Chương 209, tàn hồn thần linh. Chương 209, tàn hồn thần linh. Chương 209, tiếng hét của nàng ta làm cho sóng biển cũng phải đau lòng phẫn nộ, từng cơn sóng biển ồ ạt chút xuống đám yêu tộc kia. Hàn Diệp lách người lấy ra một viên ngọc trai tản ra ngũ sắc hào quang, hắn ném vào miệng nàng không chút do dự, công chúa nhân ngư tộc khi nuốt vào viên ngọc trai liền bất tỉnh. Phùng Càn Dương cao mày không hiểu ôm quyền nói, "Các hạ, ngươi đã làm gì công chúa rồi?" Hàn Diệp mỉm cười thản nhiên nói, "Ta nhận ủy thác của một người tên Du Thuần Đạo, hắn nói muốn mượn trận pháp tứ dục nhân tâm của Vạn Niên cung để cứu công chúa nhân ngư tộc." Phùng Càn Dương đôi mắt trừng lớn khi nghe tên Du Thuần Đạo, đây không phải ai khác chính là nhân ngư hoàng đế đã mất trăm năm nay của bọn họ. Uy thác thì có cái giá phải trả của nó. Phùng Càn Dương cao mày nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mắt, Hàn Diệp nhẹ gật đầu cười nói, nhân ngư tộc sẽ làm thế lực phụ thuộc vào Vạn Niên cung bọn ta. Làm một tộc phụ thuộc ư? Nam mơ đi. Phùng Càn Dương hừ lạnh xem thường, nhân ngư tộc dù như thế nào cũng là thượng vị Tô Lăng giới cổ tộc, sao phải làm tộc phụ thuộc cho một nhân tộc nhỏ yếu đây? Ngươi không phục, nhưng hoàng đế của các ngươi đã chấp nhận, nhiêu đây đã đủ rồi. Hàn Diệp thản nhiên bước tới cầm lấy Trần Thủy Trượng trong tay công chúa nhân ngư tộc, một điểm liền như mở ra tầng phong ấn nào đó của trí bảo này. Từ trong ngư trượng chui ra một đạo tàn hồn nhân ngư thần linh, nói là thần linh nhưng thật chất chỉ là ý niệm nhỏ nhoi còn lưu lại từ mấy chục vạn năm trước mà thôi. Tứ dục nhân tâm là trận pháp thúc đẩy cảm xúc của vạn vật có linh tính lên tới cực điểm, mà công chúa nhân ngư tộc bị luyện hóa thành thi khôi, căn bản không có một chút linh tính nào. Nhưng mỗi đời chủ nhân của Trần Thủy Trượng đều được nó phong ấn một nửa linh hồn bên trong, nếu không có thứ gì kích thích thì căn bản không thể thức tỉnh được nó. Có tứ dục nhân tâm trận ở đây lại kích thích toàn bộ cảm xúc của nàng lên đỉnh điểm, cũng đã gỡ bỏ được phong ấn mà Trần Thủy Trượng lưu ở thân nàng. Một nửa linh hồn đã tan diệt, trải qua chục vạn năm qua, đây là lần đầu có một nhân ngư tộc sở hữu Trần Thủy Trượng bị luyện thành thi khôi, dưới mí mắt của bản thân. Tàn hồn nhân ngư tộc thần linh kia vẻ mặt tràn đầy tức giận và thất vọng, hậu đại của nhân ngư tộc đã suy yếu tới vậy là cùng, nàng ta nhìn liền biết không phải tiểu công chúa thức tỉnh nàng, mà là tên thiếu niên nhân tộc trước mắt đã làm điều đó. Nhân ngư tộc truyền thừa Trần Thủy Trượng thì tộc nhân sở hữu nó, liền sẽ thức tỉnh được tàn hồn thần linh bên trong. Sau khi tộc nhân lĩnh ngộ được một nửa bí pháp trong tộc, nhưng tàn hồn thấy được nhân ngư tộc trong vạn năm qua, phải tới tuổi xế chiều thì người kế thừa Trần Thủy Trượng mới thức tỉnh được nàng, dù nhận được truyền thừa vô lượng của nàng, nhưng cũng chỉ sống thêm vài trăm năm rồi chết đi. Không có khả năng đem nhân ngư tộc hưng thịnh trở lại như xưa, chí ít hiện tại nàng đã thức tỉnh sớm hơn dự tính bởi một thiếu niên nhân tộc, tận dụng cơ hội này để lại cho nàng nhân ngư tộc thần linh truyền thừa, tàn hồn này tin chắc nàng sẽ làm tốt mọi chuyện. Dù chỉ còn một nửa linh hồn, nhưng có tàn hồn nhân ngư thần linh ở đây, khôi phục cho nàng đó là chuyện sớm muộn. Tàn hồn thần linh cảm nhận được một chút linh hồn thần linh ở đâu đó, lập tức quay đầu nhìn lại thì chính là Côn Thanh Đu và đám cao thủ yêu tộc đuổi tới. Không hay rồi, nàng ta thức tỉnh được linh hồn thần linh. Côn Thanh Đu thấy một cổ sức mạnh vô hình đè nặng lên vai liền thấy không ổn, hắn vốn đã luyện hóa nàng ta thành thi khôi, ngay cả linh hồn cũng bị hắn nuốt mất, bằng cách nào mà nàng ta có thể thức tỉnh được linh hồn kia? Côn Thanh Đu nhìn Trần Thủy Trượng bị một nhân tộc nắm trong tay, ánh mắt như đã có điều suy nghĩ nói, hắn thức tỉnh linh hồn kia ra, bằng cách nào? Không đợi hắn nghĩ xong, chỉ thấy tàn hồn ngón tay cong lên, rồi búng vào hư không. Một cơn sóng biển nhỏ không chút khí tức lướt ngang qua đám yêu tộc. Một cơn gió nhẹ thổi qua toàn bộ liền hóa thành sương máu, dù cho là thánh tông trung vị như Côn Thanh Đũ cũng chết. Tàn hồn thần linh, uy lực một kích xóa tan thánh tông, không phải là quá mức đáng sợ rồi sao? Hàn Diệp vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại là tràn ngập khiếp hãi không thôi, đây là lần đầu tiên hắn thấy được tàn hồn thần linh ra tay, tuy chỉ là tàn hồn nhưng cường đại khó chống cự. Thần linh suy cho cùng là cấp bậc mà phàm nhân không thể với tới, dù mơ mộng cỡ nào cũng không thể thành sự thật. Tàn hồn nhân ngư thần linh thu lại Trần Thủy Trượng nâng cao lên trời nói, "Hải vực nghe lệnh, hải cung xuất trận." Theo lời của nàng thì mặt biển chấn động lại dâng lên trụ nước ngàn trượng, nước tản đi hết lại lộ một tòa cung điện nguy nga trắng lệ, san hô dưới biển được cấu trúc thành một hòn đảo trăm dặm nổi lên, trung tâm tòa cung điện trắng lệ. Tòa cung điện này vẫn tồn tại nhân ngư tộc sinh sống hơn 10 vạn nhân ngư tộc sinh hoạt ở đây thấy mình bị đưa lên mặt biển liền kinh ngạc. Bọn họ không tự chủ được mà quỳ gối bái lạy tàn hồn trước mắt, vị thần của nhân ngư tộc xuất thế ai lại không cung kính chứ? Nhân ngư tộc sẽ là phụ thuộc vào vạn niên cung. Tàn hồn thần linh thản nhiên nói, toàn nhân ngư tộc đều ngây người một chút sau đó ầm vang những thanh âm nghị luận. Sao có thể? Thần linh muốn chúng ta làm tộc phụ thuộc cho nhân tộc. Vì sao chứ? Phùng Càn Dương bước ra ôm quyền nói, thần linh tôn kính, nhân ngư tộc xưa nay không dựa dẫm vào kẻ khác, chúng ta không nên vì suy yếu nhất thời mà. Cơ miệng. Tàn hồn thần linh lườm Phùng Càn Dương, sau đó ngước nhìn một đám nhân ngư tộc nói, tài nguyên thiếu thốn, yêu tộc truy sát, lại thêm thiên phú nhân ngư tộc đại giảm, các ngươi cho bản thần ba lý do để không phụ thuộc vào nhân tộc. Toàn bộ nhân ngư tộc nhìn nhau vẻ mặt có chút bối rối, những tộc nhân của nhân ngư tộc quả thật thiên phú đã giảm mạnh, và 4000 năm trước còn sinh sản ra được tộc nhân có tu vi thánh nhân. Vừa sinh đã có thánh nhân đủ thấy tương lai đột phá thành thánh tông là điều dễ dàng, mà trải qua thời gian dài về sau lại không còn nhân ngư tộc nào sinh ra những đứa trẻ có tu vi nữa. Sau khi sinh ra đều là không có tu vi, phải tự mình tu luyện từ đầu như là nhân tộc, tại nguyên giới biển sâu vì hai phe chiến đấu mà dần cạn kiệt, e là không tới 2000 năm sau, nhân ngư tộc sẽ diệt chủng. Để bản thân đưa ra ba lý do cho các ngươi phụ thuộc vào nhân tộc, thứ nhất tài nguyên đất liền đa số rơi vào tay nhân tộc, căn bản xài tới vạn năm chưa chắc sẽ tiêu hao hết 2/3. Lời này của tàn hồn nhân ngư tộc nói quả không sai. Đất liền ẩn chứa vô số tài nguyên chân quý xài vạn năm chưa hết, còn biển sâu vốn có tài nguyên dồi dào hơn đất liền gấp 10 lần, nhưng đã bị cuộc chiến thần linh phá hủy tới không còn nổi 1/10 tài nguyên. Thứ hai là nhân tộc thiên phú không cao, nhưng bù lại khả năng sinh sản kinh người, tỷ lệ xuất hiện cường giả còn cao hơn chúng ta rất nhiều, nhân tộc có đủ cường giả bảo hộ nhân ngư tộc bên mình. Điều thứ ba chính là thời kỳ thượng cổ đã có vô số chủng tộc mạnh phụ thuộc vào nhân tộc, trong đó có cả long nhân tộc và xà nhân tộc thiên phú vượt xa nhân ngư rất nhiều, họ còn từ bỏ kiêu hãnh để tìm chỗ dựa vững chắc an cư lạc nghiệp, các ngươi sao lại không thể? Nhân ngư tộc nhìn nhau sau đó cũng không có ý kiến gì nữa, dù sao nhân tộc từ thượng cổ tới nay vẫn là tộc đứng đầu của Tô Lam giới, mượn cây đại thụ này che chở ai lại từ chối chứ? Nếu thần linh đại nhân đã nói như vậy, thì nhân ngư tộc cần tuân thần lệnh. Phùng Cán Dương quỳ một gối cúi người cung kính, Tàn Hồn thần linh nhìn phía xa như cảm nhận được điều gì liền nói, ta sẽ lưu lại truyền thừa hoàn chỉnh cho tiểu công chúa, thời gian nhiều nhất là 7 ngày, lúc đó hãy ngăn trở yêu tộc vây công. Tàn Hồn nói xong liền đưa công chúa đang hôn mê và Trần Thủy Trượng bay vào nơi sâu nhất của hải cung, chỉ thấy hào quang thất thải bao trùm tòa cung điện. Phùng Cán Dương phất tay cao giọng nói, chúng ta cùng nhau đẩy lui yêu tộc, chuẩn bị lên chiến. Lão cũng đã cảm nhận được một cổ khí tức thánh tông thượng kỳ cách đây ngàn dặm, uy lực so với lão cũng không kém cạnh bao nhiêu. Rất nhanh đã thấy đại quân trăm vạn của yêu tộc xuất hiện chi chít trên biển, đứng đầu là một yêu tộc Hắc Vụ Viêm Quy, tu vi thánh tông thượng kỳ. Độc Hải Xà, ngươi vậy mà còn sống? Hắc Vụ Viêm Quy tộc kia nét mặt tràn đầy kinh ngạc không thôi, hắn như hiểu chuyện gì đã xảy ra liền cau mày nói, lão gia hỏa, là ngươi giết Côn Thanh Lưu. Phùng Cán Dương vẻ mặt cười như không cười nói, là ta thì sao? Không phải ta thì như thế nào? Kẻ này tên là Trị Công, một người quen cũ của Phùng Cán Dương, hay nói đúng hơn là một bao cắt mà lúc nào cũng tìm lao gây chuyện. Rùa con, ngươi tu hành tới cảnh giới này không dễ, mau cút về đi. Tuy Trị Công đã đột phá thành thượng kỳ thánh tông, nhưng bản thể Hắc Vụ Viêm Quy của hắn không thể so được với Hải Xà chân thể của Phùng Cán Dương. Lao gia hỏa, ta đã đột phá rồi thì còn sợ ngươi à? Trị Công khí tức tràn ra như đại hải muốn áp chế uy thế của phe đối thủ. Phùng Cán Dương lắc đầu cười nói, rùa con, không biết tốt xấu thì đừng trách ta. Lao bước lên khí cơ bùng nổ vượt qua Trị Công một bậc. Hư ảnh một đầu cự mãng rít gào tản ra độc khí, bên kia thì là hư ảnh một đầu ố quy được bao bọc bởi hỏa diễm màu đen tựa như tầng hắc vụ. Hải Xà trường tới quấn chặt lấy ố quy không cho nó có cơ hội bung đòn, miệng há to cắn lấy cổ ố quy không để nó trốn vào mai rùa. Lao ra hỏa, thả ta ra. Trị Công đau đớn bùng vây muốn thoát khỏi răng nanh của Hải Xà, Phùng Càn Dương trong bộ dáng Hải Xà cười nói, rùa con, nếm thử độc dược của lão phu. Răng nanh truyền tới độc tố bắt đầu thẩm thấu vào da thịt của Trị Công, thế nhưng truyền vào một ít thì Phùng Càn Dương lại phải nhả ra. Thứ nhất gớm viết này là gì? Miệng rắn của lão bị dính thứ chất nhất kỳ lạ, dùng nước biển rửa vẫn không thể nào sạch được. Ha ha ha, lão gia hỏa, chất dịch này là của lỗ hành tiêu đấy. Trị Công vô cùng đắc ý rụt đầu vào trong mai rùa cười nói, Phùng Càn Dương vẻ mặt thì hơi âm trầm nói, là con sen nhảy mùa kia. Cũng chỉ có một người có thể khắc chế được nanh độc của lão, một kẻ tên là lỗ hành tiêu bản thể loại sen với lớp da nhảy mùa, xà tộc bị khắc chế chính là điều này. Lão gia hỏa, ta trốn trong đây rồi thì ngươi có dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng như vậy thôi. Trị Công bên trong vẫn không dừng cười nhạo. Phùng Càn Dương có chút cau mày, nhưng khi nhìn thấy hành động lật mu bàn tay ngược lại của Hàn Diệp liền hiểu ý rùa con, không đánh được ngươi thì lao phu lật ngươi lại. Phùng Càn Dương lật ngửa thân hình ô quy ngàn trở lại, sau đó hóa lại hình người công tới đám thánh tông kia. Ngươi dám? Trị Công lại không ngờ tới một chiêu này của Phùng Càn Dương, một khi chân thân bị lật ngửa thì rất khó để hóa lại thành người, nếu không mau lật lại thì lao già này sẽ đổ sắt những kẻ khác. Hừ. Ô quy đột nhiên bị quật bay lên trời, mai rùa lật lại hóa thành hình người lao tới ngăn trở Phùng Càn Dương. Lão cũng không ngờ tới Trị Công đã sớm bố trí trên mai của mình một loại trận pháp phát nổ, một khi bị lật mai thì trận pháp sẽ kích hoạt để hắn trở lại như cũ. Băng Hoàng Thiếu Thiên, một đầu băng phượng bay tới trước mặt của Trị Công, sau đó phát nổ tạo thành băng phong ngưng kết 10 dặm xung quanh, băng này lại có khả năng phong cấm pháp tắc của Trị Công, làm hắn không thể toàn lực xuất thủ được. Phùng Cán Dương tận dụng cơ hội này một quyền đấm vào đầu của Trị Công, chỉ có đầu mới là điểm yếu của hắn, nếu nhắm vào lưng ngực thì xem như vô dụng, bởi vì đó là mai rùa của hắn. Đầu của Trị Công chấn động kịch liệt, toàn thân bay ra ngoài trăm trượng. Hắn không ngờ được một tu sĩ thánh nhân nhỏ nhoi lại có khả năng phong cấm pháp tắc. Phùng Cán Dương thuận thế đấm ra thêm một quyền, lần này đấm ra lại mang theo độc khí kinh người, nếu trực tiếp đón đỡ thì sẽ dính kịch độc. Tuy độc không giết chết được hắn, nhưng cũng phải nhận lấy không ít giày vò. Trị Công lấy ra binh khí là một tấm khiên làm từ hải thạch ngăn trở. Phùng Cán Dương tiếp tục lộn nhào một cước từ trên bổ xuống đỉnh đầu, Trị Công cũng kịp thời một khiên đỡ bị đánh văng vào trong biển lớn. Hai vị thánh tông thượng kỳ giao thủ nhất thời không ai dám động thủ, Hoàng Công Sơn bước ra xuất thủ đầu tiên làm phe yêu tộc bất ngờ không kịp trở tay. Thổ Tương bước tới khí vực quyết tán ra 300 dặm, cuốn lấy một tên trung vị thánh tông, dù là miễn cưỡng, nhưng hiện tại cũng chỉ có Lao mới đủ khả năng cản bước một trung vị thánh tông, nếu là thánh tông sơ kỳ không mở ra khí vực, mà đứng trước một trung vị thánh tông thì rất có thể bị một tay chụp chết. Một nhân tộc lại mở ra khí vực ở sơ kỳ cảnh, quả thật bất ngờ. Trung Ngân Đạm là yêu tộc thánh tông trung vị bị Thổ Tương cuốn lấy có chút kinh ngạc, do với chuyện hai thượng vị thánh tông đánh nhau còn ghê gớm hơn. Trị Công tới đây là mang theo 3 tên trung vị thánh tông, hai kẻ bị nhân ngư cường giả ngăn cản, một kẻ thì bị Thổ Tương cuốn lấy. Hiện tại chỉ còn dựa trên Thánh Tông sơ kỳ để quyết định. Hoàng Thân Đồ và Hoàng Liệt Vân là 2 cao thủ Thánh Tông tầng 2 của Thanh Hoa Lâu, cũng ra tay xuất thủ, nhưng sơ kỳ Thánh Tông của yêu tộc có hơn 10 vị, đánh về lâu dài e là khó thắng được. Dù nhân ngư tộc có xuất ra thêm thì cũng chỉ 4-5 vị sơ kỳ Thánh Tông mà thôi, dù sao nhân ngư tộc đang trong thời kỳ suy yếu không có nhiều cường giả tỏa chấn. Đỉnh phong nhất đã là Phùng Càn Dương thượng kỳ Thánh Tông, tình huống hiện tại không bao lâu nữa nhân tộc và nhân ngư tộc sẽ bại trận mà thôi. Chương 210, Trúc Ú Sâm Lâm. Chương 210, Trúc Ú Sâm Lâm. Chương 210, hòn đảo tràn ngập ma khí và ma thú đổ vây, 3 bóng người toàn thân thương tích đang đối đầu với ma thú vây quanh. 3 người này chính là nhóm người Hàn Vũ Thiên đã trải qua 3 năm trên đảo, hắn đã phát giác được thời gian trong đảo nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, 10 ngày căn bản chỉ mới 1 năm trong đảo. Hai trong ba món tông khí trên đảo đã được thu thập xong, hiện tại ba người đang tiến hành đoạt lấy kiện tông khí cuối cùng. Nhưng vây quanh họ là bảy ma thú thánh tông hơn chục con, ba đầu thượng vị thánh tông cường đại, 10 đầu trung vị thánh tông, còn lại là hơn 30 đầu sơ kỳ thánh tông ma thú đang chấn giữ tông khí cuối cùng kia. Tông khí cuối là một thanh ngân thương không gian thuộc tính hiếm thấy, tuy nhiên trong mắt Hàn Vũ Thiên đó chỉ là tông khí bị luyện chế thất bại mà thôi. Nguyên liệu chế tạo ngân thương kia rất chân quý, là không gian du thuấn thạch cực kỳ hiếm thấy ở vũ trụ cao cấp, ấy vậy mà xuất hiện ở tiểu thế giới này, nhưng đáng tiếc kẻ có được không gian du thuấn thạch lại không đủ tài nghệ, đã chế luyện thất bại ra một binh khí tông cấp hạ phẩm. Không gian du thuấn thạch, một quả liền chân quý hơn cả toàn bộ tài nguyên trong trung vị thế giới ở cao cấp vũ trụ, ước năm còn không thấy được một quả. Không gian thuấn du thạch có thể tạo ra đường hầm không gian thông tới cao cấp vũ trụ khác, nhưng đó chỉ là trong thời khởi nguyên, nơi vô số vũ trụ còn tồn tại, nhưng giờ cao cấp vũ trụ chỉ còn lại 3 cái mà thôi, mỗi cái đều là tàn khuyết không hoàn chỉnh, tạo ra đường hầm chỉ là uổng hao khối không gian du thuấn mà thôi. Không gian thuấn du thạch lại dám đem rèn luyện binh khí, không sợ sơ suất liền tạo thành vụ nổ không gian xóa sạch vũ trụ này sao? Hàn Vũ Thiên toàn thân máu tươi, nhưng vẫn bình thản đối đầu với bảy ma thú thánh tông vây quanh, thời gian 3 năm liên tục giao thủ với ma thú, tu vi đã tăng tiến tới sơ kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa là đạt tới trung vị. Mạch liên kiếm trong tay không chút buông lỏng còn tản ra kiếm ý kinh người, thanh liên kiếm khí khuấy động làm ma thú phải kiên kỵ không dám lại gần. Lao trong thời gian này đã đối đầu với ma thú chuyên về tấn công tâm trí và linh hồn, để rèn luyện ra tâm và hồn kiên định mới luyện ra viên đan dược tốt được. Hồng Thiên cầm chiến phủ một bổ đã đẩy lui hai đầu sơ giai ma thú, khí lực toàn thân nặng như Thái Sơn, dịu và búa của lão trong 3 năm này đã nghẹn mức lô hỏa thuần thanh, xem cốt nhục ma thú như sắt thép mà rèn luyện. Hàn Vũ Thiên bàn tay nâng Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm lên, một thức nhất linh thiên hỏa thi triển ra làm bầu trời ma khí phải ảm đạm vài phần, thay vào đó là bạch hỏa thiêu đốt lên chiếu rọi hòn đảo. Hai đầu trung vị thánh tông ma thú vốn ngồi yên xem kịch đã đứng lên liên thủ đối kháng với bạch hỏa đáng sợ kia. Hàn Vũ Thiên trong 3 năm đã liên tục sử dụng Dương Thiên Thập Linh, Âm Sát Thất Hồn và Băng Tiên Điện tới trình độ ngang nhau, bọn chúng không còn xung đột lẫn nhau mà ngược lại hòa hợp khó tin. Nhất linh thiên hỏa bung ra, dù là thánh tông tầng 3 ma thú có thể chất cường đại cũng phải bỏ mạng, nếu không phải hai con trung vị thánh tông ma thú hệ thủy liên tục cản trở, thì Hàn Vũ Thiên đã sớm giết hết đám ma thú sơ kỳ thánh tông ở đây. Nhị linh, Dương Hỏa Phiêu Trần. Hàn Vũ Thiên toàn thân bốc lên bạch hỏa, hai ống tay áo bay phất phới tản ra nhiệt hỏa kinh người, một cái vung tay hỏa diễm như sóng biển cuồn trào quét tới. Đòn tấn công này khuyết đại ra làm cho hai ma thú trung vị thánh tông hệ thủy kia không kịp ngăn trở, chỉ trong chớp mắt đã thấy vài đầu sơ kỳ thánh tông ma thú bị thiêu chết. Nhất kiếm chu và tà, hủy thiên diệt địa. Mạch Liên và Hồng Thiên thấy cơ hội đã tới liền xuất thủ hướng tới hai ma thú trung vị thánh tông, thanh liên kiếm khí và cự phủ va chạm làm hai ma thú bị thương lui ra vài dặm. Tam linh, Thiên Hỏa Phù Tan. Trong ống tay áo lao ra hai đoàn hỏa diễm ngũ sắc, không còn là màu trắng thuần khiết mà là ngũ sắc quang man, ngũ sắc hỏa diễm len lỏi từng ngõ ngách của hòn đảo này. Ngũ sắc hỏa diễm lại không ảnh hưởng tới ma thú, nhìn chúng tựa như vô hại. Hàn Vũ Thiên đảo tay một sức nóng khủng khiếp bốc lên, toàn bộ đất đã bắt đầu chảy thành nham tương. Ngũ sắc hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ thành 5 vòng xoáy sắc nhọn, hỏa luân ngũ sắc xoay tròn cắt đầu 5 ma thú xui xẻo gần đó. 8 ma thú thánh tông trung vị còn lại thấy chuyện bất thường liền xuất thủ, Hàn Vũ Thiên nắm Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm cùng với 6 đầu ma thú tranh phong. Mạch Liên vung kiếm cách 2 ma thú thánh tông trung vị trong 8 ma thú vây công Hàn Vũ Thiên ra, Hồng Thiên thì đối phó với 2 đầu ma thú hệ thủy đã bị thương. Ba tiên nhân tộc dù thương tích đầy mình vẫn phát ra khí tức mạnh mẽ như sóng biển, Hàn Vũ Thiên một mình chống chọi 6 đầu ma thú lại rất thản nhiên, bởi vì phong cấm vạn pháp đã buộc phát ra không thánh tông pháp tắc nào có thể tổn thương được hắn. Ngược lại hắn còn đả thương được trung vị thánh tông ma thú, khí tức Hàn Vũ Thiên tăng vọt đột phá thành trung vị thánh tông, cuối cùng đã trùng kích tầng 3 đột phá thành trung vị. Toàn thân thăng hoa thương tích dần khôi phục trước sự tiến hóa của bản thân, Hàn Vũ Thiên một tay chụp tới, từ hư không hiện ra ma chảo chộp lấy thanh binh khí đang bị ba ma thú thượng kỳ thánh tông bảo hộ. Băng cực thuần âm thể tản ra băng khí ngưng kết 3 đầu ma thú kia lại, tay hắn vừa chộp được tông khí ngân thương liền cùng 2 người khác bỏ chạy. Hàn Vũ Thiên biết thực lực bản thân có hạn chế, nên không có ngu muội mà ở lại chiến đấu, hắn chỉ dùng một lần trùng kích trung vị cảnh bất ngờ này để 3 đầu ma thú thủ lĩnh kia không kịp trở tay mà thôi. Hàn Vũ Thiên không lo sợ 3 đầu ma thú thủ lĩnh kia, mà chính là thứ thôn tính phía sau bọn chúng. Rất nhanh nham tương đã bùng lên cao vạn trượng, từ trong đó chui ra một đầu thằn lằn bay toàn thân hắc hỏa quấn quanh, tu vi của nó là viên mãn thánh tông. Thân hình cao vạn trượng của nó mỗi lần đập cánh đều dẫn theo ma khí kinh người, tốc độ của ma thú truy đuổi cũng tăng nhanh theo. Móng vuốt giơ lên giống như chim ưng trên không đang vào tư thế bắt mồi, Hàn Vũ Thiên gần bị đuổi kịp liền ôm eo hai trưởng lão, một bước băng ảnh tam bộ, nhất bộ ảnh hư vô đập ra, lập tức xuất hiện ở ngoài 500 dặm. Một chảo chộp xuống lại gấp lên được tảng đá lớn làm cho ma thú thằn lằn bay tức giận rít lên, đây là lần đầu tiên có kẻ sống sót chạy khỏi móng vuốt của nó. Hàn Vũ Thiên xuất hiện bên ngoài thì thấy Tuần Thiên giả Thanh Hư Hầu đã xuất hiện, khí tức trên thân ảm đạm như vừa trải qua tiêu hao lượng lớn pháp lực vậy. Ta đoán không lầm thì mở ra cái bí cảnh kia tiêu hao không nhỏ nhỉ. Hàn Vũ Thiên nhìn ánh mắt tiểu tụy sâu trong lớp mặt nạ cười nói, Thanh Hư Hầu làm bộ không chú ý tới nói, Mạch Liên đạt được tông khí hạ phẩm Thanh Loan kiếm, Hồng Thiên đạt tông khí hạ phẩm Ngân Đạo Truy, Hàn Vũ Thiên đạt tông khí trung phẩm Ngân Hoàng Thương. Hàn Vũ Thiên trong tay là tông khí trung phẩm cao hơn 2 người khác, nhận hạng nhất trong khảo hạch thứ 2, tiếp nhận khí thần ban thưởng. Thanh Hư Hầu phất tay một khối cầu khí thần cao 100 trượng rộng 100 trượng xuất hiện, nhiều gấp 100 lần ban thưởng khí thần ở khảo hạch thứ nhất. Hàn Vũ Thiên thu đoàn khí thần kia vào trong ống tay áo không đội hấp thu, bởi hắn vừa mới bước vào trung vị cảnh, tu vi chưa vững không thể tu luyện tiếp. Mạch Liên và Hồng Thiên đồng dạng đạt được tông khí hạ phẩm, cùng nhận hạng 2, ban thưởng khí thần. Một quả khí thần tuy không nhiều như của Hàn Vũ Thiên, nhưng cũng đủ để hai người tăng tu vi lên tầng 5 trung vị đỉnh phong. Không phải thời hạn 15 ngày trong bí cảnh kia đã hết rồi sao? Đám người kia sao không thấy đến? Hàn Vũ Thiên nuốt cằm có chút tò mò hỏi, thời hạn 15 ngày ở bí cảnh đã hết rất lâu, vậy mà vẫn không thấy những kẻ thí luyện khác đâu. Thanh Hư Hầu thản nhiên nói, bọn họ được thăng lên tiên vực rồi, không cần phải thí luyện nữa, hiện tại chỉ có nhóm các ngươi và thần hoàng mà thôi. Hàn Vũ Thiên mặt vẫn không chút thay đổi như đoán ra được từ trước, nhận lợi ích từ kẻ khác mà không bỏ ra chút sức nào, đám người kia nhận lợi ích vào trong bí cảnh tu luyện, hiển nhiên sau khi đi ra sẽ được đem đi. Trở thành quân cờ trên thiên vực, Hàn Vũ Thiên cũng không chút lạ lẫm gì với chiêu trò này, hắn chắp tay sau lưng cười nói, khảo hạch tiếp theo. Thanh Hư Hầu cũng không nhiều lời trực tiếp đem ba người tới một khu đại sâm lâm, đây chính là trúc cú sâm lâm mà trước đó đám người thí luyện đã bay ngang qua, lúc trên không nhìn xuống và tự mình đứng bên trong sâm lâm rất khác biệt. Cây cối nơi đây đa phần đều cao trên 60 mét, vài cây cổ thụ còn cao đến 100 mét hoặc hơn, tồn tại hoang thú cường đại tu vi thánh tông viên mãn, vài nơi cấm kỵ còn có cả chuẩn đạo hoặc chuẩn tổ trong truyền thuyết. Hoang thú, yêu thú, ma thú là ba loại riêng biệt, hoang thú sinh ra đã không cần tu luyện mà tự thân sinh ra tu vi tương ứng với kích cỡ của nó, hoang thú chỉ là dã thú mang ý chí sinh tồn mãnh liệt, không có thần trí cao như yêu thú và ma thú. Yêu thú là hấp thu khí nhật nguyệt hoặc linh khí mà phát triển tu luyện, yêu thú có thể nói chuyện và được xem là hình thái nguyên bản của yêu tộc, sở hữu được thần thông tấn công lợi hại. Ma thú là sinh ra trong ma giới cũng có linh trí như yêu thú, thần thông, nhưng chỉ sống ở những nơi tồn tại ma khí và hắc ám, không được phong phú như yêu thú và hoang thú. Hoang thú là do thiên địa sinh ra, máu thịt của chúng chất lượng và cao cấp hơn nhiều yêu thú và ma thú cùng cấp độ, nên tu sĩ thường ưu tiên săn giết hoang thú hơn. Hoang thú tuy mạnh, nhưng không sử dụng được chiêu thức như hai loại khác, nên tỷ lệ săn giết bọn chúng cao hơn và tỷ lệ bị chết dưới tay chúng cũng ít đi. Trúc Ú Sâm Lâm tồn tại toàn bộ là hoang thú, nhưng đều là hoang thú cấp độ đại hùng từ thời thượng cổ. Các ngươi sống sót trong đây thời hạn một năm sẽ xem như thông qua khảo hạch, được phép bước vào trong bí cảnh. Thanh Hư Hầu chỉ giải thích bấy nhiêu rồi biến mất không chút dấu vết. Hắn xuất hiện lần nữa là ở bí cảnh Thiên La Quan. Bảy vị tuần thiên giả mở Thiên La Quan đã tiêu hao không nhỏ, cần một năm để khôi phục hoàn toàn. Hàn Vũ Thiên dò xét khu rừng một lúc thì hướng phía nam mà rời đi. Ở đây không thể bay nên bọn họ nhảy từ cành cây này sang cành cây khác để rời đi. Phía dưới là hoang thú tu vi thấp nhất là thánh nhân, còn bắt gặp cả một vài con thánh tông cấp bậc. Hàn Vũ Thiên cảm ứng được ma khí ở phía bắc, nên biết Lam Huyền đã tới đây trước, hắn là muốn đi ngược hướng với nàng ta để tránh chạm mặt. Lam Huyền phía bắc trúc cú sâm lâm ngàn dặm ở trong một hốc cây to nhìn lên trời cười nói, ngươi vậy mà xuất hiện sau ta vài ngày, không tệ. U ma nữ đang truy giết một đầu hoang thú thánh tông tầng 1, nàng và huyết ma nữ trong khảo hạch thứ 2 đã thức tỉnh được khí vực, việc tiêu diệt thánh tông tầng 1 hoang thú không còn là vấn đề nữa. Hàn Vũ Thiên dừng chân tại một cành cây to nhìn xuống là hai đầu địa long đang đánh nhau. Một đầu là thân ưu, đuôi hổ, đầu long, còn lại là thân dương, đầu hùng, long trảo. Bọn chúng gọi là địa long là bởi vì chỉ mang trong mình một ít đặc tính nhỏ của long mà thôi, so với giao long còn thấp kém ngàn lần. Hai đầu hoang thú cấp bậc thánh tông sơ kỳ này là đang chiến đấu tranh giành lãnh địa cho chủng loại của mình, xung quanh cũng là mấy chục con hoang thú gần giống với hai đầu địa long đang cổ vũ thủ lĩnh của mình. Can nguyên xung pháo. Hàn Vũ Thiên búng ngón tay, tám khối nước hình thành xoay tròn phía sau lưng của hắn, ngón tay hơi đẩy tám khối nước phóng ra từng tia nước kinh người. Chỉ trong một chốc tia nước đánh xuống đã tạo ra vài lỗ thủng trên người hai con địa long, những hoang thú xung quanh lập tức hoảng sợ xoay đầu bỏ trốn. Địa long sức sống cương liệt bị dính một đòn toàn lực của hắn mà chỉ hấp hối, Hàn Vũ Thiên phất tay ma chảo xuất hiện chộp lấy hai đầu địa long, thôn vệ nhục thân của chúng. Hàn Vũ Thiên không thôn vệ chúng để tăng cao tu vi, mà thôn vệ luyện chế thành khôi lỗi của âm sát thất hồn. Dù sao Vạn Niên Cung vẫn là đang thiếu thốn tu sĩ cấp cao, về sau dùng hai đầu hoang thú này bù vào vẫn là có chút dùng được. Hàn Vũ Thiên đục một lỗ trống ở thân cây làm ra một chỗ ở tạm thời, dừng chân để Mạch Liên và Hồng Thiên bắt đầu trùng kích trung vị thánh tông. Thời gian trôi qua 7 ngày hai vị trưởng lão đã đột phá tới trung kỳ thánh tông, Hàn Vũ Thiên đã củng cố được tu vi bản thân. Hiện tại chính là chế tạo ra tỏa ma hỏa tháp. Một vạn viên ma tâm châu thánh nhân cùng với 20 quả ma tâm châu thánh tông, đủ để tạo ra tỏa ma hỏa tháp có thể vây khốn thánh tông. Mạch Liên và Hồng Thiên ở ngoài canh gác để tránh hoa thú tới làm phiền, Hàn Vũ Thiên bên trong thì đã lấy ra tài liệu luyện chế đã chuẩn bị từ trước. Chỉ trong vài ngày cái cây đã bị lượng ma khí lớn bao bọc, biến nó thành ma thụ duy nhất ở trúc u sâm lâm, hoang thú xung quanh bắt đầu tụ tập lại, dùng ánh mắt chán ghét nhìn gốc cây đã hóa thành ma kia. Gừ, một đầu kỳ lân tử trong đám hoang thú bước ra, tu vi thánh tông thượng kỳ của kỳ lân làm cho hai vị trưởng lão kiên rẻ không thôi. Đáng ghét, một gốc cây mà thôi, sao dẫn động nhiều hoang thú đến như vậy? Mạch Liên trầm mặc không nghĩ tới mọi chuyện lại rắc rối thế này, Hồng Thiên thở dài toàn thân bộc phát khí tức trung vị thánh tông để ép bầy yêu thú kia. Rắc rắc, tiếng vỏ cây bị vật nhọn nào đó làm cho rạn nứt, hai người xoay đầu nhìn lại thì chính là một cự hầu ngàn trượng cách đó trăm dặm, móng vuốt của nó đâm vào thân cây để bám trụ, ánh mắt hung ác nhìn tới gốc cây ma khí. Thượng kỳ. Hồng Thiên không thể cảm nhận được tu vi của cự hầu kia, liền biết cự hầu kia là thượng kỳ thánh tông. Hai đầu thánh tông hoang thú thượng kỳ vây quanh, dù Hàn Vũ Thiên xuất quan thì cũng khó mà giải quyết được hết đám này. Chương 211, tọa ma hỏa tháp. Chương 211, tọa ma hỏa tháp. Chương 211, xung quanh ngàn dặm là chi chít hoang thú cấp độ thánh nhân, vài tồn tại thánh tông chưa đến 10 con, nhưng có hai đầu thượng kỳ lại là điểm trở ngại lớn nhất. Chủ nhân khi nào mới xuất quan? Hồng Thiên đánh bật một thánh tông hoang thú ra vẻ mặt có chút chật vật, bọn họ đã cầm cự gần 5 ngày sắp sức cùng lực kiệt, nếu tiếp tục thêm vài canh giờ e là không chịu nổi nữa. Đầu kỳ lân kia đã hết kiên nhẫn liền lao lên tấn công hai người, lân trảo bổ tới nhất định lấy mạng của một người trong hai vị trưởng lão, một tia hắc lôi từ trong thân cây vọt ra đánh bật lân trảo kia. Đây là đoàn lôi linh của Hàn Vũ Thiên, hiện tại đã có linh trí so với đứa trẻ 3 tuổi. Giữ chân chúng, nửa canh giờ sẽ hoàn thành. Nửa canh giờ vào thời điểm bình thường thì rất nhanh, nhưng trong tình huống hiện tại lại dài như nửa năm vậy. Mạch liên kiếm y tung hành, khí vực mở ra liền thấy pháp tắc thiên địa xuất hiện từng đóa thanh liên mỹ lệ. Thanh liên hải vân. Chỉ thấy thanh liên xuất hiện khắp nơi trong khuôn viên trăm dặm, tựa như biển hoa sen trôi nổi giữa thiên địa này, mạch liên chém xuống một kiếm thì thanh liên nổ vang. Thanh liên kiếm ý trên từng đóa sen bộc phát ra tiêu diệt vài ngàn thánh nhân hoang thú, thánh tông hoang thú thì bị thương không ít, chỉ có hai đầu thượng kỳ thánh tông hoang thú là chỉ chảy ngoài ra. Đòn vừa rồi là mạch liên kết hợp khí vực với thanh liên kiếm ca, thanh liên hải vân uy lực quần thể mạnh mẽ, nhưng đồng thời đã tiêu hao sạch sẽ pháp lực còn sót lại của lão. Lão Đan, ngươi thử một chiêu này uy lực thật lớn, có thể làm lại không? Hồng Thiên hưng phấn nhìn đám hoang thú đang lui lại vì đòn tấn công vừa rồi của Mạch Liên, nhưng khi nhìn lại thì thấy Mạch Liên đã kiệt lực ngồi ở cành cây bên cạnh. Lão biết Mạch Liên không thể thi triển thêm lần nữa liền biết mình gặp rắc rối rồi, đám lá cây phía trên truyền tới tiếng sột soạt, sau đó thân hình cự hầu một vàng đất xuất hiện từ trong lá cây, một đuốt hướng Mạch Liên mà cào tới. Nó đã chờ đợi thời khắc này lâu rồi, cuối cùng có thể một kích giết chết kẻ phạm tục trước mắt, thế nhưng một đoàn hắc lôi như trường xà từ cánh tay quấn quanh cơ thể cự hầu. Một đạo lôi đỉnh đánh ra làm cho nó rơi xuống mặt đất, cơ thể to lớn cường đại đè chết vài trăm con hoang thú thánh nhân bên dưới. Tốt, có lôi linh của chủ nhân ở đây tạm thời ngăn cản hai hoang thú thượng kỳ, lão phu phải ngăn trở đám tiểu quái còn lại. Hồng Thiên thở phào nhẹ nhõm nhìn bầy hoang thú phía dưới cái cây, tựa như đàn kiến diệt bao nhiêu cũng không hết được. Cự hầu ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt hung ác nhìn tới đoàn hắc lôi đang bám trên thân cây kia, nó toàn dồn lực vào chân nhảy bật lên, một chảo muốn bắt lấy đoàn lôi linh, nhưng bàn tay của cự hầu chưa bắt lấy đã bị một cước đá bay ra ngoài. Thanh Tuyền ngăn lấy một đòn của cự hầu cũng bị bật ra va đập vào thân cây, nàng ta chỉ là tông khí trung phẩm, ngăn được nhất kích của thượng kỳ thánh tông đã là rất tốt rồi. Hỏa khí tản ra làm cho hoang thú cảm nhận được nguy hiểm liền lui lại, cự hầu đang bám trên thân ma thụ cảm ứng được nguy hiểm cũng nhảy qua thân cây khác để tránh né. Kỳ lân hoang thú thì lui về sau vài trượng rồi quan sát kỹ lưỡng nơi khí tức toát ra, chỉ thấy một thiếu niên toàn thân huyết ý đứng trên cành cây ma thụ, uy lân khoanh tay ngạo nghễ nhìn xuống đám hoang thú. Từ khi tiến hóa thành Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm, hắn không đơn giản là thay đổi ngoại hình, mà chất và lượng cũng bước vào tầm cao mới, có thể được xem là thượng phẩm tông khí. Khí tức của uy lân tản ra làm cho hai đầu hoang thú có chút yên rẻ, nhưng chúng lập tức chấn tỉnh lại rồi liên thủ lao tới. Hai hoang thú thánh tông thượng kỳ tấn công thì uy lân cũng không thể cản hết, lôi linh cũng nhanh chóng lướt tới trợ giúp ngăn cản một đầu. Trong lúc hai bên giằng co thì ma thụ chấn động, từng cái rễ cây trồi lên quất bay đám hoang thú yếu ớt xung quanh. Cùng lúc đó một đạo ma ảnh xuất hiện chấn áp toàn bộ hoang thú quỳ xuống, dù là thượng kỳ thánh tông cũng là run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Một cổ thần niệm quét tới bao trùm toàn bộ trúc u xâm lâm lại, không ai phát giác ra được điều bất thường xảy ra bên trong. Thiên đệ, chúng sinh thành công rồi sao? Ma ảnh kia phiêu giật âm thanh có chút vui mừng nói, thân hình lóe lên đã xuất hiện bên trong thân cây nơi Hàn Vũ Thiên đang luyện tọa ma hỏa tháp. Tô Minh giúp ta một chút, tọa ma hỏa tháp phòng chế quả thật cần phải có Minh ra mặt. Hàn Vũ Thiên vung tay đã thấy từng mảnh ghép được luyện ra trước ra đó, bắt đầu tụ hợp lại lắp ráp thành một tòa tháp. Ma ảnh vất tay ma khí đang bạo loạn đột nhiên thu liễm lại chui vào trong tòa tháp. Đệ không cần nội, có Minh ở đây thì dù là phẩm cấp thủy tổ, ta cũng giúp đệ luyện chế ra được. Ma ảnh ngón tay điểm tới ma khí trong tháp đang muốn thoát ra đột nhiên tỉnh lại, chỉ thấy tiểu tòa tháp 6 tầng lơ lửng phóng xuất ma uy kinh người. Tòa ma hỏa tháp cuối cùng đã thành hình rơi vào tay Hàn Vũ Thiên, hắn ôm quyền với ma ảnh nói, Tô Minh, ta thật không muốn phiền huynh lúc ta chưa đạt tới thủy tổ cảnh. Ma ảnh kia xua tay cười rất thoải mái nói, hào đệ đệ, Tô Bách Hà ta không thấy phiền chút nào cả, huống hồ với thân phận của ngươi muốn phi thăng đến trung vị vũ trụ là điều dễ dàng, cần gì phải tu luyện của thân. Hàn Vũ Thiên lắc đầu thở dài nói, dựa vào thế lực thì ta chỉ cần gật đầu một cái, nhưng đám người kia há sẽ khoanh tay để ta thuận lợi trở về. Ma ảnh nghe vậy cũng nhẹ gật đầu nói, không sai, ta vẫn chưa tìm ra được lai lịch của chúng, thời gian không còn nhiều, ta vẫn nên là rời đi trước, tránh khí tức lưu lại sẽ mang tới phiền phức. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu ôm quyền cáo tử, ma ảnh kia phất tay toàn bộ dấu vết ở đây đều đã bị xóa bỏ, ma ảnh vừa rồi là ma niệm của Tô Bạch Hà, chính là vị hắc bạch nguyên chủ của cao cấp vũ trụ. Hắn sở dĩ triệu hóa được một đoàn tàn niệm là do ấn ký kiếp trước còn lưu lại, phá giải ấn ký sẽ đưa ma niệm của Tô Bạch Hà dẫn động ra, cũng làm mất đi mối liên kết cuối cùng của hắn và hắc bạch nguyên chủ. Kế hoạch trùng sinh của hắn không ai là không biết, nhưng cụ thể nơi tọa lạc thì không ai biết được, ngoại trừ Doãn Lễ, tên hề ma quái này không biết bằng vào thủ đoạn gì đã biết được vị trí của hắn, nhưng không tiện ra tay giết người, bởi vì một động tĩnh nhỏ của viễn cổ đại năng thôi sẽ dẫn tới mấy vạn ánh mắt dòm ngó tới khó bề hành sự, nên Doãn Lễ đã cử hai thuộc hạ thân tính là Bạ Lùn và Phùn Mạn nửa bước viễn cổ đến Tô Lăng giới độc thủ. Hai người họ phải cắt đứt mạch tu luyện rơi xuống thánh tông mới có thể tới được Tô Lăng giới mà không ai phát giác, dựa vào thiên phú của hai kẻ này thì dù bị cắt mạch tu luyện cũng sẽ rất nhanh trở lại nửa bước viễn cổ. Chỉ cần nhiệm vụ Doãn Lễ giao cho họ hoàn thành thì chúng sẽ quay trở về trung vị vũ trụ tu luyện. Ma tháp này không tệ, đối phó một ít chuột nhắt cũng là rất tốt. Hàn Vũ Thiên sớm đã nhận ra trong linh hồn của mình có tồn tại một đạo ấn ký do Phùn Mạn lưu lại, lúc hắn xuất ra nguyên hồn bao trùm lên Tô Lăng giới. Hắn đương nhiên cố ý để dấu ấn kia tồn tại trên thân thể, để có thể dò ngược lại vị trí của lũ chuột kia. Tòa ma hỏa tháp chính là dùng để trấn áp hai con kiến hôi cản đường kia, bất luận thế nào bắt chúng trước rồi mọi chuyện từ từ tra hỏi sau. Hàn Vũ Thiên nhìn xuống hai đầu hoang thú thượng kỳ thánh tông thì cười nhạt, hắn vất tay một thanh trường thương được ngưng tụ từ ma khí xuất hiện. Thất hồn, thất ma thương. Thức cuối cùng của âm sát thất hồn chính là thất ma thương, ngưng tụ ra ma thương uy lực đáng sợ không gì có thể sánh kịp. Không phải là thánh tông viên mãn cao thủ thì bất luận kẻ nào ngăn trở cũng phải bỏ mạng. Sự kinh hãi vừa rồi còn chưa tiêu tán trong đầu hai hoang thú, chúng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một thanh trường thương xuất hiện trên đỉnh đầu, chỉ cần chúng vọng động liền bỏ mạng không nghi ngờ. Tuy không có thần trí, nhưng bản năng sinh tồn đã mách bảo chúng không được cử động. Hàn Vũ Thiên nhướng mày có chút hứng thú nói, thông minh, không kháng tự ngược lại dễ cho ta hành sự. Hắn vung tay liền có hai đoàn cấm chú chui vào trong cơ thể hai đầu hoang thú, lập tức biến chúng thành tọa kỵ chỉ trong nháy mắt. Hàn Vũ Thiên lại lấy ra một cái cổng màu lam, phẩy tay liền thấy hai đầu hoang thú hóa thành lưu quang bay vào trong. Hai đầu thanh lang lúc trước đã bị Tuần Thiên giảm một đòn chấn sát, hai yêu thú tu vi chỉ là thánh nhân viên mãn, gặp công kích linh hồn của đạo tổ sao có thể sống sót được? Tuy Hàn Vũ Thiên có chút tiếc nuối vì hai đầu thanh lang kia có thiên phú không tồi, nhưng vật đã chết không thể cứu trở về. Hắn tận dụng thi thể hai con thanh lang để luyện túi chữ vật có thể cất giấu sinh vật sống thành thiên thú đạo, bí cảnh cất giữ chiến thú rất lợi hại. Đám hoang thú thấy người dẫn đầu đã bị bắt liền tán loạn chạy đi, Hàn Vũ Thiên thì cau mày nói, không thể ở đây thêm, rời đi. Hắn thu lấy hai thanh binh khí và đoàn lôi linh vào trong thức hải, rồi ôm lấy hai vị trưởng lão bị thương nhanh chóng rời đi. Bọn họ rời đi được ngàn dặm thì thấy ma thụ ở chỗ trước kia bị đánh bật gốc bay lên trời, một cái đôi hạt bén nhọn đâm thủng ma thụ thành hai khúc. Thánh tông viên mãn. Hồng Tiên được Hàn Vũ Thiên bắt trên vai hiển nhiên nhìn được cảnh tượng phía đó, vẻ mặt tràn đầy khiếp hãi, uy áp của nó tuy không lan tới được tới đây, nhưng tiếng rít lại làm lão mười phần kinh sợ. Hàn Vũ Thiên tuy không đánh lại Thánh tông viên mãn, nhưng cũng có thể toàn thân mà chạy trốn, nhưng hai vị trưởng lão thì không thể, nên khi phát giác được một tia nguy cơ thì Hàn Vũ Thiên liền trốn. Hắn còn có một lượng lớn khí thần chưa dùng tới, tìm một nơi an tĩnh tu luyện, đợi tu vi tăng cao lại săn giết bọn chúng cũng không muộn. Tử vực, nơi giao nhau giữa Hoàn Thi quốc và Nam Cương quốc, theo sự hủy diệt của vùng không gian bên trong, tử vực không còn phát ra thứ năng lượng kỳ lạ kia nữa, mà chỉ đơn giản là một vực thẳm không thấy đáy mà thôi. Hai bên bờ vực chính là hàng rào phòng thủ do trận pháp tạo thành, hai quốc gia cả tháng nay chỉ có yên lặng chờ đối phương xuất kích, có đánh thì cũng chỉ phái ra một vài tiểu đội thiên cảnh mà thôi, cơ bản vẫn không chút sức ảnh hưởng nào cả. Giao lão khoanh tay đón gió nhìn quân trại yên nắng, lão thở dài bàn tay lật một cái liền xuất hiện cổng không gian và mèo. Bên trong chui ra một thanh niên trẻ tuổi mặc hoàng bào đế vương, đây chính là tân đế Hoàn Thi Tố của Hoàn Thi quốc. Thi Tố là khi hắn chưa đăng cơ, hiện tại làm hoàng đế phải lấy hoàn làm họ. Nhóc, lão phu không muốn lạm sát người vô tội, rút quân hoặc chết. Giao lão âm thanh thản nhiên không chút cảm xúc, lao trong nháy mắt vậy mà bắt hoàng đế từ quân trại địch về tay, không gian pháp tắc đã thành thục tới khó tin. Hoàn Thi Tố vẫn không tin được mình đã nằm trong tay của địch nhân, ánh mắt thất thố nhìn Giao lão nói, tiền bối, người, ta chỉ hỏi ngươi là rút quân hay chết, đừng nhiều lời. Giao lão vẫn thản nhiên nhìn quân trại Nam Cương và đón từng cơn gió lạnh hoàng hôn. Hoàn Thi Tố cúi đầu có chút không cam lòng nói, ta rút. Giao lão hất tay đánh bật Hoàn Thi Tố trở lại vết nước không gian, lão xoay người bước vào lều của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàn Thi Tố khi trở về quân trại vẻ mặt tràn đầy bất hận và nhục nhã, là một hoàng đế của quốc gia rộng lớn lại bị một lão già uy hiếp, ai mà không phẫn nộ đây? Người đâu? Hoàn Thi Tố phẫn nộ đập bàn quát lớn, một tiểu tướng chạy vào quỳ gối nhận lệnh, hắn cũng là nhất thời bình tĩnh. Hoàn Thi Tố đã gặp Giao lão ở thần phạt năm đó, tuy chỉ là một lão nô kể bên Hàn Vũ Thiên không rời, nhưng lại có năng lực đánh bại thần sứ như trở bàn tay. Hiện tại còn bắt hắn trắng trợn dưới mí mắt của nhiều cao thủ Hoàn Thi như vậy, tu vi của lão già bí ẩn kia đã tăng tiến so với phụ hoàng của hắn không kém bao nhiêu. Tạm thời lui quân, chấm cần phải lập ra kế hoạch mới. Hoàn Thi Tố sau khi bình tĩnh đã hạ lệnh rút quân, dù được phụ hoàng để lại ba bộ khôi lỗi thánh tông, nhưng hắn không chắc Hoàn Thi sẽ là kẻ cười tới cuối cùng, người ta có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hoàn Thi Tố sẽ không ngu ngốc phát lệnh tấn công khi chưa hiểu rõ kẻ thù, hắn đã phái ra vài người dò la thông tin của Nam Cương quốc, hiện tại tạm thời rút quân để chờ tin tức từ mật thám. Ồ, bọn chúng đang lui binh sao? Hồ Niên từ trong lều bước ra đã thấy Hoàn Thi quân đội đang bắt đầu di chuyển trở về. Vẫn cần phải cảnh giác cao độ. Tiêu Nguyệt Nga nhìn về phía biên giới vẫn không buông bỏ đề phòng với Hoàn Thi quốc. Chương 212, cao thủ phục đỉnh. Chương 212, cao thủ phục đỉnh. Hàn Tôn sau khi đột phá Thánh Tông lại một đường chạy trốn không ngừng, đám tu sĩ của Hoàng Đô kia xuất ra ba vị Thánh Tông trung vị truy giết hắn, ý đồ muốn moi móc bí mật đạt được thiên thánh của hắn. Thế nhưng Hàn Tôn sau khi đột phá lại mạnh vượt ra ngoài dự tính của bọn họ, Hoàng Đô mai phục hơn 10 vị Thánh Tông sơ kỳ vẫn để hắn trốn thoát, thật làm người khác kinh ngạc không thôi. Chết tiệt, tên này sức quá dẻo dai đi, chạy hơn một tháng vẫn không ngừng lại sao? Một lão giả thánh tông trung vị của Hoàng Đô vẻ mặt có chút mệt mỏi, chạy một tháng nay cũng đã tiêu hao gần hết lực lượng của lão, nếu tiếp tục e là không ổn một chút nào. Lũ vô dụng. Một âm thanh tràn ngập tức giận từ phía sau truyền tới, một đoàn lưu tinh xoẹt qua vượt xa tốc độ của ba vị thánh tông trung kỳ Hoàng Đô. Hộ quốc thượng sự đại nhân. Lão giả sắc mặt có chút vui mừng khi thấy người tới chính là hộ quốc thượng sự Trần Nguyên Thần, tu vi thượng kỳ thánh tông truy giết thì Hàn Tôn có chạy đằng trời cũng không thoát. Hàn Tôn cảm ứng phía sau có nguy hiểm liền tăng tốc, dù toàn thân mệt rã rời vẫn cố gắng chạy không hề dừng lại. Trần Nguyên Thân chỉ trong nháy mắt đã bắt kịp Hàn Tôn, một trường hướng lưng mà vỗ tới. "Tiểu bối, cô về." Một âm thanh đạm bạc vang lên, không chút biến hóa nào đã đánh bật Trần Nguyên Thân trở về. Hàn Tôn ngước mắt nhìn chính là Cao Tùng Bách Thái thượng trưởng lão của Cao gia. Hắn không biết vì sao lão gia hỏa nhân tộc này lại cứu mình, nhưng không chết ở đây thì đã là may mắn lắm rồi. Chỉ dùng thanh âm đã đánh bay hộ quốc thượng sư làm cho đám người vừa đuổi tới đều kinh hãi không thôi. Hàn Tôn vừa chạy tới trước mặt Cao Tùng Bách đã thoát lực ngã xuống. Lão ta cũng dùng tay đỡ lấy nhìn về phía Trần Nguyên Thân cười nói, "Lão phu đem người đi, người không có ý kiến gì chứ?"
Trần Nguyên Thân biết người trước mắt tu vi sánh ngang với thái thượng hoàng của hoàng đô liền trầm mặt nói, tiền bối, đây là tội phạm của Phụng Đình quốc bọn ta, tuyệt đối không thể thả người, xin tiền bối lượng thứ. Cao Tùng Bách biết rằng đối phương không chịu thả người liền bộc phát khí tức ra, lão vẻ mặt có chút không vui nói, bắt người của Nam Cương quốc bọn ta, ngươi không nghĩ tới hậu quả sẽ thế nào sao? Nam Cương. Trần Nguyên Thân cuối cùng đã hiểu đối phương là viện quân mà Nam Cương quốc phải đến, thật không ngờ lại là một vị viên mãn thánh tông. Khí tức thánh tông viên mãn sộc lên thẳng cửu thiên phá tan mây hơn cả ngàn dặm, vì thế này lại thu hút sự chú ý của ba thế lực lớn của Phụng Đình quốc. Long Giác Tông, sau trong tông môn lại bạo phát ra huyết khí bay múa, một lao già toàn thân huyết khí cường đại phá quan mà ra cười khà khà nói, thánh tông viên mãn bạo phát như thế, lao tông chủ ta muốn xem là ai trong hai kẻ kia. Lao già huyết khí cuồn cuộn bay về phía Cao Tùng Bách. Ngân Hoàng Tông, tản ra một đoàn ngân quan ôn nhu bước ra một lao thái bà vẻ mặt có chút suy đoán nói, không thể tin được là một trong hai lão lại tùy tiện bạo phát khí tức, xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy đến. Lão thái bà đập trượng xuống mặt đất liền hóa thành ngân quang bay đi. Hướng Long Hoàng Đô, hoàng cung đột nhiên chấn động xuất hiện kim quang chói mắt, một lao già hoàng bào chắp tay sau lưng vẻ mặt ngưng trọng nói, hai người các ngươi, ai đã đạt tới cảnh giới đó? Một lao già khác tản ra âm hàn khí tức nhưng vẻ mặt hiền lành ôn hòa nói, đi xem thử không phải sẽ biết sao. Hai lão già một kim một lam hướng tới khí tức ngập trời kia mà bay đi, Trần Nguyên Thân vẻ mặt tái nhợt không dám đứng gần liền lui ra sau trăm dặm mới không bị đè ép cho ngộp thở. Tiền bối, xin đừng nóng giận. Trần Nguyên Thân không hề có cảm giác này trước đây, cho dù có đối diện với cơn thịnh nộ của lão tổ tông cũng chưa kinh khủng tới trình độ này. Trong lúc hắn nom nóc lo sợ rằng vị cao nhân trước mắt sẽ đoạt mạng mình, thì đột nhiên từ ba hướng khác nhau chuyển tới bốn cổ lực lượng kinh người. Hai khí tức chung một chỗ và hai khí tức riêng lẻ đang từ từ tiến lại gần, Trần Nguyên Thần nét mặt từ sợ hãi lại trở nên cao ngạo nói, lão giả, dù ngươi là thánh tông viên mãn thì đã sao, dám đối đầu với hoàng đô thì chờ đợi lao tổ của bọn ta trị tội ngươi. Cao Tùng Bách con ngón búng ra một đạo huyết lôi về phía Trần Nguyên Thần, lao thật có chút chán ghét những tiểu bối lống hách như thế này. Bốn người thánh tông viên mãn của Phụng Đình quốc từ phía xa thấy được đó là Trần Nguyên Thần liền lập tức tăng tốc. Dừng lại. Hạ thủ lưu tình. To gan. Muốn chết. Khi huyết lôi sắp oan chết Trần Nguyên Thần thì bốn đạo chiêu thức đã kịp ngăn trở. Hai câu trước là của lão tông chủ Long Giác Tông và lão thái thái Ngân Hoàng Tông, hai câu sau là của hai vị cường giả hoàng đô. Trần Nguyên Thân là hộ quốc thượng sư, đại diện mặt mũi cho toàn bộ Phụng Đình quốc, nếu bị kẻ khác giết dễ dàng như vậy thì còn gì là mặt mũi một đại quốc chứ. Lão tông chủ Thiên Xu Hòa của Long Giác Tông là người đầu tiên tới nơi, kế đó là Lý Hồng Yên lão thái bà của Ngân Hoàng Tông, sau cùng là Hướng Văn Lịch và Đông Hàn Côn của Hướng Long Hoàng Đô. Bốn vị trí cường giả của Phụng Đình quốc đã 2000 năm rồi chưa tập hợp đông đủ như vậy, lại còn đồng thời bảo vệ một tiểu bối như Trần Nguyên Thân. Các hạ là ai? Sao lại truy sát hộ quốc của Phụng Đình quốc? Thiên Xu Hòa vẻ mặt có chút ngưng trọng hỏi, Cao Tùng Bách vẻ mặt thản nhiên nói, tiểu bối này ngông cuồng tự đại, truy sát người của Nam Cương quốc bọn ta, tội đáng chết. Nguyên lai là cao thủ tới từ Nam Cương quốc. Lý Hồng Yên vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc không thể tin một tiểu quốc nhỏ bé lại tồn tại Thánh Tông viên mãn. Một tên Thánh Tông vừa mới đột phá mà thôi, Trần Nguyên Thân sao có thể truy sát hắn chứ? Phương Văn Lịch cao mày có chút không tin lời của lão già trước mắt, Cao Tùng Bách cười nói, vậy mắt của lão phu nhìn nhầm sao? Xem ra các ngươi bao che tiểu bối quá mức rồi, thật là thất vọng. Lão con ngón tay lại búng ra một đạo huyết lôi gầm rú mà lao tới mi tâm của Trần Nguyên Thần, nhưng huyết lôi lại xoẹt qua tiêu diệt đi ba tên cường giả trung vị thánh tông phía sau. Muốn chết. Hướng Văn Lịch giận dữ lập tức bước ra muốn vung đòn đánh với lão già một trận, ba cao thủ vừa rồi là người của Hướng gia, dù chỉ là trung vị cảnh nhưng cũng là cường giả tuyệt thế. Cứ vậy bị gạt bỏ ngay trước sự bảo hộ của hắn, điều này kỳ thật đã làm Hướng Văn Lịch mất hết mặt mũi còn thiệt thòi ba vị thánh tông. Các hạ đừng nghĩ một thân viên mãn thánh tông thì liền là vô địch, bọn ta cũng là viên mãn mà còn là bốn vị, nếu quá đáng thì đừng trách bọn ta ỷ đông hiếp yếu. Đông Hàn Côn vẻ mặt có chút âm trầm nhìn về phía Cao Tùng Bách, theo hắn thấy thì lao già trước mắt tu vi cũng chỉ ngang với đám người mình, nếu liên thủ tấn công e là lao già này phải bỏ mạng. Dựa vào bốn người các ngươi. Cao Tùng Bách cười nhạt bàn tay vung lên pháp tắc bay múa hóa thành cơn lốc, lấy lao làm trung tâm thổi bay bốn cao thủ của Phụng Đình quốc. Trần Nguyên Thân may mắn được lão tổ Hướng Văn Lịch bảo hộ, nên không có vấn đề gì, nhưng lão tổ của hắn vì vậy mà bị thương. Tuy thương thế không nặng, nhưng lão tổ vì mình mà bị thương làm cho Trần Nguyên Thân có lo lắng. Về hoàng đô, gọi thêm người đến. Hướng Văn Lịch mặc kệ thương thế liền một tay đánh bay Trần Nguyên Thân ra gần ngàn dặm, là hộ quốc thượng sư hắn biết đây là tình thế cấp bách, cũng không quay đầu nhìn lại mà chạy về hoàng đô. Thật mạnh. Thiên Xu Hòa và Lý Hồng Yên đưa mắt nhìn lão già này, thật không ngờ tới chỉ một chiêu đơn giản đã đánh bay bốn người, đây là vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Ta không có thời gian chơi với các ngươi, tạm biệt. Cao Tùng Bách quay người bước đi liền vượt xa ngàn dặm, tốc độ vượt xa cả viên mãn thánh tông thông thường. Cái gì? Bốn người còn chưa kịp phản ứng đã thấy đối phượng biến mất xuất hiện ở ngàn dặm phía xa, Đông Hàn Côn vẻ mặt kích động nói, Hướng Bằng Hữu, đây có phải là chuẩn đạo trong truyền thuyết? Hướng Văn Lịch trầm trọng lắc đầu nói, nếu hắn là chuẩn đạo thì một đòn vừa rồi không có đơn giản là đẩy lui chúng ta, hẳn là tu hành của lão xa hơn chúng ta 1000 năm mà thôi. Hướng Văn Lịch nói không sai, Cao Tùng Bách tuổi đã chạm đến 4500 thọ nguyên, tạo nghệ trên thánh tông pháp tắc của lão vượt xa bốn vị thánh tông 3400 tuổi của Phụng Đình quốc. Bằng không thì Cao Tùng Bách cũng khó có thể bảo toàn bản thân thoát khỏi sự vây khốn của bốn tên thánh tông cùng cấp bậc, dù tạo nghệ cao thâm đến mấy cũng không thể một địch bốn, trừ phi là chuẩn đạo hoặc là thánh tông đại viên mãn. Thánh tông đại viên mãn cũng là cùng cấp độ với viên mãn, nhưng đại viên mãn chính là cảm ứng được một ít lực lượng của đạo tổ pháp tắc, dùng nó để đứng trên đỉnh thánh tông. Chuẩn đạo căn bản không thể xuất hiện, lao già đó chỉ là dùng một chút thủ đoạn đánh bất ngờ mà thôi. Lý Hồng Yên cho là ban nãy sơ suất mới để cho lão già Nam Cương kia có cơ hội đánh bay, bằng không dựa vào thực lực của bọn họ thì lão khó mà chạy được. Lần này là Hoàng Đô các ngươi đắc tội với Nam Cương quốc, lại còn dính thêm chúng ta bảo. Thiên Xu Hòa hiển nhiên là đổ hết trách nhiệm của việc này lên đầu của người Hướng gia và Đông gia. Tuy bọn họ không cho Nam Cương quốc nhỏ bé kia là uy hiếp, nhưng cũng sẽ tạo ra một ít phiền phức sau này. Hướng Văn Lịch hừ lạnh nói, tên cáo giả, bản hoàng không mượn ngươi nhúng tay. Hướng Văn Lịch tỏ vẻ không ưa Thiên Xu Hòa phất ống tay áo rời đi, lão không ngờ chỉ một chuyện nhỏ lại mất đi ba vị thánh tông, đây quả thật là tổn thất trước giờ chưa từng có. Trở về Hoàng Đô phải mở một cuộc hội nghị quan trọng, nhắm tới quốc thổ Nam Cương kia, bắt bọn chúng phải trả cái giá thật đắt. Hai, dựa vào tính cách của Hướng Văn Lịch thì không bỏ qua việc tổn thất ba tên thánh tông dễ dàng như vậy, ta cũng bay về Hoàng Đô rồi. Đông Hàn Côn lắc đầu thở dài quay người rời khỏi theo sau Hướng Văn Lịch, hai người còn lại cũng lần lượt rời đi. Hàn Tôn khôi phục lại một ít thì chậm rãi mở mắt thấy bản thân đang bị xét đi, hắn lộn nhào một cái liền đứng ở không trung lạnh lùng nói, lão già, ngươi hẳn là không cứu người một cách vô ích như vậy, phải không? Cao Tùng Bách không chút che giấu cười nói, Vạn Niên Cung bỏ ra một tôn chí thánh thi để lao phu một lần xuất thủ đi tới Phụng Đỉnh Quốc cứu ngươi. Hàn Tôn cao mày thật không nghĩ tới Vạn Niên Cung lại vì một yêu thú như hắn mà bỏ ra cái giá lớn thế này. Là ý của Hàn Diệp Cung chủ. Hàn Tôn thận trọng hỏi, Cao Tùng Bách lắc đầu thản nhiên nói, là vị phó cung chủ kia, ta thật khâm phục tấm lòng của lão. Hàn Tôn nhướng mày có chút kinh ngạc. Cao Tùng Bách không đợi hắn hỏi mà nói, lão ta nói dù có đem toàn bộ tài nguyên Vạn Niên Cung ra, cũng phải cứu cho được đại trưởng lão trở về. Hàn Tôn tràn đầy rung động trong lòng không biết vì sao lại dâng lên một cổ ấm áp. Cao Tùng Bách cũng là bị cảm động bởi lời này của giáo lão, nên mới đồng ý xuất thủ mà không lấy bất cứ tài nguyên nào, dù là chí thánh thi cũng chưa từng được vào. Được rồi, ở đây đã là biên giới, ngươi tự mình trở về đi, lão phu cũng phải về Cao gia rồi. Cao Tùng Bách từ biệt Hàn Tôn bay về phía xa, Hàn Tôn cũng thi lễ hướng phía Vạn Niên Cung bay đi. Khoảng thời gian này kỳ thật đã làm hắn thay đổi rất nhiều định kiến của bản thân. Ở một thôn trang nhỏ đang bị thổ phỉ vây công cướp bóc, một nữ nhi tay cầm thanh kiếm màu trắng đục tản ra sát khí lạnh lẽo. Thổ phỉ giết vô số người trong thôn trang lại không dám cử động trước mắt nàng ta, kiếm chậm rãi nâng lên chỉ trong một thoáng đã xoẹt qua cổ đám thổ phỉ. Lạm sát người vô tội, chết. Nàng ta cho kiếm vào vỏ liền thấy đầu của tất cả thổ phỉ bay lên trời máu phụt ra như mưa, nàng ta bước tới căn nhỏ chỉ còn hai mẹ con đang trốn. Thôn trang hơn trăm người nay chỉ còn hai nữ nhân yếu đuối, cảnh tượng này sợ là ám ảnh bọn họ suốt đời này không thể quên. An toàn rồi. Hồ Nguyệt Nhi trưởng công chúa đưa bàn tay như trắng nõn trước mặt đứa bé, nét mặt nàng ta không chút cảm xúc nào. Cô nương, cầu xin cô hãy cứu đứa nhỏ, nó tên là Hà Bách Châu. Thiếu phụ đưa đứa bé cho Hồ Nguyệt Nhi rồi gục ngã, sau lưng thiếu phụ ấy đã bị chi chít vết chém, chỉ vì bảo vệ đứa trẻ này. Hồ Nguyệt Nhi nhìn đứa bé khóc à lên vì sợ hãi thì không chút nghĩ ngợi mà mang theo nó quay đầu rời đi. Nàng ta vốn chỉ đi một lần lịch luyện ở vài nơi hiểm địa, nhưng không ngờ tới lại nhặt phải một đứa trẻ ngoài ý muốn, âu cũng là do duyên phận, nàng đành phải mang nó theo. Cấm tự bí cảnh, yêu thú nơi đây sinh trưởng số lượng đã tính hơn 300 bà con, nhưng bất quá chỉ toàn là vũ cảnh, vài trăm con là thánh nhân đã là cực hạn. Ở một hẻm núi có một người thần bí vóc dáng nhỏ nhắn tầm 14 tuổi, nhìn thì là một nữ hài toàn thân quấn băng như sắc ướp, chỉ để lộ ra hai lỗ ngay mắt. Nàng ta quàng cái áo choàng màu hồng phấn, miệng thì hát la 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 vô cùng đáng yêu. Đây chính là đứa bé đã được tiêm huyết tương của quỷ tộc lúc trước, như ý là một bán quỷ cường đại nhất từ trước tới nay được tạo ra, nàng ta có giác quan nhạy bén tới làm người khác kinh sợ, dù ở trong cấm tự bí cảnh thì như ý vẫn biết được cặn kẽ mọi chuyện bên ngoài. Nên xuất thủ rồi nhỉ? Như ý nhìn phía cổng không gian của cấm tự bí cảnh, nàng ta tản ra khí tức kỳ quái không biết rõ tu vi đã đạt tới cảnh giới gì. Như ý thân hình hóa thành một con cú màu trắng với đôi mắt đỏ ngầu, bay về phía không gian thông đạo rời khỏi bí cảnh. Bán quỷ bản chất vẫn là một loài ăn thịt, như ý trong bí cảnh này đã ăn vô số yêu thú, nhưng nó không đủ để thỏa mãn ham muốn sơi thịt kẻ mạnh của nàng ta. Hiện tại trận chiến ở Nam Hải chính là nơi duy nhất có thể để Như ý thỏa cơn thèm khát máu thịt, do huyết quỷ chạy trong người thúc đẩy. Chương 213, Phong Thiên Bằng chương 213, Phong Thiên Bằng bờ Nam Hải. Hải cung xảy ra biến đổi cực kỳ quái dị làm cho yêu tộc phải kiện kỵ rút quân, từ nơi sâu nhất trong hải cung lại từ từ xuất hiện thân ảnh công chúa Nhân Ngư tộc. Du Bách Nhiên công chúa mắt nhắm chặt, hai tay đan vào nhau, hư ảnh Nhân Ngư thần linh khổng lồ hiện hóa ngay sau lưng nàng ấy. Nhân Ngư thần linh Du Vong Nguyệt sau mấy chục vạn năm, chính thức có được người kế hoàn chỉnh Thủy Lạc thần hoàn quyết. Tu vi Du Bách Nhiên vốn là thánh tông trung kỳ đỉnh phong, nhưng sau khi nhận hoàn chỉnh chuyển thừa lại cải biến thành thượng kỳ đỉnh phong, tàn hồn thần linh cuối cùng cũng tiêu tán khỏi thế gian, chuyển thừa đã gieo không còn hối tiếc. Du Bách Nhiên đôi mắt chậm rãi mở ra, sóng yên biển lặng. Bàn tay ngọc giơ lên bắt lấy Trần Thủy Trượng, sóng biển khởi phát giấy lên gió xoáy giữa hải dương rộng lớn. Yêu tộc rút quân không dám manh động trước sức mạnh kinh khủng này, Du Bách Nhiên hiện tại không khác gì hải hoàng chi chủ, toàn bộ hải vực chịu sự chi phối của nàng ta. Mạo phạm Nhân Ngư tộc, sát hại nhân tộc, tội đáng muôn chết. Du Bách Nhiên nâng trưởng quét ngang tạo ra sóng thần cao vạn trượng, yêu tộc chi chít trên mặt biển sắc mặt trắng bệch không dám chống cự. Chị công là thánh tông thượng kỳ đỉnh phong, cũng không dám chính diện chống đỡ mà hóa thành chân thân nút trong mai rùa. Truyền thừa thần linh, đâu phải chỉ một mình Nhân Ngư tộc các ngươi có chứ? Một âm thanh cao ngạo từ trong tầng mây bùng nổ mà ra, cuồn phong hội tụ hóa thành một đầu đương giang rộng đôi cánh ngăn trở sóng thần. Trời cao xuất hiện 10 bóng người đều là bộ dáng nhân tộc, khác biệt ở chỗ hai bên má lại có lông vũ che phủ, hai đôi cánh nhưng màu bạc lấp lánh hào quang. Phong Bằng Tiên Vũ tộc. Hàn Diệp ở bờ Nam Hải thấy những người trên trời khá giống với phong cần của mình, nhưng có một người trong đó lại là sáu cánh màu vàng đất, tản ra khí tức không kém so với Du Bách Nhiên, ngược lại còn đỉnh hơn một chút. Phong Mục vậy mà đã nhận được hoàn chỉnh truyền thừa thần linh, tiến hóa thành Phong Thiên Bằng nhất mạch. Phong Cẩn đôi mắt tràn đầy kích động không thể che giấu, đây chính là mục tiêu mà hắn hướng tới, tiến hóa huyết mạch để mang vang danh thiên hạ. Nhưng hắn không ngờ chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà đối thủ của hắn, Phong Mục đã đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, chính thức trở thành thủ lĩnh chân chính của Phong Bằng Thiên Vu tộc. Phong Cẩn vừa giận vừa hận nhìn lão Phong Bằng Thiên Vu tộc bên cạnh Phong Mục, nếu không phải lão ra lệnh cho hắn tới Vạn Niên Cung thăm dò, thì Phong Cẩn rất có thể đang cùng với Phong Mục tranh đua làm người kế vị. Thiên phú hai người cơ bản là ngang nhau, nếu tranh đấu công bằng thì Phong Cẩn chưa chắc sẽ bại, nhưng đáng tiếc lại chính là Phong Mục có thế lực trong lưng, còn hắn thì không. Phong Thiên Bằng, không tệ chút nào, nhưng so với Tiêu Thúc Thúc thì kém một chút. Hàn Diệp đánh giá một chút về Phong Mục, hắn tựa hồ chỉ là gợi lên một chút hứng thú mà thôi, không xem Phong Mục là sự uy hiếp. Chủ nhân, Phong Thiên Bằng lợi hại hơn Phong Bằng Thiên Vu rất nhiều, nếu có thể xin ngài hãy rời đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Phong Cẩn dù sao cũng đã ngồi chung một chiếc thuyền với Hàn Diệp, nên mới nhắc nhở hắn không được khinh suất, càng không thể xem thường Phong Mục. Phong Mục đang chạm ánh mắt với Du Bách Nhiên thì có một yêu tộc loại cầm đến bên cạnh thầm thì điều gì. Phong Mục nhướng mày đưa mắt nhìn về phía Phong Cẩn, quả nhiên cả hai lập tức va chạm ánh mắt với nhau. Phong Mục nở ra một nụ cười đắc ý nói, "Phong Cẩn, ngươi vậy mà dám phản bội yêu tộc, cũng đuôi làm chó săn cho nhân tộc sao?" Phong Cẩn cao mày vẻ mặt tràn đầy sát ý nói, "Phong Mục, nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn để lừa ta ra ngoài, rồi độc chiếm truyền thừa thì chưa chắc hiện tại ngươi được vênh váo như bây giờ." Phong Mục ngửa đầu cười lớn, ba đôi ương rực vỗ mạnh tạo ra cương phong, âm thanh quanh quẩn trời đất nói, "Phong Cẩn, dù ngươi có hay không cùng ta tranh đoạt truyền thừa, thì Phong Mục ta vẫn sẽ là người được chọn, bởi vì yêu tổ linh hồn có nói ta chính là người kế thừa hoàn mỹ, ngươi chỉ là phí công vô ích." Phong Cẩn nắm chặt nắm đấm hai đôi ương rực xuề ra bay vụt thẳng lên hướng Phong Mục, một chảo mang theo toàn lực bung ra. Dù hoàn mỹ truyền thừa thì thế nào, bị ổi vô sỉ có được thần linh truyền thừa cũng không khá hơn là mấy. Phong Ưng tiên chảo. Phong Cẩn một chảo hướng tới thủ cấp của Phong Mục mà đánh tới, nhưng Phong Mục chỉ một cái đập cánh đã đánh hắn trở về mặt đất, một cú va chạm cực mạnh vào lòng đất toàn thân thương tích. Phong Cẩn từ trong lòng đất chui lên miệng liên tục phun ra máu tươi, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Phong Mục cười khinh nói, "Ta nói ngươi không có bản lĩnh quả không sai, vừa rồi vẫy cánh có chút chậm chạp đấy." Phong Mục kinh ngạc không ngờ tới đối phương lại nói ra lời thế này, Phong Cẩn đứng dậy nói, "Tiến hóa thành Phong Thiên Bằng rồi, kỹ năng dùng điều khiển cánh của người vẫn yếu kém như cũ, chậm mất một nhịp." Phong Mục như bị ai đó ghim một nhát dao vào tim đau đớn có dứt, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của hắn, kỹ năng bay lượn của hắn chậm hơn một nhịp so với những tộc nhân trong tộc, dù đã tiến hóa cũng không thể cải thiện được chút nào. Tên khốn, thua cuộc thì mãi mãi thua cuộc, đừng có mà vấy bẩn bản thân. Phong Mục triệt để tức giận vỗ cánh bay thẳng tới Phong Cẩn, Phong Cẩn nở ra một nụ cười có chút giễu cợt nói, "Ngươi có truyền thừa thần linh, mạnh hơn so với ta rất nhiều, nhưng ta không hề sợ hãi mà còn muốn tự tay giết ngươi." Phong Mục lời nói uy nghiêm làm cho ai nấy cũng dùng mình, khí tức trên người Phong Cẩn thay đổi chóng mặt, một thân kim quang chói mắt hưng thịnh tới cực điểm. Đôi cánh thứ ba từ từ mọc ra tạo thành thần uy chấn áp toàn bộ người của Phong Bằng Thiên Vũ tộc, mi tâm xuất hiện ấn ký lốc xoáy màu vàng kim. Phong Ưng Hoàng Trảo, Kim Ưng Cự Trảo phóng ra đánh bật Phong Mục văng trở lại bầu trời, mấy vị cao tầng của Phong Bằng Thiên Vũ tộc lập tức chạy tới đỡ lấy. "Là Phong Ưng Hoàng Trảo, ngươi không có nhận được truyền thừa, như thế nào lại có thể thức tỉnh được huyết mạch tổ thần, còn tiếp cận với Hoàng Thiên Bằng?" Phong Lữ Nha là tộc trưởng đời trước trợn mắt kinh ngạc nhìn Phong Cẩn, điều này từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, chỉ có tộc nhân tiếp nhận truyền thừa thần linh mới có thể thức tỉnh tổ thần huyết mạch. Phong Cẩn không có truyền thừa lại có thể thức tỉnh huyết mạch, chính là dựa Hoàng Thiên Cốt trong cơ thể hắn. Hoàng Thiên Cốt trăm vạn năm chỉ xuất hiện một lần của Hoàng Thiên Băng Thái Cổ nhất tộc, người sinh ra có Hoàng Thiên Cốt chú định tương lai thành thần hoàng dẫn dắt tộc nhân đạp lên đỉnh tiêm. Thời thái cổ tựa hồ cổ xưa hơn cả thương cổ, Hoàng Thiên Cốt của Hoàng Thiên Bằng tộc được coi là một trong tứ đại thần cốt. Danh xưng chí tôn thần cốt đệ tam, thời thái cổ tộc nhân có được Hoàng Thiên Cốt sẽ lập tức kích phát từ khi mới sinh ra, đem tới tiềm lực vô hạn cho kẻ sở hữu. Thế nhưng hiện tại thiên đạo thay đổi, pháp tắc so với thượng cổ còn không bằng 1/10, Phong Cẩn sở hữu Hoàng Thiên Cốt trong tứ đại thần cốt thì cũng xem như vật trang trí. Nhưng hiện tại nhờ vào Phong Mục mà kích phát sức mạnh ngủ say của Phong Cẩn, Hoàng Thiên Cốt thức tỉnh sẽ tạo ra thay đổi cực lớn. "Phong Cẩn, bây giờ ngươi có thức tỉnh huyết mạch cũng mượn rồi, tu vi so với ta còn kém xa, chết đi." Phong Mục tàn nhẫn quyết đoán, thấy đối phương kích phát tiềm lực còn lớn hơn mình, liền toàn lực thôi động Phong Man Bán Nguyệt Trảm. Sáu cánh như lưới đao liên tục chém ra từng đạo đao phong hình bán nguyệt, dù là Thánh Tông viên mãn chưa chắc có thể đỡ nổi một kích này. "Không được, Phong Lữ Nha là tộc trưởng đời trước nhất định sẽ không để hai thiên tài vạn cổ có một này chém giết lẫn nhau, nhưng khi hắn vừa định ra tay thì bị mấy lão cao tầng ngăn lại." "Tộc trưởng, chuyện này là việc của thế hệ trẻ, cứ để chúng giải quyết." "Phải, Phong Bằng Thiên Vu tộc không thể xuất hiện cùng lúc hai vị tuyệt thế thiên tài, nếu không thì tài nguyên sẽ không đủ chia cho cả hai người. Kẻ mạnh mới có thể dẫn dắt, kẻ yếu thì chịu kết cục rơi vào tử lộ." Từng lão giả trong tộc đều đứng ra ngăn cản không chút nể nan, kỳ thật cái gọi là hai thiên tài không thể xuất hiện trong cùng thế hệ chỉ là cái cớ để họ giết Phong Cẩn mà thôi. Các lão giả này đã đứng chung một thuyền với Phong Mục, triệt tiêu kẻ thù từ khi còn là một mầm non để tránh họa sau này. "Các ngươi phản sao?" Phong Lữ Nha toàn thân run rẩy vẻ mặt đỏ bừng không thể tin được, những kẻ cũng được xem là tổ là tông trong tộc, lại nhao nhao dồn ép một thiên tài trong tộc vào con đường chết. "Không phải là vô sỉ thì là những tên ác ma tới từ cửu lũ địa ngục." Phong Lữ Nha đôi mắt xích hồng ngửa đầu gào thét nói, "Tổ thần trên cao xin hãy ban phước, cho ta sức mạnh tiêu diệt phản đồ trong tộc, tiêu diệt những kẻ cản bước Phong Bằng Thiên Vu tộc của thời." Cơ thể Phong Lữ Nha bùng cháy, hiến tế một thân thánh tông thượng kỳ cho thiên địa để đổi lấy lực lượng mạnh hơn. "Tu vi ngươi càng cao thì khi hiến tế lại càng nhận được nhiều sức mạnh hơn, Phong Lữ Nha đốt cháy tu vi đã đạt được thánh tông viên mãn." một cái phất tay trực tiếp gạt bỏ 6 vị cao tầng trong tộc thành cho bụi, thượng kỳ dù mạnh nhưng đứng trước viên mãn không khác gì sâu kiến, chỉ đơn giản một cái phất tay có thể tùy tiện gạt bỏ. Phong Mục, tên phản đồ. Phong Lữ Nha đập cánh trong phút chốc xuất hiện ngăn trước mặt Phong Cẩn, cũng dùng ra Phong Man Bán Nguyệt Trảm để chặn lại một đòn của Phong Mục. Phong Lữ Nha, đừng nghĩ mình là tiền nhiệm tộc trưởng thì muốn làm gì thì làm, cản đường ta ắt phải chết. Phong Mục một đòn Phong Ưng Tiên Trảo vung ra khiến pháp tắc rối loạn, Phong Lữ Nha cũng dùng đòn tương tự để đối cứng, nhưng bị đánh cho thổ huyết lui ra sau. Dù sao thì Phong Mục đã nhận được truyền thừa thần linh, còn tiến hóa thành Phong Thiên Bằng, ở tu vi thượng kỳ thánh tông đã có thể dễ dàng đánh giết viên mãn thánh tông. Phong Cẩn, chạy đi, núi non còn đó, sợ gì không có củi đốt, tộc trưởng giúp ngươi chạy. Phong Lữ Nha biết mình sẽ chiến bại lập tức một trưởng đánh bay Phong Cẩn không chút do dự. Muốn chạy. Phong Mục cười nhạt đập cánh muốn đuổi theo, nhưng không ngờ tới Phong Lữ Nha đã ôm chặt lấy hắn không buông. Ngươi đang làm gì? Phong Mục đôi mắt tràn đầy sợ hãi không thể giấu giếm, Phong Lữ Nha tràn đầy hận ý nói, tiêu diệt phản tộc. Âm một tiếng hắn đã tự bạo, lực lượng quét ngang đẩy bay rất nhiều người. Phong Lữ Nha thiêu đốt tu vi đã cường đại còn thêm cả tự bạo uy lực mạnh hơn cả ngàn lần, dù Phong Mục có mạnh cũng khó mà đỡ nổi. Phong Lữ Nha, xong chuyện này thì vợ con của ngươi sẽ phải chết. Từ trong khói đen Phong Mục tràn đầy tức giận lại làm ra từ thế dương cung. Hàn Diệp híp mắt lại một cổ sức mạnh phong cấm cường đại nhắm thẳng vào Phong Mục hội tụ tới, làm cho đòn tấn công của hắn chỉ trệ không thôi. Du Bách Nhiên vung tay đánh ra một quyền kinh người hướng thẳng Phong Mục. Phong Thần Tiên Cung Tiễn. Phong Mục mặc kệ tất cả vung ra sát chiêu cuối cùng của hắn, nhất định phải giết được Phong Cẩn, nếu không sẽ là đại họa tương lai của hắn. Một tiên phong ra bay xa ngàn dặm hướng tới tim của Phong Cẩn rất chuẩn xác, nhưng một đạo ảnh lửa từ dưới mặt đất gần phóng lên đánh vào thần tiễn. Thế nhưng chỉ làm lệch hướng thần tiễn, Phong Cẩn bị đâm xuyên người suýt chút nữa đã trúng vào tim, hắn trọng thương thân hình rơi xuống hốc đá. Nhưng hốc đá kia vặn vẹo kỳ lạ, khi Phong Cẩn mất đi ý thức rơi xuống đã bị chuyển tống tới một vùng không gian khác. Xích Diễm Mã đang cưỡi một người chạy tới bờ Nam Hải, Tiêu Hạo cưỡi trên chiến mã cao mày nhìn về không trung, mũi tiễn kia bị công kích hắn đánh trúng lại không hề tiêu tán, hẳn là một đòn toàn lực của cao thủ thượng vị giả. Chị công lập tức biến ra hình thể che phía trước Phong Mục. Cơ thể ố quy to lớn bị một quyền nện vào lại rung lắc dữ dội. Nhân ngư công chúa, chờ ta khôi phục thương thế sẽ chơi với ngươi. Phong Mục vẻ mặt tràn đầy đắc ý nghĩ rằng mình đã giết được Phong Cẩn, hắn ôm thân thương thế cùng với yêu tộc đại quân rút đi. Nghỉ ngơi lấy sức, bọn chúng sẽ còn quay lại. Hoàng Công Sơn ra lệnh cho nhân tộc rút về bờ để dưỡng thương, thời gian mấy tháng đấu tranh đã làm ai cũng mệt mỏi. Từ phía xa Tiêu Hạo đã chạy tới quân trại của nhân tộc, hắn xuống ngựa nhìn về phía Hàn Diệp ôm quyền nói, cung chủ đã xảy ra chuyện gì? Hàn Diệp cũng cúi đầu thi lễ vạn bối nói, yêu tộc vừa rồi xuất hiện cao thủ có được truyền thừa thần linh. Suýt nữa là không ổn rồi. Tiêu Hạo nhướng mày có một chút kinh ngạc nói, vẫn còn có tộc lưu lại truyền thừa thần linh, theo như Vũ Thiên nói thì chỉ có chủng tộc từng có trên 10 vị thần linh mới có thể lưu lại truyền thừa tới tận bây giờ mới không đứt đoạn. Hắn suy tư một lúc lâu thì cau mày nói, Phong Bằng Thiên Vũ, quả là một tộc không thể xem thường, hiện tại kẻ đó ở đâu? Hàn Diệp thở ra một hơi nhẹ nhõm nói, vừa rồi bọn chúng xảy ra nội chiến, tên Phong Mục có được truyền thừa nhận lấy công kích tự bạo của người kia đã trọng thương rút lui, ta nghĩ trong vòng vài năm thì yêu tộc không thể tiến công. Tiêu Hạo lắc đầu thản nhiên nói, yêu tộc cổ lão không kém nhân tộc. Không chắc sẽ không xuất hiện kẻ có thần linh truyền thừa thứ hai. Lời này của Tiêu Hạo làm cho mọi người đang thả lỏng đồng nhiên căng cứng như dây đàn. Yêu tộc quả thật là cổ lão đại tộc xưa nay khó dò ra sâu cạn, dù là thượng cổ cũng chẳng biết được. Nhân tộc thần linh xuất hiện lớp lớp lại không lưu lại một chút truyền thừa nào trên thế gian, dù là tin tức nhỏ nhoi cũng không thể nào tìm ra được. Chỉ có truyền thừa thánh tông và những bí thư bọn họ lưu lại có chút thông tin mơ hồ. Hiện tại nếu tránh đấu mà không có nhân ngư tộc và tinh linh tộc trợ giúp thì nhân tộc sẽ giằng bại trận trước yêu tộc. Dù sao thì không có truyền thừa thần linh và có truyền thừa là hai khái niệm riêng biệt. Chương 214, Thôn Thiên Thạch Hầu chương 214, Thôn Thiên Thạch Hầu ta đã nói, Phong Bằng Thiên Vu tộc kia không làm nổi chuyện lớn, chỉ xuất thủ chưa tới một canh giờ đã bị đánh trọng thương, quá yếu đuối, hắc hắc. Một cơn lốc xoáy xuất hiện rồi tiêu tán, một nhóm yêu tộc trăm vạn khác lại xuất hiện trên mặt biển, kẻ lên tiếng là một yêu hầu trẻ tuổi với bộ lông màu xanh biển nóng ngượng. Thôn Thiên Thạch Hầu, một con yêu hầu huyết mạch tổ thần. Phùng Cán Dương vừa nhìn đã nhận ra kẻ tới không tầm thường, trong hầu tộc thì chỉ duy Thôn Thiên Thạch Hầu được xem là tổ thần huyết mạch, vì bạn yêu ngàn hầu chỉ xuất hiện một con Thôn Thiên Thạch Hầu mà thôi, số lượng phải nói chưa đến trăm người. Mà kẻ trước mắt lại còn đạt được truyền thừa thần linh hoàn chỉnh của thần linh Thôn Thiên Thạch Hầu lưu lại, hắn còn mạnh hơn Phong Mục rất nhiều. Ngươi là con hải xà liên tục quấy nhiễu việc yêu tộc truy giết nhân ngư tộc mấy trăm năm qua. Yêu hầu thiếu niên gãi gãi mặt ánh mắt hứng thú nhìn Phùng Càn Dương, kẻ này tên Mao Hy, thủ lĩnh của hầu tộc. Mao Hy nhìn thì tuổi trẻ cao ngạo, nhưng hắn đã sống hơn ngàn năm rồi, lại còn từng bày mưu làm cho một nhất mạch trong yêu tộc bị suy tàn tới đáng thương, đưa hầu tộc lên thay thế vị trí của chí nhất mạch kia. Mao Hy còn là chủ mưu cho việc để Phong Bằng Thiên Vu tộc xuất thủ trước, bởi vì khi nhận được tin Phong Cẩn bị phái đi lên bờ thì không còn trở lại nữa. Hắn đã phái người thăm dò và biết được một chút thông tin là Phong Cẩn đã theo phe nhân tộc, dựa vào tin tức này cộng thêm Phong Mục và Phong Cẩn trước giờ như nước với lửa. Nhất định khi nhận được tin tức này thì Phong Mục sẽ dẫn Phong Bằng Thiên Vu tộc động thủ trước, chí ít để một mạch này suy yếu đi một chút. Nhưng không ngờ thu hoạch ngoài dự tính chính là Phong Bằng Thiên Vu xảy ra cả nội chiến, tiền nhiệm tộc trưởng Phong Lữ Nha chết, 6 vị thượng kỳ thánh tông khác cũng bỏ mạng, Phong Mục thì trọng thương khó bảo toàn. Phong Bằng Thiên Vu tộc lần này thiệt hại có thể nói là động tới tận xương cốt, không thể nào tránh được việc bị rớt khỏi nhất lưu trong yêu tộc. Mao Hy quả thật đỡ tốn công phí sức để gạt bỏ Phong Bằng Thiên Vu tộc. Tới tận bây giờ nhân ngư tộc mới kẻ có truyền thừa thần linh hoàn chỉnh, e là đã một rồi. Mao Hy phất tay ra hiệu cho yêu hầu đại quân bắt đầu tấn công, yêu hầu nhanh nhẹn bay nhảy trên không hướng tới hải cung mà đánh giết. Phùng Cán Dương trầm mặc hít một hơi khí lạnh vào thân, cơ thể bắt đầu tản ra độc khí ăn mòn cực mạnh, phất tay liền đẩy độc khí bay tới chỗ đám yêu hầu. Hỏa Long chi nộ. Một thanh huyết long thương cắt ngang giữa chiến trường tạo thành một bức tường lửa ngăn cách hai phe. Tiêu Hạo lơ lửng ở không trung vẻ mặt không chút biến sắc nhìn Mao Hy nói, ngươi còn muốn chiến? Mao Hy nét mắt vẫn là cười đùa vui vẻ nói, sao lại không? Ngươi nghĩ bản thân có thể một mình ngăn trận chiến giữa hai tộc à? Tiêu Hạo lắc đầu thản nhiên nói, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi từ vạn cổ tới nay, nhưng chỉ với một mình hầu tộc các ngươi thì không đủ. Nói xong một hư ảnh hỏa long huyết sắc xuất hiện phía sau Tiêu Hạo, long uy cùng hỏa diễm tản ra làm cho Mao Hy khiếp sợ không thôi. Long tộc. Mao Hy lui về sau đã có dáng vẻ khiếp sợ trước uy thế bước người này, long tử khởi nguyên tới hiện tại chính là tồn tại ở trên đỉnh kim tự tháp, không kẻ nào có thể đứng trước sức mạnh tuyệt đối của long tộc. Mao Hy vẻ mặt đã ngưng trọng hơn trước ôm quyền nói, người của long tộc vì sao lại muốn ngăn trở chiến tranh giữa yêu và nhân? Tiêu Hạo thật không ngờ tới đối phương lại nghĩ mình chính là long tộc, cũng chỉ đành mượn gió đẩy thuyền nói, bởi vì long tộc bọn ta không thể khoanh tay đứng nhìn sinh linh đồ thán, dù thắng hay bại cũng đều dẫn đến thương vong vô số. Quyết yêu tộc các ngươi biết khó mà lui, đừng gieo thêm nghiệp báo. Mao Hy nhướng mày đảo mắt một chút hắc hắc cười nói, yêu tộc bọn ta không tin vào nghiệp báo, vậy mà long tộc cao cao tại thượng lại tin à, thật là buồn cười làm sao. Mao Hy toàn thân tản ra yêu khí kèm theo là hư ảnh một thạch hầu ngàn trượng vỗ ngực gào rú, hư ảnh thôn thiên thạch hầu bày ra trước mắt làm ai cũng kinh sợ. Tên giả mạo ngu ngốc, xem buồn hầu xé xác ngươi. Mao Hy sau khi thăm dò một chút liền nhận ra đối phương không phải long tộc, chỉ là khí tức có phần giống nhau mà thôi. Tiêu Hạo cười nhạt nói, nếu không thuyết phục được, vậy chiến một trận thôi. Đối phương đã muốn đánh thì Tiêu Hạo cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp dùng thực lực để áp đảo đối phương là được. Hỏa Long Quyền, Thôn Thiên Quyền. Tiêu Hạo và Mao Hy dùng quyền đối quyền cực kỳ uy vũ, hai nắm đấm va chạm làm cho pháp tắc nổ vang, không gian xung quanh đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Chỉ một lần công kích của hai vị thánh tông đã làm không gian rạn nứt, điều này chỉ có Tam Kiếm Phong Hào trong truyền thuyết làm được điều này, không gian phá toái cần lực lượng cường đại mới có thể làm được, dù thánh tông cũng rất ít kẻ làm được điều này. Mao Hy lui ra sau vài trượng nét mặt đã có chút kiên kỵ, lực lượng đối phương bày ra không thể phủ nhận là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Người chưa tới viên mãn, không lẽ là có được truyền thừa thần linh? Mao Hy thu lại nét mặt kỳ quái lại thản nhiên hỏi, Tiêu Hạo lắc đầu cười nói, ta tu luyện là độc môn bí pháp của một tuyệt thế cường giả truyền thụ, thần linh không thể sánh bằng. Mao Hy ngửa đầu cười hắc hắc nói, không phải thần linh thì dù là pháp môn bí kỹ gì cũng chỉ là phàm vật, thiết chiêu, thôn thiên nha. 17 cái răng nanh dài trăm trượng hiện hóa ra, theo tay của Mao Hy điều khiển đã công kích tới Tiêu Hạo. Hải Biêm Chấn Ngục. Hai tay Tiêu Hạo hóa thành long chảo chốt vào không trung kéo về, một luồng khí nóng bốc lên kèm theo đó là hỏa diễm thiêu rốt, theo một kéo này xung quanh đã trở thành biển lửa. Thôn thiên nha của Mao Hy cũng theo đó mà bị chôn bụi, cùng lúc đó chính là hàng vạn hầu yêu chìm trong viêm hải thiêu đốt. Ngươi dám? Mao Hy đôi mắt xích hồng không ngờ tới đối phương lại dùng ra thủ đoạn này, Tiêu Hạo chắp tay sau lưng thản nhiên nói, chiến đấu giữa ngươi và ta lan ra những kẻ yếu là điều không thể tránh. Mao Hy vô ngực toàn thân hóa cao ngàn trượng, lớp da ngưng kết tựa như bàn thạch, bộ lông xanh biển nóng ngược lại trở nên thô ráp. Chân thân thôn thiên thạch hầu của Mao Hy đã hiển hóa ra, Tiêu Hạo toàn thân bốc lên huyết hỏa cười nói, muốn đấu tiểu cự thú, vậy ta sẽ đấu với ngươi, hỏa long chân thân. Viêm trụ phóng cao tận trời xanh, từ bên trong chui ra một đầu hỏa long huyết sắc 2000 trượng, bản thể to lớn cự đại hơn cả thôn tiên thạch hầu trước mặt. Tiêu thúc thúc, chỉ mới thôn phệ hai đầu long chủng của tiên tộc, vẫn còn một đầu chưa thôn phệ xong, e là do tiểu bảo phái thúc ấy tới. Hàn Diệp thấy hình thể của huyết long cao 2000 trượng thì biết Tiêu Hạo vẫn chưa bế quan xong đã xuất thủ. Hầu tử, mấy lao giả ta tới giúp một tay. Bảy thân ảnh lóe lên cũng hóa thành những con yêu hầu hình thể to lớn, nhưng cả bảy cự hầu cũng không to quá 600 trượng. Đừng làm phiền bọn họ. Phùng Cán Dương lóe lên hóa thành hải xa 700 trượng cuốn lấy một đầu yêu hầu. Nhưng chỉ vỏn vẹn cuốn lấy một đầu yêu hầu, cơ bản không ảnh hưởng tới toàn cục của ván đấu. Mao Hy ngước nhìn Tiêu Hạo vẻ mặt vẫn điềm nhiên. Toàn bộ pháp tắc 500 dặm xung quanh lại hóa thành lĩnh vực màu xanh biển, mơ hồ lại còn chuyển tới một cổ hấp lực kinh người, như có thể thôn phệ vạn vật thế gian. Khí vực à, trò trẻ con. Tiêu Hạo bùng nổ khí vực bao phủ ngàn dặm hóa thành huyết sắc, hỏa diễm xuất hiện lưu chuyển như mây trên trời, khí vực của Mao Hy vậy mà bị triệt để phong cấm. Làm sao có thể? Mao Hy sắc mặt tràn đầy kinh hoàng không nghĩ tới lại có chuyện như vậy xảy ra, Thánh Tông bị phong cấm khí vực, không khác gì võ sư bị cụt mất một tay, chiến đấu gian nan vô cùng. Phong cấm khí vực, chí thánh Thánh Tông nhận được tiên đạo ban phúc phong cấm khí vực trong truyền thuyết. Mao Hy vốn có hiểu biết sâu rộng với những gì tổ tiên lưu lại, đương nhiên biết một ít thông tin liên quan tới phong cấm khí vực. Thế giới này vẫn còn có chí thánh tồn tại sao? Mao Hy lui về sau không dám đối diện với huyết long 2000 trượng này, không chỉ hình thể to lớn hơn hắn gấp 2 lần, ngay cả không gian khí vực hoạt động cũng rộng lớn hơn. Hầu yêu rút lui, mau rút. Mao Hy không ngu ngốc khi đối diện trước mặt một tên thánh tông có phong cấm khí vực trong truyền thuyết, quyết đoán cho tộc nhân lui về không dám gây chiến tiếp. Tiêu Hạo cũng không có đuổi theo mà dần dần thu lại khí vực của bản thân, vừa mới đột phá trung vị thánh tông cũng không cần cố sức duy trì phạm vi khí vực rộng lớn như vậy. Thôn vệ ba đầu hậu duệ long tộc của tiên tộc đã làm cho long huyết của Tiêu Hạo thuần khiết hơn vài phần, hiện tại chỉ còn một đầu là chưa thôn vệ được. Mượn nhờ thời gian yêu tộc rút quân này để tiến hành thôn vệ thêm đầu cuối cùng kia, ác hẳn sẽ mang tới cải biến vô cùng lớn. Tiêu Hạo trở lại nhân hình không chút để ý xung quanh liền bay về quân doanh bế quan tu luyện. Cùng lúc đó một đoàn huyết khí hạ xuống quân doanh nhân tộc, một kẻ bí ẩn quấn vải khắp người, cơ thể nhỏ nhắn đang nhảy chân sáo dạo quanh đây. Có kẻ đột nhập. Lính canh lập tức phát giác ra được một kẻ kỳ lạ liền hô lớn, những mũi thương chỉ về phía Như Ý, đừng vô lễ như vậy chứ, ta không ngứa kẻ khác chĩa mũi nhọn vào mình đâu. Một con ngươi bên trái màu đỏ ngầu liếc qua những lính canh xung quanh, mắt thấy bọn chúng không biết khó mà lui, liền nhẹ nhàng nâng tay lên, chậm rãi nắm lại liền thấy mười mấy tên lính bị huyết khí cắt đầu. Như ý bắt lấy một cái đầu liền há miệng hứng lấy từng ngụm máu từ thủ cấp chảy ra, tựa như đang uống nước từ một trái dừa vậy. Tà đạo, chịu chết đi. Không đợi Như ý uống hết máu tươi đã thấy hai vị quản sự vạn niên cung lao tới, một người nhất cước quét ngang cắt dứt hai chân, người còn lại một quyền nện vào ngực của Như ý. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thì Như ý lại ngước mắt nhìn hai vị quản sự, bàn tay nâng lên vừa định kết thúc sinh mệnh hai tên rồi nhặt này. Nhưng không biết từ đâu một dòng thủy lưu lướt tới quật bay đầu của Như ý, kế đó là một đoàn hỏa diễm kéo hai vị quản sự ra. Thải Thuận Nhi trưởng lão, Luân Chi trưởng lão, hai vị quản sự thật không ngờ tới chỉ một tên tà đạo lại phải để hai vị trưởng lão xuất thủ. Kẻ vừa tới không tầm thường, nếu vừa chậm một giây thì hai người đã chết rồi. Thải Thuận Nhi thản nhiên nói, nàng ta nhìn về thi thể quỷ gối ở kia thì trợn mắt kinh sợ, thủ cấp bị quất bay vậy mà được một đoàn huyết khí từ cổ giữ lại, rồi từ từ nối cổ và đầu lại nguyên vẹn. Huyết ủy. Như ý còn định xuất chiêu thì một thanh kiếm ghim vào lưng xuyên qua ngực định trụ nàng ở dưới đất, Hàn Diệp vẻ mặt có chút khó coi từ không trung hạ xuống, hắn vừa trở về đã thấy một mớ hỗn loạn này. Hàn Diệp liếc nhìn Như ý thản nhiên nói, ai để ngươi tới đây? Như ý ngước đầu nhìn thấy tân cung chủ liền thay đổi sắc mặt cung kính nói, thuộc hạ thấy tu vi chỉ trệ cần một lượng lớn huyết thực để bước tiếp, nên mới tới chiến trường Nam Hải tìm một ít huyết thực yêu tộc. Hàn Diệp nghe xong cũng là đầy sự bất đắc dĩ, một đội quân bán quỷ mà phụ thân làm ra, thật khiến có chút không yên tâm, dùng huyết nhục sinh linh bồi bổ không khác nào tà đạo. Làm cung chủ thì mọi bí mật của Vạn Niên cung đều được tiểu bảo tiết lộ với hắn, nhưng chỉ duy một việc phục sinh mấy người Hàn Vũ đạo là không được biết. Hàn Diệp thở dài nói, được rồi, chờ yêu tộc có động thái tiếp theo thì người có thể thoải mái giết chóc, nhưng không được tổn hại nhân tộc, tinh linh tộc và nhân ngư tộc, còn về phần những người bị ngươi giết thì Hàn Diệp vung kiếm chém đứt một tay của Như Ý nói, ngươi không được phép khôi phục cánh tay đó, khi chưa có lệnh của bản cung chủ. Hắn lạnh lùng quay lưng bước vào lều trại, thi thể của lính canh cũng được an táng tử tế, còn Như Ý thì được sắp xếp một cái lều nhỏ ở ngoài quân doanh. Vì tu luyện huyết khí, nên không nhân tộc nào nguyện ý cho nàng ta ở trong quân doanh, sợ bị huyết khí ảnh hưởng tới bản thân. Như Ý nhìn tay trái bị cụt vẫn không chút bận tâm, nàng ta bước ra khỏi lều bay về phía Nam Hải rồi chui sâu xuống lòng biển. Cung chủ, tên tu luyện huyết khí tà dị kia là ai? Thải Thuận Nhi cao mày có chút không hiểu hỏi, nàng không ngờ tới Vạn Niên cung lại có một tồn tại như thế này, dù là thiên thánh cũng thể giết được kẻ kia. Đó là một bán quỷ. Hàn Diệp thản nhiên nói, những cao tầng Vạn Niên cung ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, Hàn Diệp vẫn là bình thản giải thích nói, trận chiến Tây Phỉ lúc trước thương vong quá nhiều, lão cung chủ mới quyết định tạo ra một đội quân bán quỷ. Bán quỷ là những nhân tộc được cung chủ đưa vào trong cơ thể huyết thanh của quỷ tộc, bán quỷ có sức chiến đấu và khôi phục cường đại, nhưng hiện tại số lượng và thực lực còn yếu nên chưa thể xuất hiện. Dùng người để luyện thành bán quỷ, chủ nhân chưa bao giờ làm điều tàn nhẫn như vậy, những người đó. Luân Chi trong mắt có chút thất thố tựa như tượng đài trong mắt hắn sắp sụp đổ, Hàn Diệp mỉm cười giải thích nói, nếu bản cung chủ nói, phụ thân dùng những kẻ có tội ác không thể tha thứ để biến chúng thành bán quỷ, thì ngươi có cảm thấy phụ thân làm sai không? Luân Chi yên lặng không nói, còn Hải Thuận Nhi thì suy tư cũng là trầm mặc, Hàn Diệp nhìn lên trần nhà thở dài nói, chuyện này chỉ những người ở đây biết, không cần phải thông báo cho bất kỳ ai. Rõ. Cao tầng Vạn Niên cung ôm quyền rời khỏi lều của Hàn Diệp, ai nấy cũng mang từng khung bậc cảm xúc khác nhau. Ở ngoài quân doanh vài dặm có một đầu yêu thú bị quẳng lên từ dưới biển, cơ thể trăm trượng bị vô số vết cắt sâu đến tận xương. Huyết ảnh từ mặt nước bay lên đứng trên thi thể của yêu thú vừa mới bắt được, Như Ý vừa định hóa thành quỷ để thôn vệ yêu thú thì âm thanh của Hàn Diệp truyền tới, không được hóa quỷ ở đây, ngươi làm như vậy sẽ gây không ít phiền phức tới. Như Ý nghe vậy cũng chỉ đành dùng cơ thể con người nhỏ bé này, từng ngụm cắn lấy thịt tươi trên thân yêu thú. Một đầu thượng vị thánh nhân yêu thú bị huyết quỷ nhân đánh giết dễ dàng, còn đang bắt đầu ăn tươi nuốt sống nó, đã gây ra sự chú ý của những người trong doanh trại. Chương 215, Thiên quyền thượng nhị. Chương 215, Thiên quyền thượng nhị. Chỉ trong một canh giờ thi thể yêu thú thánh nhân thượng kỳ kia đã chỉ còn là một hài cốt, tuy chỉ là xương nhưng vẫn dẫn tới ánh mắt tham lam của rất nhiều tu sĩ nhân tộc. Đặc biệt là những tán tu mất đi nhà cửa do yêu tộc xâm lấn, chỉ vì tài nguyên tu luyện mới chịu gia nhập trận doanh, hiện tại một bộ xương thánh nhân trước mắt, không xài được cũng có thể đem bán. Tà đạo, ngươi dám sát hại yêu thú ở Nam Hải, đây là trái với luật của quân doanh. Mau quanh tay chịu trói và giao thánh cốt ra đây. Một tên tướng quân tu vi thánh nhân viên mãn đứng ra đầu tiên, đây là một tên tán tu giữ chức vị tướng quân, rất được lòng những tán tu khác. Phải, ngươi dám trái quân lệnh, nếu không muốn chết thì giao thánh cốt ra. Có kẻ dẫn đầu thì sẽ kéo theo những kẻ tham lam khác nhập hội, nhất thời trong quân doanh đã có hơn mấy trăm cao thủ thánh nhân góp vui. Dù không có luật vớ vẩn như cấm giết yêu thú ở Nam Hải, thì nhiều người kêu gào như vậy dần dần cũng sẽ được xem như sự thật. Như ý ở trên thánh cốt yêu thú thấy lũ nhân tộc kia ồn ào thì quay đầu nhìn lại, nàng ta nhảy xuống đối diện với tên tướng quân dẫn đầu nói, nể mặt cung chủ đại nhân, ta cho ngươi 3 tiếng đếm để cút. Tên tướng quân dẫn đầu vẻ mặt khó coi, nhưng thấy nhiều người như vậy liền không sợ nói, tà đạo, ngươi đừng có ăn nói ngông cuồng trước mặt bản tướng quân, bằng không xử theo quân pháp. Một, tướng quân kia không ngờ tới tên tà đạo trước mắt lại không chú ý tới lời nói của mình, trong lòng liền có một chút bất an. Hai, như ý một tay đưa lên hướng về phía những kẻ ồn ào trước mặt, huyết bắt đầu hội tụ lại. Tiếng đếm thứ 3 chuẩn bị ra khỏi miệng thì 2 đạo huyết ảnh khác đồng thời xuất hiện, một kẻ thân trần với đầy hình xăm nhìn như sương mù, cơ bắp cân đối cùng với đôi mắt màu vàng khác người, tóc ngắn nuốt ngược về sau, kẻ còn lại áo bào thất sắc cùng với đôi mắt cũng là thất thải quang sắc hiếm thấy, tóc cam trải dài tới thắt lưng không cột lại. Một kẻ là Thiên quyền thượng nhị Mạc Can và Huyết băng thượng tam tịch giận trong nhóm bán quỷ của Hàn Vũ Thiên. Như ý chính là Huyết vương thượng nhất, Mạc Can bước lên vẻ mặt có chút không vui nói, thượng nhất, bọn chúng làm ngươi không vui sao? Mạc Can vừa nhìn liền biết tính tình nóng nảy không chút kiên nhẫn, vừa thấy sắc mặt đồng bạn không vui liền hai chân giang rộng tạo thành thế tấn, lòng bàn tay hướng phía đám nhân tộc phía trước. Thiên quyền, không thức. Một quyền đang giữ thế tấn đồng đâm tới, một quyền va vào hư không lại tầm thường tới mức không thể tầm thường hơn. Ha ha ha, ngươi đang làm trò trẻ con gì vậy? Tập võ thì về nhà chơi đi. Những nhân tộc kia ngửa đầu cười lớn bao gồm cả tướng quân tán tu đi đầu. Nhưng đột nhiên tên tướng quân phun máu văng ra chục trượng, va chạm hàng chục người phía sau, tới khi đâm vào tường thành mới dừng lại. Trên bụng tướng quân tán tu lại có hình một quyền đấm lõm bụng, tất cả người đang cười bỗng nhiên im bặt lại, không có bất kỳ động tình nào. Hắn dùng quyền tấn công vào không khí, đòn tấn công lại bay tới chỗ tướng quân tán tu, nên mới đánh bật hắn ra ngoài cùng với dấu nấm đấm ở bụng. Mạc Can cười lớn thân hình nhảy lên liên tục dùng quyền đấm vào không khí, từng đợt quyền khí đánh tới chỉ trong chớp mắt Mạc Can đã đánh ra hơn trăm quyền. Sát hồn như ý, kiếm như quỷ môn. Một đạo kiếm khí màu nâu đỏ chém ra ngăn trở toàn bộ quyền khí của Mạc Can, Khả Nguyên đứng phía trước chúng tu ngăn trở một kích, hắn chỉ kiếm về phía Mạc Can nói, quyền pháp không tệ, chết. Khả Nguyên vung kiếm chém tới, Mạc Can dùng quyền ngăn lại, một kiếm chém vào giữa quyền lại cắt sâu vào tới tuổi trỏ mới dừng lại. Mạc Can kinh ngạc nhảy về sau nhìn cánh tay trái bị chém thành hai khúc máu tươi be bét cười nói, đây là lần đầu tiên ta gặp kẻ mạnh như ngươi, giới thiệu quý danh để khi chết ta còn ghi nhớ trong lòng. Khả Nguyên. Khả Nguyên nhìn vết máu trên thanh kiếm dị sét thản nhiên nói, cánh tay bị cắt thành hai phần đã nối lại hoàn chỉnh, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ta là Mạc Can. Mạc Can tiếp tục đứng tấn toàn thân tản ra khí tức nặng nề như núi. Thiên thân và thủ. Cơ thể Mạc Can bốc lên luồng khí màu lam nhạt tựa như sương mù, phía dưới chân hắn còn xuất hiện một trận pháp hình xoắn ốc. Thiên thân vạn thủ làm cho tốc độ, thể lực và đòn đánh của Mạc Can gia tăng gấp 10 lần trong khoảng thời gian ngắn. Thiên quyền, chấn diệt. Mạc Cao thân hình biến mất xuất hiện lần nữa là phía trên đỉnh đầu của Khả Nguyên, một quyền tản ra sức mạnh kinh khủng áp đỉnh mà xuống. Khả Nguyên hai tay nắm chuôi kiếm đặt ngang phía trên đầu ngăn cản một quyền, trong mắt cũng là đầy sự ngưng trọng. Sát hồn như ý, kiếm ý vô dạng. Lưỡi kiếm của Khả Nguyên tản ra tử sắc và huyết vụ như hóa lưỡi kiếm thành vô hình, một kiếm đẩy bay Mạc Can lên không trung. Thật mạnh, ngươi chính là người ta muốn tìm đấy, Khả Nguyên. Mạc Can đáp xuống mặt đất ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hắn từ lúc trở thành bán quỷ tới nay vẫn chưa được đánh với ai mạnh đến vậy. Thiên quyền, vạn quyền quý nhất. Mạc Can hai tay liên tục đấm ra quyền pháp, tốc độ cao tới mức thánh nhân tôi động nhãn lực vẫn không theo kịp. Vạn quyền được đấm ra như hóa thành một quyền đơn giản nhưng làm ai cũng khiếp sợ. Sát hồn như ý, sát phạt hoàng uy. Thanh kiếm dị xét hóa thành ra kim quang chói sáng cùng với kiếm ý trùng thiên. Hai bên chuẩn bị va chạm thì một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa. Hàn Diệp toàn thân tản ra hàn khí đóng băng cơ thể hai người lại tại chỗ. Nét mặt của hắn có chút không vui nói, các ngươi đi quá giới hạn thì phải. Khả Nguyên ôm quyền thi lễ. Còn Mạc Can thì ủy một chân ôm quyền túi đầu không dám ngẩng lên, Hàn Diệp nhìn về phía Mạc Can nói, đừng có làm ổn trước mặt ta, nếu còn lần nữa thì ngươi sẽ không được phép sống. Mạc Can đột nhiên thất khiếu chảy máu, hắn trừng mắt run rẩy, nhưng không có chút nào là dám phản kháng, miệng vẫn không ngừng chảy máu nói, thuộc hạ đã rõ. Hàn Diệp thu lại ý niệm thì Mạc Can mới ngừng chảy máu, hắn lui về sau đứng cùng đám người như ý, Hàn Diệp nhìn một đám tu sĩ hội tụ thì híp mắt nói, bản cung chủ cũng cho các ngươi một cơ hội, nếu còn làm loạn thì chết. Hắn vất tay đánh bay đám người trở về quân doanh, không một ai có thể chống đỡ nổi một đòn tiện tay của Hàn Diệp. Các ngươi đừng tùy tiện hành động, cứ ngồi yên một chỗ đợi lệnh đi. Rõ. Ba vị bán quỷ cung kính lui về lều trại của mình, Hàn Diệp cũng bay người trở về quân doanh, mọi thứ đã yên ổn như cũ. Cung chủ Văn Nghiên, những kẻ mang đầy huyết khí kia là ai? Khả Nguyên từ bên ngoài bước vào vẻ mặt có chút khó coi, lần đầu tiên hắn gặp một kẻ quái dị như Mạc Can, thể chất và khôi phục lại vượt xa người bình thường rất nhiều. Khả Nguyên dùng kiếm rất có tự tin cắt đôi cánh tay của Thiên Thánh, cũng sẽ không thể nào khôi phục trong thời gian ngắn như Mạc Can. Chuyện của Vạn Nghiên cung, ngươi cũng muốn quản? Hàn Diệp ngồi ở bảo tọa vẻ mặt thản nhiên nói, Khả Nguyên cau mày nói, nếu không làm rõ chuyện này, thì Khả Nguyên ta xin rút khỏi trận chiến, ẩn cư tu luyện vậy. Hàn Diệp nhẹ gật đầu không chút bận tâm, chuyện đã thành ra như thế này thì hắn không cần còn nữa. Kẻ nào muốn rời đi thì cứ rời, hắn chỉ quan trọng yêu tộc sẽ tiến quân vào lúc nào mà thôi. Khả Nguyên quay người trong mắt có chút không vui rời khỏi lều trại. Vạn Niên Cung, chính cung là Giao Lao đang bận rộn thu xếp tài nguyên để đưa đến Nam Hải, lão ta từ biên giới hoàn thi trở về vẫn không có nghỉ ngơi một ngày, sắp xếp tiêu hao tới Nam Hải cũng là ý của lão. Tiểu Hổ, ngươi khôi phục rồi sao? Giao Lão thấy Hàn Tôn bước tới từ bên ngoài liền cười chào hỏi. Hàn Tôn nhìn sang chỗ khác nói, tên đó của ta, không phải để cho lão già như ông tùy tiện gọi. Hàn Tôn tuy bề ngoài tức giận, nhưng trong lại không chút để tâm, dù sao thì Giao Lão cũng được hắn xem như bằng hữu, chỉ là một cái tên không cần phải tính toán. Sơn Dương chiến thú của Giao Lão thu phục được cũng đã hóa thành hình người, tu vi thiên thánh cũng không kém cạnh trưởng lão, tên là Anh Vân. Anh Vân nhìn như một thiếu niên, nhưng lại tràn đầy sinh lực và ý chí sắt đá của người trưởng thành, dù được trở thành nhân hình như Hàn Tôn, nhưng Anh Vân phải bị tuột xuống từ trí thành thiên thánh, một đại cảnh giới khó mà có thể trở lại như cũ. Hàn Tôn, Anh Vân, ở Nam Hải sẽ cần tới sự trợ giúp của các ngươi, mau tới đó một chuyến. Giao Lão xem xét tài nguyên được chuẩn bị đưa tới Nam Hải đã đủ thì cất giọng nói, Hàn Tôn và Anh Vân dẫn đầu đoàn hộ tống hướng tới Nam Hải rời đi. Trúc U Sâm Lâm, Hàn Vũ Thiên hấp thu một nửa khí thần đã đạt tới Thánh Tông trung kỳ đỉnh phong, hắn đang cùng với một đầu hoang thú thượng kỳ đánh nhau. Một đầu nô công với lớp giáp sần sùi và đầy độc tố, Hàn Vũ Thiên bị độc ảnh hướng tới, nên cơ thể di chuyển chậm và đau đớn rất nhiều, hắn phải dùng hàn khí để làm chậm tiến độ lây lan của độc. Băng Liên Tuyết Nhiên, Hàn Vũ Thiên vung kiếm chém lên lớp da cứng của hoang thú. Băng xương vậy mà đồng kết chất động trên da, hắn hất tay một đoàn băng phong hội tụ thành băng vượng. Băng Hoàng Thiếu Thiên, Phượng Minh băng trời đâm vào hoang thú hóa lĩnh vực trăm dặm hóa thành băng tuyết, nô công kia nhất thời bị đóng băng không thể làm được gì. Thạch Đao bạo phá, Hàn Vũ Thiên dậm chân xuống đất liền thấy từng cái gai đá sắc nhọn từ lòng trồi lên chế định hoang thú đang đóng băng, hắn đã lâu không dùng tới một chiêu này, uy lực có chút kém so với căn nguyên xung tháo. Thạch đao còn chưa phát nổ thì Ngô Công đã phá băng rồi quật đuôi phá tan toàn bộ, Hàn Vũ Thiên lách người tránh đất đá bay tới, vẻ mặt lại không chút cảm xúc nào. Hổ kinh loạn vũ. Một bầy hổ kình từ trong ống tay áo Hàn Vũ Thiên bay ra tấn công tới cự giết, hoang thú kia không kịp phòng thủ đã bị bầy hổ kình quấn lấy không thể thoát ra. Mỗi một đầu hổ kình hư ảnh đều có khả năng cắn hỏng lớp da cứng của nó, Hàn Vũ Thiên đưa tay nắm chuôi kiếm đang còn treo bên hông. Băng tan tuyết tán. Một kiếm chém ra lại khiến cho Ngô Công ngưng động thân hình, trên thân của nó từ từ xuất hiện hàng ngàn vết cắt của kiếm, băng tuyết rơi trên đất liền tan. Ngô Công gục xuống đã chết không thể chết lại, Hàn Vũ Thiên phun ra một ngụm máu đen, hắn ôm ngực trái cảm giác trái tim vặn lại không thể hô hấp, độc tính này vượt xa dự đoán của hắn. Hàn Vũ Thiên bước tới lấy một mẫu máu của hoang thú rồi bắt đầu dùng lô luyện hóa, hắn dùng vô số dược liệu để chế ra thuốc giải, thao tác của Hàn Vũ Thiên nhanh không thể tưởng tượng, chỉ trong nửa canh giờ hắn đã thử luyện qua cả ngàn loại dược liệu. Tới cuối cùng hắn đã tìm ra được dược liệu giải độc, mau chóng chế thành đan rồi trực tiếp nuốt vào. Cơ thể bị độc xâm nhập đang bắt đầu tiết ra mồ hôi để đào thải độc tố. Mồ hôi màu đen ngòm đủ hiệu độc này lợi hại tới độ nào, nếu Thánh Tông sơ ý liền có thể mất mạng, dù chống cự cũng chỉ được vài trăm năm mà thôi. Độc tố của ngươi không tệ, ta sẽ dùng tới thứ này. Hàn Vũ Thiên mở mắt nhìn thi thể của Ngô Công bị cắt mấy ngàn vết trên thân, hắn dùng kiếm cắt răng nanh ra khỏi miệng, dùng nó để chế tạo ra một thanh độc thương. Hắn cũng vất tay gom toàn bộ độc tố của Ngô Công ở giữa không trung, Hàn Vũ Thiên dùng Thủy Thiên Thương đâm vào hộp sọ của nó, lấy ra một ngọc màu đen ngòm. Độc châu, hoang thú ngưng tụ ra độc châu rất hiếm thấy, ngươi hẳn là bỏ ra không dưới vạn năm để ngưng tụ nó. Hàn Vũ Thiên nhìn viên độc châu của Ngô Công trong tay, phất tay liền dùng nó hút toàn bộ độc vào trong viên châu. Hắn nhớ Hàn Tuyên gia gia từng nhắc tới một quản sự tên Kỵ Hạ, thiên phú bình thường, nhưng đổi lại là sự trung thành tuyệt đối với Vạn Niên Cung. Kẻ có công đáng được thưởng, hắn từng nhìn qua Kỵ Hạ trước khi diễn ra trận chiến với tiên tộc, Hàn Vũ Thiên nhận biết rõ Kỵ Hạ chuyên dùng độc, nên dùng con Ngô Công này để luyện ra phần thưởng, cũng có chút thích hợp với Kỵ Hạ kia. Sau vài giờ thì hắn đã luyện ra một thanh trường thương màu đen, độc tố trên đó được che giấu rất kỹ, nếu tu vi không phải thánh tông viên mãn thì không thể nhận ra được độc tố trong thương. Những tháng này ở trong trúc u sâm lâm, Hàn Vũ Thiên thụ thương không dưới trăm lần, trong đó có ba lần trọng thương dưới tay hoang thú thánh tông đại viên mãn, một lần suýt bỏ mạng bởi đi lạc vào cấm địa của chuẩn đạo hoang thú. Ngày tháng cơ cực mài giũa cho hắn một thân chiến khí không thể che giấu, Mạnh Liên và Hồng Thiên cũng đã không còn là hai lão già vẻ mặt hiền lành nữa. Chiến đấu với sinh linh cấp bậc cao hơn đã làm hai người thay đổi rất nhiều, nhưng tính tình thì vẫn là nhị vị trưởng lão của Vạn Niên Cung. Hoang thú nơi đây như lời của Tuần Tiên giả Thanh Hư Hầu đã nói, toàn bộ là chủng loại thượng cổ mạnh mẽ, rất nhiều loài mang đặc điểm kỳ lạ mà hoang thú thế hệ này không hề có. Hàn Vũ Thiên lấy ra cái chuông đồng rồi từ từ giơ lên, chuông đồng hóa lớn từ bên trong rơi ra một nam tử tóc tím. Đây không ai khác chính là Tư Không thuộc nhóm của Tôn Tức năm đó tham gia thần phạt, hắn thuộc tử Lôi Kỳ Lân tộc. Thi thể Lôi Kỳ Lân mà Hàn Vũ Thiên trao đổi với Ngọc Hoàng là dùng để cho Tư Không khôi phục huyết mạch đang mở nhạt của mình. Tư Không sau khi thôn vệ thi thể đồng loại liền tu vi tăng cao, chí thánh đỉnh phong vừa thoát khỏi chuông đồng đã đột phá thánh tông. Thánh tông tiếp buông xuống liên tiếp 32 đạo đã khiến Tư Không đột phá. Mang trong mình tử Lôi Kỳ Lân huyết mạch với thiên phú trời cho, thì dù là thần tôn của thế giới này Tư Không cũng có thể dễ dàng đạt được. Tổ tông của hắn không thuộc vào vị diện nhỏ bé như Tô Lam giới, nên khi huyết mạch gần khôi phục thì tu của Tư Không sẽ tiến triển không ngừng. Tạ ơn chủ nhân ban phúc. Tư Không kích động vì một chân trên đất, hắn vốn nghĩ tử Lôi Kỳ Lân sẽ bị diệt ở trong tay mình, nhưng không ngờ Hàn Vũ Thiên lại có thể giúp khôi phục, tái hiện lại một tử Lôi Kỳ Lân cường đại. Chương 216, Huyết Nha Sư. Chương 216, Huyết Nha Sư. Chương 216, Tư Không đứng dậy vẻ mặt vẫn còn một chút do dự. Hàn Vũ Thiên thấy vậy thì hỏi, ngươi còn việc gì sao? Tư Không ôm quyền túi lầu nói, chủ nhân, Tư Không là tên ta tự đặt để khi chết không làm ô danh của Tử Lôi Kỳ Lân, hiện tại đã khác, xin chủ nhân ban tên mới cho ta. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cũng là hiểu rõ, Tử Lôi Kỳ Lân xưa nay mang họ Thích, Tư Không làm vậy cũng là có lý do của mình. Tên của ngươi là Thích Ân. Tư Không ôm quyền thật sâu nói, tạ chủ ban tên. Từ giờ không còn Lôi Thiểm Tư Không nữa, mà là Tử Lôi Kỳ Lân Thích Ân. Hắn vang Tử Lôi Kỳ Lân thương trong tay vẻ mặt ngạo nghễ nhìn trời xanh. Kỳ Lân tộc nhất định sẽ bất khởi. Gió phiêu động thổi tới một mùi máu tanh hôi thối tới cực điểm, mặt đất đột nhiên hóa thành bùn lầy. Hàn Vũ Thiên cơ thể nhẹ nhàng bay lên không dính chút bùn nào trên dải. Thích Ân cũng là híp mắt lại nhìn về phía xa 300 dặm có một đầu ngạc ngư ngàn trượng đang bơi trong đầm lầy. Mỗi lần nó di chuyển thì lĩnh vực bùn lầy cũng là di chuyển theo. Nếu hoang thú nào không may rơi vào thì sẽ làm bữa ăn cho ngạc ngư kia. Nhưng trong lĩnh vực của nó cũng có rất nhiều hoang thú sinh sống được bên trong, chủ yếu là vì những miếng mồi ngon không may bị mắc vào đầm lầy, nên vài hoang thú săn mồi khác đã tiến hóa để sống được tại đây. Đầm lầy chứa đầy thi thể hoang thú và mùi hôi thối tới mức thánh nhân ngửi vào cũng muốn đột tử. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng vẻ mặt có chút không vui. Hoang thú này không tầm thường, một đầu viên mãn thánh tông hiếm thấy của trúc cũ sâm lâm. Hàn Vũ Thiên hất tay một mảnh hoa tuyết bay tới dung nhập vào thân của ngạc ngư, hắn quay người phi thân rời khỏi đây. Hiện tại thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, nếu đánh với đầu ngạc ngư e là có chút khó khăn. Phía Lam Huyền thì nàng ta đã là thánh tông thượng kỳ vượt qua Hàn Vũ Thiên xa xa, thân là ma hoàng chuyển kiếp, nên đột phá tu vi đối với nàng không gặp chút khó khăn nào. U ma nữ và huyết ma nữ chỉ vừa đột phá thượng kỳ và cũng săn giết được vài đầu hoang thú thánh tông sơ kỳ, hiện tại các nàng vẫn còn 7 tháng ở trúc cũ sâm lâm, giết hoang thú lấy một ít tài nguyên tu luyện. Lam Huyền hất tay một cơn hắc phong quấn lấy đưa nàng tới một hang động tràn ngập khí tức nặng nề. Ngươi trước đó đã đả thương kẻ kia, bản ma sẽ giáo huấn ngươi một chút. Lam Huyền vẻ mặt có chút vui nhìn tới, hang động thì chuyển tới một âm thanh rít gào trầm thấp, một con hoang thú đầu khuyển thân như xuất hiện, nó gầm gừ xem kẻ trước mắt là tên xâm nhập. Nó đường đường là Thánh Tông đại viên mãn sắp chạm vào chuẩn đạo chi cảnh, lại bị một kẻ tu vi Thánh Tông thượng kỳ quấy phá, uy nghiêm của nó đã bị xúc phạm nặng nề. Go go! Khuyển lưu sủa lớn hóa ra một vùng đại địa tràn ngập gai đá, Lam Huyền nâng hắc kiếm vụt thẳng tới hoang thú. Hư ảnh hắc long hiện ra tản mát hắc ám chi lực chấn áp khuôn viên 500 dặm, bản thân nàng ta phía dưới hư ảnh lại như hạt cát không đáng chú ý. Khuyển lưu gầm gừ cũng là lao tới với tốc cực nhanh, Lam Huyền một kiếm chém xuống cùng với lưu giác va chạm. Mặt đất rung chuyển lại nứt ra chi chít như mạng nện, Lam Huyền một quyền nện xuống làm cho Khuyển lưu không kịp tránh né, hắc ám từ một quyền nổ vang làm cho hoang thú nằm bẹp trên đất. Miệng của nó chảy máu, thân hình đứng dậy có chút run run, một đòn trực diện không có phòng bị nhắm thẳng vào đầu, ngươi mạnh tới mấy cũng phải bị thương. Hắc ám biết tiếp. Hắc khí ngưng tụ ma thần giống như lúc với Lam Huyền, bàn tay khổng lồ bóp chặt hoang thú hóa thành một đống thịt vụn. Nàng ta nhìn đống thịt vụn không thèm tìm tài nguyên mà hất tay thổi tan toàn bộ thanh cho bụi. Hiện tại Lam Huyền có thể nói là vô địch trong chốc U Sâm Lam, chuẩn đạo thì nàng có thể đánh ngang cơ, chuẩn tổ thì chờ nàng đột phá viên mãn cũng chỉ là đồ chơi trong tay. Hừ, ngươi còn có khi lợi hại hơn bản ma, lại có ngày bị một đám xuất sinh đuổi đánh, thật không có bộ dáng uy phong lẫm liệt trước kia. Lam Huyền hư lạnh tự nói một mình rồi quay người rời khỏi. Nàng ta đã sử dụng xong toàn bộ khí thần đã được ban thưởng, hiện tại chỉ còn tìm hoang thú Thánh Tông viên mãn và đại viên mãn để lấy tài nguyên cao cấp hơn trong cơ thể chúng. Thời gian trôi qua một ngày, Hàn Vũ Thiên đã hoàn toàn khôi phục. Hắn khởi động tay chân một chút lại cười nói, săn đầu viên mãn hoang thú kia thôi. Hàn Vũ Thiên xuề lòng bàn tay ra có một đoàn lam quang dẫn đường, đây là chuyến săn Thánh Tông viên mãn hoang thú đầu tiên của hắn. Từ trung vị đã mơ hồ muốn đột phá thượng vị, hiện tại đánh với hoang thú viên mãn cũng là tràn đầy tự tin. Hàn Vũ Thiên theo dấu vết đã lưu lại trên thân ngạc ngư mà phóng đi. Hắn đi khoảng 300 dặm đã bắt gặp ngạc ngư kia đang phơi nắng ở một vùng hoang địa. Băng Liên Tuyết Nhiên, một kiếm chém tới không chút lưu thủ, ngạc ngư vừa mở đôi mắt liền bị một kiếm khảm lên lưng, nó rít lên một tiếng đầy đau đớn rồi lặn xuống lĩnh vực của mình. Căn nguyên xung pháo. Hàn Vũ Thiên thừa cơ hội nó vừa chui xuống liền phóng xuất 8 tia nước vây thành vòng tròn nuốt ngạc ngư ở giữa. Băng Hoàng. Hàn Vũ Thiên vừa nâng tay thì thân hình chớp động biến mất, hắn tránh thoát chính là một hàm răng rộng lớn, thích ấn một thương đâm vào đỉnh đầu của ngạc ngư, một đạo lôi điện nổ vang giật cho nó tê liệt. Gừ. Ngạc ngư không những không có chút thương tổn nào mà còn xoay thân dùng cái chân đánh bậc thích ấn ra, một Thánh Tông sơ kỳ nhỏ bé lại dám động thủ với nó, trong ánh mắt lại có chút khinh miệt. Lúc ngạc ngư kia nhìn lại thì thấy một đầu băng hoàng lao tới nổ vang, cơ thể nó lật ngửa trên đầm lầy, Hàn Vũ Thiên một kiếm lại hướng tới điểm hiểm yếu mà chém. Nhưng kiếm còn chưa tới thì ngạc ngư đã lật người chui xuống sâu trong đầm lầy, Hàn Vũ Thiên phóng xuất thần niệm để dò xét lại không cảm nhận được vị trí của ngạc ngư. Lĩnh vực này còn có thể che giấu khí tức sao? Hàn Vũ Thiên cau mày không ngờ tới một điểm này của ngạc ngư, nó mà trốn trong đây thì hắn rất khó phát giác được. Mặt bùn chuyển động liền là hàm răng há to một ngậm nuốt lấy Hàn Vũ Thiên vào bụng, Thích Ân kinh sợ quát nói, "Chủ nhân!" Hàn Vũ Thiên bị nuốt vào trong bụng lại không hề hoảng sợ mà ngược lại còn lấy làm vui mừng, nuốt một con mồi còn sống vào trong bụng không khác nào tự lấy dao rạch bụng. Hoang thú linh trí vẫn còn rất thấp. Hàn Vũ Thiên bước sâu vào trong dạ dày của ngạc ngư như là đi tản bộ ở hậu hoa viên, nếu đổi lại là yêu thú hay ma thú thì chúng chắc chắn sẽ giết chết con mồi trước, để tránh chúng làm hại những bộ phận dễ tổn thương trong cơ thể. Hắn đi một vòng bên trong da dày thì phát hiện dịch tiêu hóa của ngạc ngư lợi hại tới mức đáng sợ, ngay cả xương cốt của Thánh Tông thượng kỳ cũng đang bị ăn mòn. Thượng cổ hoang thú không con nào là tầm thường. Hàn Vũ Thiên đặt tay xuống dịch tiêu hóa liền đóng băng toàn bộ lại, làm như vậy để ngạc ngư giảm quá trình tiêu hóa, khiến nó từ từ rơi vào trạng thái ngủ đông. Lôi nguyên nhất kích, hư ảnh kỳ lân vung vó đạp thẳng vào lưng của ngạc ngư, Thích Ân đang dùng toàn lực để hoang thú này nôn chủ nhân ra. Ngạc ngư tức giận muốn quật bay con kiến hôi này, nhưng cơ thể nó lại chuyển tới một cơn buốt lạnh từ bên trong, nên nhắm mắt nằm yên như rơi vào trạng thái ngủ. Thích Ân không hiểu lý do nhưng vẫn điên cuồng tấn công hoang thú vượt xa mình mấy cấp bậc. Hàn Vũ Thiên bên trong thấy rung lắc cũng biết Thích Ân bên ngoài đang điên cuồng công kích. Ta sẽ ở trong đây lâu hơn một chút, để ngươi bên ngoài rèn luyện một chút vậy. Hắn chấp tay bước đi trên băng dạo quanh một vòng xem thử có thi thể hoang thú nào chứa đựng bảo vật hay không. Tài nguyên trong những hoang thú này rất quý giá, thu thập rồi chờ đến lúc quay lại Nam Cương lại phân phát cho những cao tầng và đệ tử tu luyện, cũng sẽ để cao thực lực của Vạn Niên Cung lên diện rộng. Trong hai canh giờ ngắn ngủi thì Hàn Vũ Thiên đã gom cả mớ tài nguyên còn sót lại trong dạ dày của ngạc ngư. Dù sao tài nguyên không có một chút dinh dưỡng và giá trị nào đối với nó, một khoảng thời gian tích trữ nhất định thì nó sẽ tự nôn ra đống tài nguyên không thể tiêu hóa. Hàn Vũ Thiên cũng cảm ứng được ba động bên ngoài đang yếu đi, Thích Ân đã kiệt sức không thể tiếp tục công kích ngạc ngư, hắn cũng là di chuyển tới trái tim của hoang thú, mau chóng rời khỏi còn đưa Thích Ân đi khôi phục pháp lực. Dù sao lĩnh vực đầm lầy của ngạc ngư còn chứa đựng rất nhiều hoang thú khác, Hàn Vũ Thiên tới được quả tim to như tòa nhà ba tầng của ngạc ngư, hắn điểm tới liền thấy một đoàn hỏa diễm ngũ sát xoẹt tới. Xuyên thủng quả tim của ngạc ngư, ngũ sát hỏa diễm nổ vang rồi phá hủy một cái lỗ lớn thông ra bên ngoài. Hàn Vũ Thiên theo đường vừa tạo mà bay ra ngoài. Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm trở về thức hải cùng với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Hàn Vũ Thiên, ngạc ngư bên ngoài cơ hồ toàn thân da thịt đã bị đánh nát thấy cả xương bên trong. Hắn nhìn lên thì thấy Thích Ân đang thở dốc với một nửa thân trái là vẫy kỳ lân cùng với sừng, một nửa bên phải thì là nhân tộc không có thay đổi. Ngươi kích phát sức mạnh tới mức độ này, khiến cho ta phải kinh ngạc đấy. Hàn Vũ Thiên không ngờ tới Tử Lôi kỳ lân tộc bộc phát hết sức mạnh, lại có thể chiến đấu vượt cấp đánh bại đối thủ, vừa rồi cũng không cần hắn phá hủy quả tim thì ngạc ngư cũng đã chết rồi. Nhưng mà thực chiến thì sẽ không kẻ nào đứng yên cho ngươi đánh đâu. Hắn mỉm cười nhìn Thích Ân, nhưng đột nhiên Thích Ân hóa thành lôi điện tấn công tới. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại, bàn tay khẽ đảo lấy ra Thủy Thiên Thương ngăn cản một kích. Mất khống chế, Hàn Vũ Thiên nhìn kỹ lại thì thấy đôi mắt của Thích Ân đã là một màu tím, hắn hất bay Thích Ân ra một thương quét tới tạo ra sóng biển lao đi. Thích Ân vừa định ra tay thì mất đi ý thức từ từ rơi xuống, phía trước là sóng biển cuộn trào có thể lấy mạng hắn. Sao lại vào lúc này? Hàn Vũ Thiên cắn răng thi triển ra băng ảnh tam bộ thức thứ nhất, bắt lấy Thích Ân chạy rơi xa khỏi trăm dặm. Hắn mà chậm một chút nữa thì sẽ tự mình đoạt mạng Thích Ân rồi, một cơn đau chuyển tới chỉ thấy chân trái của hắn đã gãy. Hàn Vũ Thiên tới một cành cây lớn gần đó đặt Thích Ân đang bất tỉnh xuống, hắn thì lấy ra một vài dược liệu để tiến hành chữa trị chân gãy. Chủ nhân, bọn ta vừa tìm được một hang động của hoang thú, theo phán đoán của chúng ta thì có rất nhiều bảo vật bên trong, hoang thú kia hẳn là viên mãn trở lên. Một cái truyền âm phủ từ phía xa rơi vào tay Hàn Vũ Thiên, hắn đã biết được nơi tọa lạc của hang động sau khi nhận truyền âm phủ. Sau vài canh giờ thì chân của Hàn Vũ Thiên đã khôi phục, Thích Ân tỉnh dậy nhưng vẫn còn khá yếu. Hàn Vũ Thiên để hắn ở lại đây khôi phục pháp lực, hắn thì tới hang động mà Mạch Liên và Hồng Thiên đang thăm dò. Nhưng bay được nửa đường thì cơ thể hắn buộc phát đột phá thành thượng kỳ thánh tông. Bao nhiêu tháng qua cuối cùng đã đột phá thượng kỳ, sớm trở về Vạn Niên Cung càng tốt. Hàn Vũ Thiên thở dài cũng là rất sầu não về thế lực của mình ở Vạn Niên Cung, Hoàn Thi Quốc, Tây Phỉ Quốc và Phụng Đỉnh Quốc sẽ không dễ dàng để Nam Cương phát triển phồn thịnh, nhất định sẽ có xung đột ở thời gian tới, nhưng hắn đâu biết yêu tộc mới là nỗi lo lớn nhất của Nam Cương Quốc lúc này. Một đường đi tới cuối cùng đã thấy được một chỗ hang động dẫn xuống mặt đất, xung quanh không có dấu chân của bất kỳ hoang thú nào, hắn hơi có chút nghi hoặc nhìn hang động nói, là xà thú sao? Không hề để lại một chút dấu vết nào. Hàn Vũ Thiên bay xuống hang động rồi từ từ đi sâu vào trong, xuống sâu 200 dặm hắn mới nhận ra hang động này rộng lớn, cùng với vô số đường hầm dẫn tới những nơi khác nhau, như một tổ kiến vậy. Hàn Vũ Thiên che giấu khí tức rồi tìm hướng có khí tức mạnh nhất mà bay đi, đi sâu thêm vài trăm trượng thì là một không gian rộng lớn, tài nguyên chất đầy đủ để nuôi dưỡng vài vị thánh tông. Phía trên đống tài nguyên có một con sư tử nằm lên, vầng đỏ, răng dài như kiếm, vuốt sắc như lao, đuôi nhọn như thương, mồm lại có thể sù lên sắc nhọn như nhím. Viễn cổ huyết nha sư. Hàn Vũ Thiên nhận biết được đầu hoang thú này chỉ một cái liếc mắt, đây căn bản không phải là một đầu thượng cổ hoang thú, mà là viễn cổ cự thú không còn tồn tại ở ngàn vạn năm trước. Huyết nha sư không còn xa lạ gì với tu sĩ ở trung cấp và cao cấp vũ trụ, nó là hoang thú phổ biến và cũng nổi tiếng về độ hung ác và niềm vui siêu tầm bảo vật. Huyết nha sư tài nguyên tích góp cả đời có thể so với mười mấy trăm tu sĩ cùng cấp cộng lại, trí tuệ cũng không kém yêu thú. Tài nguyên thì đã có, nhưng ta không đủ thực lực để giết huyết nha sư. Hàn Vũ Thiên trầm ngâm một hồi cũng quay người rời đi, đợi thực lực hắn đủ mạnh thì khối tài nguyên kia của huyết nha sư sẽ rất nhanh thuộc về mình. Chỉ cần nó không bước hơi khỏi thế gian này, thì việc giết huyết nha sư đoạt bảo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn vừa ra khỏi hang động đã thấy ba thủ hạ của mình đã chờ sẵn ở đây, trời cũng đã về đêm nên Hàn Vũ Thiên tìm một gốc cây để nghỉ ngơi. Chủ nhân, ở trong có bảo vật phải không? Hồng Thiên đôi mắt tràn đầy hưng phấn hỏi. Hàn Vũ Thiên gật đầu nói, chất đầy như một ngọn núi. Thích Ân cũng sáng mắt lập tức nói, vậy chúng ta mau vào giết con hoang thú kia, đống tài nguyên đó sẽ thuộc về chúng ta. Hàn Vũ Thiên lắc đầu thản nhiên nói, dù ta và ba người các ngươi liên thủ cũng bao gồm cả nhóm của nàng ta cộng lại, thì vẫn không đủ để đánh bại nó. Lời này làm cho Thích Ân có chút sửng sở, hắn không ngờ tới ở rừng rậm thế này lại còn có một nhóm khác tồn tại, mà nàng ta trong lời chủ nhân nói có chút khó hiểu. Hồng Thiên và Mạch Liên không có bối rối như Thích Ân, bọn họ không ngờ người như cung chủ liên thủ với ma nữ kia, cũng không nắm chắc phần thắng với hoang thú trong kia, đủ hiểu thực lực của nó e là vượt ngoài tưởng tượng của họ. Huyết nha sư trong kia tu vi cũng chỉ là thánh tông đại viên mãn, nhưng thực lực lại so với chuẩn tổ lại không kém cạnh, bằng không thì những hoang thú khác sao lại không dám bén mãn tới đây? Chỉ có chuẩn tổ hoang thú hoặc là thực lực ngang chuẩn tổ mới không có hoang thú nào dám lại gần, bởi vậy những nơi chúng ở mới gọi là cấm địa. Chương 217, hoang thú phẫn nộ. Chương 217, hoang thú phẫn nộ. Hàn Vũ Thiên cùng ba thủ hạ trong 10 ngày này liên tục săn giết hoang thú không ngừng nghỉ, việc hiện tại ưu tiên tăng tiến thực lực ít nhất là chạm đến thượng vị thánh tông, để khi vào bên trong bí cảnh kia bọn họ còn có cơ hội bước ra một bước chuẩn đạo hoặc chuẩn tổ, còn có thể được cơ duyên đạp đến đạo tổ đứng trên đỉnh phong của vùng thiên địa này. Dù cho pháp tắc bị hạn chế không thể xin ra đạo tổ ở trong đại lục, nhưng Hàn Vũ Thiên lại có biện pháp làm cho bọn họ có thể đột phá đạo tổ mà không bị bất kỳ quy tắc hạn chế nào của thiên đạo. Kỳ thật mảnh thiên địa bọn họ đang ở chỉ là khu vực được xem như trò chơi của mấy tên kim thần ở thiên vực chân chính kia. Phong bế toàn bộ pháp tắc lại còn đặt cấm chế để sinh linh bên trong nghĩ rằng nơi bọn họ ở chính là một cái thế giới, mà không biết rằng bản thân lại đang bị giam trong một cái lồng làm thú vui cho kẻ bên ngoài. Những thú vui trong cái lồng giam vô vị này, nếu có thiên phú cao được kẻ bên ngoài chú ý sẽ được đưa tới thiên vực, gia nhập một thế lực của kim thần đại năng phía trên. Mà kẻ thực hiện nhiệm vụ này không ai khác chính là Tuần Thiên Giả, họ phụ trách đưa những kẻ có thiên phú rời khỏi đại lục này để gia nhập những thế lực kia, làm tốt còn có thể được thế lực ủy thác thưởng thêm một ít tài nguyên, chính vì vậy mới có cái gọi là thí luyện Tuần Thiên Giả, để chọn lọc ra kẻ có tư chất cao nhất trở thành thành viên của tông phái thần cấp, cần phải có đủ tu vi và tư cách. Nhân tộc bên trên đại lục không có truyền thừa kim thần hay đạo tổ lưu lại cũng là do những kẻ bên ngoài dở trò thu dẹp sạch sẽ, bằng vào nhân tộc từng là vạn tộc chi chủ thì sao có thể bị lép vế với yêu tộc, ma tộc và những tộc khác chứ? Truyền thừa nhân tộc nếu còn trên đại lục e là sẽ lại đứng trên đỉnh phong của cái lồng giam nhỏ bé này. Hàn Vũ Thiên không phải là không nhìn ra được cái lồng giam này của đám kim thần kia, chẳng qua là tu vi hắn không đủ mà trên đại lục này còn một ít thứ có ích đối với hắn, sau khi đột phá đạo tổ thì hắn sẽ đến thiên vực trên đại lục một chuyến, nếu nghĩ không sai thì nơi đi đến thiên vực chân chính hẳn là nằm ở nơi đó. Một cái trúc ú xâm lâm không đáng để ở trong mắt lại có một đầu huyết nha sư biết cổ, hẳn có kẻ của trung cấp vũ trụ đưa vào đây từ khi nó còn là ấu thú, sinh sống ở Tô Lăng giới không lâu thì bị đám kim thần kia bắt đưa vào trúc cú xâm lâm này, lại chịu thêm một loạt cấm chế quy tắc đè lên, nên một đầu viễn cổ chi thú chỉ có thể dừng bước ở Thánh Tông đại viên mãn. Huyết Nha sư tồn tại ở sơ cấp vũ trụ cũng được xem là vô địch thủ, nhưng vì bị đưa tới đây khi còn là ấu thú, nên bản năng bà thiên phú vốn có của nó đã bị phong ấn hoặc là xóa sạch. Hàn Vũ Thiên đang nghĩ người của thế lực nào lại đưa một đầu huyết nha sư tới tiểu thế giới chứ? Nếu hắn bị lộ tẩy khi còn chưa đủ cứng cáp, thì sẽ vạn kiếp bất phục dưới tay của những kẻ đang truy giết mình. Hàn Vũ Thiên nhìn thấy huyết nha sư trong đầu cũng lóe ra tên của rất nhiều thế lực, nhưng vẫn không thể tìm ra sơ bộ là người của thế lực nào, cũng chỉ có thể đánh bại đầu huyết nha sư kia rồi lục lọi trong ký ức của nó, mới có thể tìm ra được kẻ thả viễn cổ hoang thú vào tiểu thế giới. Một đầu giao long toàn thân trên dưới đều là đất đá bao bọc như giáp, nó đã sống ở dưới lòng đất quá lâu mới bị đồng hóa ra bộ dáng kỳ lạ như vậy. Hàn Vũ Thiên cùng ba thủ hạ đuổi sát theo sau, bởi vì họ phát hiện trong miệng của con giao long này ngậm một bảo vật không tầm thường chút nào, một kiếm băng liên tuyết nhiên chém ra hướng tới giao long hoang thú, phía khác có một đoàn kiếm ý hắc ám cũng hướng tới đầu giao long mà va chạm. Hai kích từ hai phía khác nhau làm cho giao long bối rồi không kịp ngăn trở, đã bị thương nằm ở trên đất. Từ phía xa lại chuyển tới một thanh âm êm thai của nữ tử nói, hóa ra ngươi đang săn đầu giao long này, nhưng đáng tiếc nó cũng bị bản ma nhìn trúng. Lam Huyền và nhị ma nữ xuất hiện ở không trung gần đó, Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng mái tóc nhẹ bay nói, ngươi cứ thử xem. Lời này vừa dứt hai bóng người đã biến mất rồi lao vào đánh nhau. Những người quan chiến chỉ nhìn thấy hai đoán lưu quang một hạt một lam liên tục va chạm vào nhau, dùng cả nhãn lực cũng khó mà bắt kịp tốc độ chiến đầu này của hai người họ. Ngay cả giao long đang định thừa cơ chạy trốn cũng phải đình chỉ thân hình run rẩy vì sợ hãi. Không chỉ những người quan chiến mà toàn bộ khuôn viên 500 dặm xung quanh đã tràn đầy hỗn loạn, hoang thú thi nhau trốn chạy khỏi cổ khí tức va chạm đáng sợ giữa không trung kia. U ma nữ và huyết ma nữ rõ ràng rất kinh sợ khi thấy Hàn Vũ Thiên đánh ngang cơ với ma thần của họ. Đi theo ma thần vào trúc u xâm lâm đã lâu, thực lực của ma thần là vượt xa cả hai từ biến thái. Hai nàng chưa từng thấy ma thần xuất động toàn lực tấn công như vậy, dù là hoang thú thánh tông đại viên mãn cũng chỉ dùng ra hơn nữa. Tiểu ma nữ, ngươi không lo tu luyện cho tốt lại thích đi gây chuyện. Hàn Vũ Thiên bung kiếm với tốc độ cực nhanh vừa cười nhạt nói, hai người bọn họ giao đấu cơ hồ đã ra đòn hơn cả vạn lần rồi. Lam Huyền cười nói, ta không có rảnh tới mức đó, đây là đồ ta nhìn chúng, đừng có mà tùy tiện. Lam Huyền từ trong hắc quang lại có ba đầu hắc long nhỏ di chuyển xoay quanh nàng ta, Hàn Vũ Thiên là ba đoàn ngũ sắc hỏa diễm đốt lên ba trạm, khí thế của hai người căn bản là càng đánh càng hăng, không bên nào chịu nhường bên nào dù chỉ là nửa bước. Những kẻ quan chiến cũng phải rút ra xa trăm dặm mới không bị áp lực của cuộc chiến làm cho thổ huyết, tội nhất vẫn là giao lòng nằm trên đất không kịp tránh thoát, bị một vài chiêu thức vô ý đánh trúng đến tơi tả sắp phải tắt thở mà chết. Thập Linh, Thái Dương Hạ San, Hắc Long Diệt Thần. Hàn Vũ Thiên đưa Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm chỉ lên cửu thiên, hỏa diễm ngưng tụ hóa thành một mặt trời thu nhỏ, mặt trời ngưng tụ năng lực cự đại phóng ra hào quang sáng chói mang theo sự hủy diệt vô tận. Lam Huyền thì hắc kiếm bay múa hóa ra ba đầu hắc long dung nhập thành một, hóa thành một cự long mấy ngàn trượng lao tới mang theo diệt thế sức mạnh. Hai đoàn sức mạnh vượt qua cực hạn chạm tới chuẩn đạo nhất kích, va chạm vào nhau tạo thành vụ nổ khuyết tán 300 dặm hóa thành bình địa. Con dao long kia cũng là chết tức tới trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hàn Vũ Thiên thì lui ra sau vài bước, Lam Huyền thì chỉ thoái lui hai bước mà thôi. Quả nhiên ma thần vẫn là rất mạnh. U ma nữ thở phào nhẹ nhõm nhìn ra được sự khác nhau giữa hai vị cường giả ở trên không trung. Mạch Liên cao mày nhìn lên trời nói, chủ nhân. Hàn Vũ Thiên đứng thẳng lưng vẫn là chấp tay, thần sắc trên mắt không chút thay đổi nào. Lam Huyền cũng là mỉm cười tràn đầy đắc ý. Nhưng nàng ta lại là trường lớn mắt không thể tin được Hàn Vũ Thiên không biết từ khi nào đã cầm lấy một cây phất trần ở trong, khí tức của nó hẳn là ở trong miệng của con dao long vừa rồi. Làm sao ngươi lấy được nó? Lam Huyền trong phút chốc có chút không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, nàng nhìn lại thì thấy một đoàn hắc lôi mở nhạt đang xoay vòng quanh eo của Hàn Vũ Thiên, nàng chợt nhớ ra vào lúc hai chiêu thức va chạm thì ngón tay Hàn Vũ Thiên hơi điểm ra một chỉ, nàng nghĩ chỉ là dùng pháp lực ngăn trở dư ba, nhưng không ngờ lại chính là phóng ra đoàn lôi điện kia đi cướp bảo vật trong lúc nàng mất cảnh giác. Nàng cũng nhận thức được Hàn Vũ Thiên lui ra vài bước là do phóng ra đoàn lôi điện màu đen kỳ lạ kia, bằng không dùng để ngăn trở dư ba thì cùng lắm hắn chỉ lui một bước mà thôi. Huyết ma nữ bên dưới nét mặt thay đổi lập tức chỉ tay về phía Hàn Vũ Thiên nói, cung chủ vạn niên cung, ngươi đã giao thủ thua ma thần vĩ đại, sao lại còn dám ý định cướp bảo vật của ngài ấy? Hàn Vũ Thiên không để ý tới lời của một thủ hạ bên cạnh Lam Huyền mà nhìn nàng ta cười nói, thế nào, ngươi không phục thì có thể đánh lại lần nữa. Hắn đã đột phá thành thánh tông. Với sức mạnh của Phệ Thiên Thư thì pháp lực hắn mạnh gấp mấy chục lần tu sĩ cung cấp, dù Lam Huyền có là thần hoàng trùng sinh thì giới hạn pháp lực của nàng chỉ hơn tu sĩ bình thường gấp 10 lần mà thôi. Lam Huyền hư lạnh nói, hôm nay ngươi may mắn, lần sau bản ma sẽ không bụt mất cơ hội đâu. Nàng ta xoay người đưa hai ma nữ cùng rời đi trong tiếng đuối, Hàn Vũ Thiên nhìn phất trần trong tay thì có chút kinh ngạc, khi nó trong cơ thể giao long thì tản ra khí tức của thánh tông thượng kỳ, nhưng bị lấy ra khỏi thì lại tầm thường không khác nào phàm vật tầm thường. Vật này không tệ, về sau ta cũng phải tìm hiểu nó một chút. Hàn Vũ Thiên thu phất trần vào trong không gian thức hải. Ở cấp bậc linh hồn như hắn thì thức hải cũng được xem là không gian chứa vật rất tốt, còn tốt hơn cả bảo vật cực phẩm chứa vật không gian. Bảo vật không gian chứa vật suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, thức hải chứa vật thì dù có chết, miễn là linh hồn ngươi còn tồn tại thì không ai có thể đoạt được bảo vật bên trong. Nên rất nhiều tu sĩ cao cấp dùng thức hải như là bản mệnh chứa vật, gặp nguy thì tự bạo nhục thân rồi bỏ trốn, với những thứ tích góp trong thức hải đủ để tạo ra một bộ nhục thân mới, có người gặp tuyệt cảnh sau khi trốn thoát, dùng tài nguyên tích góp tạo ra nhục thân mới, phá bỏ xiềng xích của nhục thân cũ, từ đó thăng tiến như diều gặp gió. Hàn Vũ Thiên lại phất tay ra hiệu Mạch Liên, Hồng Thiên và Thích Đơn tản ra, bọn họ đi chung như vậy thì săn giết được rất ít hoang thú, chia nhau săn bắt thì sẽ có số lượng nhiều hơn. Thích Ân tu vi kém nhất là Thánh Tông sơ kỳ, nhưng đã mở ra khí vực khi vừa mới đột phá, chiến lực lại có thể so với Thánh Tông trung vị đỉnh phong, hắn không lo Thích Ân sẽ gặp nguy cơ mất mạng. Hàn Vũ Thiên hóa thành lam quang bay vụt đi ra ngoài trăm dặm, thứ hắn đang nhắm tới chính là cự hạt lúc trước, hiện tại tu vi đã đủ, còn cảm ứng được khí tức từng truy đuổi mình, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này chứ? Vượt qua ngoài ngàn dặm thì Hàn Vũ Thiên đã cảm nhận rõ khí tức của cự hạt, nhưng khí tức kia cũng có chút thay đổi sắc bén hơn trước. Ngươi là đang chuẩn bị lộ sát tiến hóa. Hàn Vũ Thiên cười nhạt, tốc độ lại tăng nhanh, con bò cạp kia ở Thánh Tông viên mãn đã rất khó chơi, nếu để nó lộ sát tu vi tăng lên đại viên mãn thì hắn phải tốn không ít đại giới. Băng Thiên hóa vực, Băng Hoàng bí kỹ, Hoàng Vũ chi liên. Hàn Vũ Thiên cách xa cự hạt 300 dặm đã bắt đầu kích phát khí vực, pháp tắc 500 dặm xung quanh hóa ra băng tuyết phủ đầy trời. Băng tuyết hội tụ hóa thành băng hoàng bay lượn trên không trung, từng đóa băng liên cũng là từ từ hiện thế, cùng với băng hoàng bay múa tạo ra tràn chưa từng thấy của thế gian. Băng hoàng lao thẳng vào cự hạt đang lộ sát, băng liên xung quanh cũng lần lượt đâm vào, chỉ trong chớp mắt đã thành một vụ nổ hình băng liên đẹp mắt. Hàn Vũ Thiên thì phun máu suýt chút là quỳ một chân giữa không trung, một sát chiêu này hao tổn toàn bộ pháp lực của hắn, còn rút thêm một chút chân nguyên làm tổn thương thân thể. Nhưng nhìn lại đã thấy cự hạt chỉ còn phần đuôi gần lộ sát hoàn thành thì bị đóng băng, khí tức sinh mệnh cũng đã không còn lưu lại trên thân, nó không ngờ tới bản thân sắp đột phá tu vi, lại bị một kẻ khác đánh lén chết không cam lòng. 200 dặm xung quanh đã thành băng vực không tồn tại bất kỳ sinh vật sống nào, Hàn Vũ Thiên ngồi trên tượng hoang thú hạt bắt đầu khôi phục pháp lực. Thời gian nửa tháng trôi qua cũng là lúc Trúc Cú Sâm Lam xảy ra dị biến, toàn bộ khu rừng vang lên những tiếng gầm, khí tức phóng xuất có hơn 30 hoang thú là đại viên mãn, 7 đầu chuẩn đạo và 2 đầu chuẩn tổ. Xí Ly lập tức mở mắt trong bế quan, bàn tay phất lên một làn khói trắng hiện ra cảnh tượng trong Trúc Cú Sâm Lâm, Nhu Cốt, Thanh Hư Hầu và Miêu Ảnh cũng đồng loạt nhìn lên. Hoang thú phẫn nộ, đây là có chuyện gì? Nhu Cốt không tin được vào mặt mình liền hỏi. Miêu Ảnh quan sát Trúc Cú Sâm Lâm rồi chỉ tay về khu vực đã hóa thành ma vực nói, là thứ đó, hẳn là do vị kia làm ra. Không phải chỉ mình người kia làm đâu, xem bên này đi. Thanh Hư Hầu bàn tay hơi chuyển rời hình ảnh tới một băng vực, cả hai khu vực này bị tàn phá rộng lớn từ trước tới nay, chỉ có vị Long nhân tộc từng tham gia thí luyện mới làm được. Đi thôi. Xí Ly đứng dậy chuẩn bị đi áp chế đợt hoang thú bạo loạn này, nhưng Lục Hạch Thần Vương xuất hiện ngăn cản bước chân của Tuần Tiên giả. Thần Vương, ngài đang tính làm gì? Lục Hạch Thần Vương vốn bộ mặt hiền từ lại trở nên đáng sợ, cười nhạt nói, các ngươi là Tuần Tiên giả đã gần vạn năm lại ngu muội vậy hả? Đợt hoang thú này chính là do Thiên Thần Điện làm ra để tiêu diệt tà ma nước kia. Xí Ly cau mày thấp giọng nói, Thần Vương tiền bối, nhưng nàng ta là Thần Hoàng đệ nhị, cũng ký kết khế ước với hai vị thần hoàng khác, nếu để nàng ta chết ở đây thì không hay. Xí Ly là người của Yêu Thần Cung, tuyệt đối sẽ không để một thần vương làm ra âm mưu sát hại thần hoàng đệ nhị trong truyền thuyết. Nếu hai người kia phát giác được và trở về điều tra, Yêu Thần Cung sẽ là nơi đầu tiên bị nộ hỏa bám vào đầu tiên. Các ngươi sợ gì chứ? Không phải thần hoàng đệ tam cũng là một yêu tộc sao? Người đó sẽ không vì một ma tộc mà diệt đi yêu tộc, hoặc là để kẻ khác diệt đi. Lục Hạch thản nhiên nói, không chút quan tâm cái gọi là thần hoàng trùng sinh, nếu để một ma thần thuận lợi trùng sinh thì tương lai Thiên Thần Điện sẽ rơi vào kết cục khó nói. Cha, Lục Hạch các hạ mưu tính rất sâu xa. Một đạo thanh âm hư ảo vang lên rồi có một thân ảnh như ẩn như hiện đứng phía trước Lục Hạch. Chương 218, kế hoạch giết ma nữ. Chương 218, kế hoạch giết ma nữ. Chương 218, người đến cũng một bộ dáng trung niên, nhưng trên mặt lại có 6 mắt, sau lưng còn có 6 cái chân nhện sắc nhọn, hắn tên là Chu Hoàng Diệp, đệ nhất thần vương. Chu Hoàng Diệp. Lục Hạch cao mày không ngờ tới một tên thần vương đệ nhất như Chu Hoàng Diệp lại có thời gian rảnh rỗi đi tới đây. Ngươi lại có thời gian rảnh rỗi đi tới đây à? Lục Hạch bộ dáng thản nhiên hỏi. Chu Hoàng Diệp mỉm cười nói, ma hoàng của Ma Phong Sơn trở về, Chu mộ phải đến xem một chút, không được à? Mà ngươi cũng thật ác đó Lục Hạch, dùng tay của Yêu Thần Cung để hạ sát một ma hoàng, dù yêu tộc có yêu hoàng chống lưng cũng khó mà bảo toàn chức vị đệ nhất kia, từ đó Ma Phong Sơn và Yêu Thần Cung sẽ xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Chu Hoàng Diệp 6 con mặt như tràn đầy sự chán ghét nhìn Lục Hạch khinh bị nói, Thiên Thần Điện ngồi ngoài ngư ông đắc lợi, nhân tộc quả thật đầy mưu mô làm những tộc khác, cảm thấy rất chán ghét, nhưng ta cảnh báo ngươi Lục Hạch, dù mưu kế của ngươi thành công thì ma tộc ở Ma Phong Sơn cũng sẽ ưu tiên tấn công Thiên Thần Điện thôi. Lục Hạch trừng mắt kinh ngạc không nhịn được nói, tại sao? Chu Hoàng Diệp nhìn lên màn ảnh cười nói, bởi vì các ngươi quá yếu, sau một trận thượng cổ thần chiến đó, thần tổ của các ngươi còn lại mấy người, hiện tại cũng chỉ toàn là những lao già sắp xuống lỗ chống đỡ, không chừng chưa đến 3000 năm nhân tộc sẽ suy bại. Lục Hạch trầm mặc không nói, lời của Chu Hoàng Diệp chính là động chạm vào vết sẹo của nhân tộc, kim thần của nhân tộc thì hơn vạn năm chưa thấy tăng lên, ngược lại còn đang giảm dần. Trong thế hệ trẻ cũng không có ai mang tiên phú dị bẩm như thời thượng cổ, cao thủ mạnh nhất thế hệ trẻ cũng chỉ là đạo tổ viên mãn, một bước thành thần vĩnh viễn không tiến tới được. Hắn bước vào thần vương cảnh cũng đã 2 vạn năm rồi, cũng chính là kim thần thượng vị mà không còn cách nào đi tới viên mãn phong tôn làm tổ. Chu Hoàng Diệp trước mắt đi tới thần vương cảnh sau Lục Hạch 1 vạn năm, lại đã vượt mặt hắn trở thành đệ nhất thần vương, đợi vài ngàn năm hoặc 1 vạn năm nữa, nói không chừng Chu Hoàng Diệp sẽ phong tôn làm tổ cao hơn hắn cả 1 toàn núi. Ta thì không chắc điều đó, sau này Ma Phong Sơn sẽ có một chút kiên kỵ Thiên Thần Điện đó. Lục Hạch đột nhiên cười đắc ý làm cho Chu Hoàng Diệp không hiểu nguyên nhân, còn chưa kịp định hình thì một quyền của Lục Hạch đã đấm vào ngực của hắn. Chu Hoàng Diệp văng ra toàn thân truyền tới một cơn đau thấu xương. Ngươi đã làm gì ta? Lục Hạch chắp tay sau lưng mỉm cười nói, tiểu tử, ta nể mặt ngươi là thiên tài của yêu tộc, mới gọi tên của ngươi, còn so về tuổi tác và thực lực thì tiểu tử ngươi còn không đáng để bản vương để vào mắt. Ngươi bênh váo không biết trên dưới thì một quyền kia chính là trừng phạt, trong vòng 1000 năm tu vi của ngươi sẽ không thể phát triển. Chu Hoàng Diệp tràn đầy phẫn nộ nói, trung phạt 1000 năm không tăng tu vi, là cấm tu của Thiên Thần Điện, nhưng nó đã sớm bị quên lãng. Lục Hạch thì vẻ mặt thờ ơ cười nói, quên lãng không có nghĩa là cấm tu bí kíp của Thiên Thần Điện bị thất truyền, yêu tộc và ma tộc đã tung hoành ở thiên vực đã nhiều năm rồi, nên quên mất Thiên Thần Điện từng mạnh mẽ cỡ nào sao? Chu Hoàng Diệp đứng thẳng người giọng có chút miệng mai nói, mạnh tới mức trêu vào tồn tại kia, kết quả là hơn nửa Thiên Thần Điện bị phá hủy, bốn vị thần hoàng nhân tộc bỏ mình, rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục nhỉ. Hơn 10 vạn năm trước ở thiên vực đứng đầu không phải là Nam Minh tộc mà là nhân tộc khi đó phồn thịnh tới cả yêu tộc, ma tộc liên thủ cũng bị đánh bại dễ như trở bàn tay. Thần hoàng khi đó thật ra có đến 7 vị, 4 vị là thuộc về nhân tộc, cũng nắm giữ 4 vị trí đầu của thần hoàng. Nhưng thượng cổ thần chiến diễn ra đã làm cho nhân tộc tổn hại nặng nề, 4 vị nhân tộc thần hoàng ngã xuống làm toàn bộ thiên vực chấn động. Thiên Thần Điện bá chủ thiên vực đã bị một người phá hủy hơn nữa, động tới căn cơ không thể nào khôi phục lại, từ lệ nhất tộc rơi xuống thành tộc nhị lưu, thần hoàng được thay đổi còn 3 vị của Nam Minh tộc, ma tộc và yêu tộc. Lục Hạch không còn tức giận mà thản nhiên nói, hai kiếp giáng xuống nhân tộc đâu phải chỉ một lần thượng cổ thần chiến kia, ở trước thượng cổ không phải còn có viễn cổ sao? Nhân tộc bọn ta thời kỳ đó toàn bộ gần như bị tuyệt diệt, nhưng lại đột nhiên quật khởi lần nữa trở thành đại tộc cả. Chu Hoàng Diệp là một thần vương, kiến thức lịch sử cũng rất là sâu xa, những lời Lục Hạch nói không sai. Nhân tộc biết bao lần bị rơi vào tuyệt cảnh rồi lại quật khởi, mơ hồ nhân tộc thời ấy là vĩnh sinh bất tử không thể bị diệt, những tộc từng muốn đưa nhân tộc vào cảnh tuyệt diệt, lại nhận lấy kết quả vong mạng không một ai sống sót. Cũng vì thế mà dù nhân tộc có suy bại tới đâu cũng rất ít tộc dám chơi vào, biết đâu ngày mai họ quật khởi lại lãnh lấy hậu quả khó lường. Hai vị thần đặt toàn bộ sự chú ý lên trên màn ảnh đàn hoang thú đang từ từ rời khỏi lãnh địa của mình, tiến thẳng tới hai nơi mà Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền đang tọa lạc tinh tu. Xem ra có kẻ động tay vào bầy hoang thú. Hàn Vũ Thiên mở mắt, pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, hắn vung tay thu cự hạt vào trong thức hải, bản thân lại hóa thành một đoàn lam quang bay thẳng lên cựu thiên, chưa đạt tới viên mãn nên hẳn không chắc rằng mình sẽ có thể đánh bại một chuẩn đạo hoang thú. Cách tốt nhất hiện tại chính là chạy tới hang động của Huyết Nha Sư, nơi đó khẳng định sẽ giúp hắn tránh thoát một kiếp. Tập hợp ở hang động hoang thú lúc trước, Hàn Vũ Thiên dùng truyền âm thạch truyền tin cho ba người khác rồi bay thẳng về phía xa. Lam Huyền cao mày không nghĩ tới lại có chuyện như vậy, nàng ta nhìn lên trời vẻ mặt lại nở ra một nụ cười đắc ý. Lục Hạch nhìn vào nụ cười ấy mà lòng có chút lạnh, hiển nhiên thủ đoạn này đã bị phát hiện. Chu Hoàng Diệp thì mỉm cười nhìn sang Lục Hạch, nàng ta dù sao cũng là ma hoàng của ma tộc, một cái thủ đoạn nhỏ này không thể nào qua mắt được nàng. Hàn Vũ Thiên hóa thành lam quang đã bay đi với tốc độ cực hạn, trên đường chạy hắn đã phải tránh né mấy chục đầu thánh tông hoang thú, âm thuần cực băng thể kích phát ra làm cho ngàn dặm hóa thành băng tuyết phong bế toàn bộ hành động của hoang thú. Hắn lại dùng một bước trong băng ảnh tam bộ bước ra, trong nháy mắt đã gần tới được hang động của Huyết Nha Sư. Ánh mắt hắn quét tới quả nhiên khuôn viên trăm dặm xung quanh không có hoang thú nào dám bén mặt tới, quả là một đầu viễn cổ hoang thú duy nhất không ai dám động vào. Hàn Vũ Thiên vừa tới, toàn bộ hoang thú truy sát phía sau không con nào dám tiến lên dù chỉ một bước, bọn nó không tự chủ được mà hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Chu Hoàng Diệp đưa mắt nhìn thì kinh ngạc nói, thật thông minh, biết cả nơi ở của con quái sư kia, dù là chuẩn tổ hoang thú Thanh Hoa Luân cũng không dám động vào thứ kia. Lục Hạch thì trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, tên điên là nhân tộc có thiên phú trở thành thần nhất trong vạn năm nay, nếu để hắn tới thiên vực thì cán cân quyền lực sẽ chuyển biến cực lớn, Lam Huyền ma nữ kia còn kiên kỵ thiếu niên trước mắt, hắn sao lại không xem trọng chứ. Bên này Lam Huyền đang cũng nhị vị ma nữ chạy khỏi sự truy giết của hoang thú, dù nàng có khả năng gạt bỏ chúng, nhưng sẽ lại chậm trễ thời gian để tránh khỏi đám chuẩn đạo hoang thú kia, thời gian cấp bách tìm một chỗ trú thân an toàn trước rồi hãy tính tiếp. Nàng đang đi thì thấy phía trước chính là một tên tóc tím toàn thân y phục màu tím, Thích Ân cũng là nhìn thấy Lam Huyền trong lòng trận ngập sợ hãi, hắn lập tức toàn lực hướng phía vị trí truyền âm phủ đã lưu lại mà lao đi. Hoắc con, chạy đâu? Lam Huyền hóa thành ma ảnh lập tức bắt được cổ tay của Thích Ân, nàng ta dùng hồn niệm dò xét truyền âm phủ liền hiểu rõ, Lam Huyền hừ lạnh nói, tên của nó, biết được chỗ trốn an toàn lại không báo cho bản ma biết, mau đi thôi. Nàng ta cũng theo vị trí của truyền âm phủ hóa thành hắc ám bay đi. Lam Huyền đương nhiên sẽ không bỏ mặc Thích Ân bị một bầy hoang thú giết hại, mà nắm cổ áo hắn lôi đi. Chương 219, Thần Hoàng Nhân Tộc. Chương 219, Thần Hoàng Nhân Tộc. Chương 219, Hàn Vũ Thiên ở trong lãnh địa của Huyết Nha Sư chờ đợi đám người Vạn Niên Cung chạy tới, hẳn ở đây cũng chỉ là xuất thủ viện trợ bọn họ tránh khỏi bầy hoang thú phía sau. Chủ nhân. Phía tây truyền tới âm thanh của Mạch Liên cùng với bầy hoang thú truy đuổi phía sau, Hàn Vũ Thiên tích xúc lực lượng một kiếm vung ra ngăn được một khắc cho Mạch Liên chạy tới chỗ hắn. Hai người khác đâu? Hàn Vũ Thiên nhìn Mạch Liên hơi cau mày hỏi, lão ta lắc đầu thở dốc nói, thuộc hạ không rõ, ba người tách nhau săn giết hoang thú, lại gặp cảnh này, e là họ cũng đang bị truy đuổi. Không chờ bọn họ nghĩ nhiều thì phía đông là tiếng nổ cực lớn, Hồng Thiên cầm phủ liên tục bổ xuống đất tạo ra cái hố để hoang thú lọt chân vào làm tốc độ của chúng chậm lại. Hàn Vũ Thiên mỉm cười không ngờ tới Hồng Thiên lại có cách chạy trốn như vậy, dùng vũ khí to lớn cũng có một vài lợi ích. Nhất kiếm chu bạt tà. Mạch Liên vung ra một đòn thanh liên kiếm liền thấy thanh liên chiếu rọi trời xanh đánh tới bầy hoang thú, tạm thời ngắt được hành động của bọn chúng, tạo ra sơ hở cho Hồng Thiên tăng tốc lao đến, nhưng chưa chạy tới trăm dặm thì phía dưới lại tràn ngập luồng khí nguy hiểm. Một đầu hoang thú đầu rồng thân hổ từ phía dưới trồi lên ta tới. Hàn Vũ Thiên lách người tới phía trước hất tay đánh bay hoang thú vừa tới, cũng may tu vi hoang thú kia chỉ mới là thánh tông sơ kỳ, tương đối không có sức uy hiếp nào. Hắn nắm cổ tay Hồng Thiên kéo đi, một lực đạo kinh người kéo Hồng Thiên băng về phía Mạch Liên, nhất chuyển đã trở về vị trí cũ nắm lấy vai của lão ngăn cản dư lực còn sót lại trên người. Lũ hoang thú này không phải là phẫn nộ, mà là bị kẻ nào đó thao túng. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn bầy hoang thú rồi nhận ra điều không ổn. Từ phía xa truyền tới một vụ nổ tràn ngập hắc ám thu hút sự chú ý, bầy hoang thú đang chầm chậm vào nhóm Hàn Vũ Thiên, cũng bị thu hút lao tới. Lam Huyền dùng toàn lực mà công phá vòng vây, nhìn rất chật vật. Đôi mắt Hàn Vũ Thiên phóng ra lam quang dò xét thì thấy nàng ta đang nắm lấy cổ tay Thích Ân. Hắn cao mày, bàn tay nâng lên một đoàn năng lượng ngưng tụ tản ra sức mạnh hủy diệt. Một chiêu này đã lâu rồi hắn chưa sử dụng lại, xem thử uy lực của nó có tăng lên hay không. Hàn Vũ Thiên hất tay ném quả lưu tinh bay lên giữa không trung. Lưu tinh phán quyết. Đoàn lưu tinh kia phát nổ lại phân hóa ra cả ngàn viên lưu tinh khác rơi xuống tạo thành tràn cảnh mưa sao băng rơi ngập trời. Mỗi một viên khi chạm vào vật bất kỳ đều nổ tung. Bầy hoang thú chi chít phía dưới không có không gian để tranh, trực tiếp nhận lấy mấy trăm đạo lưu tinh từ không trung giáng xuống. Lam Huyền lập tức phóng đi nhanh chóng tới trước mặt đám người Hàn Vũ Thiên. Nàng ta thả cổ tay Thích Ân ra nhìn Hàn Vũ Thiên nói: Ngươi nợ ta một ân tình, vì bản ma đã cứu hắn ta đấy. Hàn Vũ Thiên liếc mắt nhìn nàng hừ lạnh nói: Với tính cách này của ngươi, chắc chắn là thấy thủ hạ của ta lấy ra truyền âm thanh phải không? Ngươi nghĩ bản ma là kẻ nghe lén à? Lam Huyền tỏ vẻ tức giận, nàng đã bị Hàn Vũ Thiên nói trúng tim đen, bằng vào năng lực của nàng thì truyền âm thạch không ở cấp độ đạo tổ thì căn bản không thoát được. Hàn Vũ Thiên dẫn đám người vào trong hang động của huyết nha sư, theo một đường khác mà tìm chỗ trú ẩn tạm lánh nạn. Thiên vực đại lục, một vòng xoáy không gian màu tím xuất hiện phía trên tòa cung điện tên Điệp Hoa Cung. Từ vòng xoáy bắt đầu bay ra một bóng hồ diệp to lớn cùng với những con hồ điệp nhỏ đủ loại màu sắc, tới khi nhìn kỹ mới thấy bóng kia không phải hồ diệp mà là một nữ tử. Nàng ta tóc dài giữa lưng, đôi tóc màu tím như hoa tử đằng, một kiểu đuôi ngựa và được một cây trăm hình hồ điệp giữ lấy, y phục màu đen thuần túy, duy chỉ có một cái áo choàng khoác ở ngoài là màu sắc sặc sỡ, ống tay áo và tà áo rộng thùng thình. Mỗi khi nàng ta bay lượn thì ống tay áo và tà áo sẽ xuề ra như hồ điệp bay múa. Cung nên trang chủ. Ở dưới Điệp Hoa Cung đã có mấy trăm bóng người quỳ xuống cung kính, đây là cao tầng của Điệp Hoa Cung, đa số đều là nữ giới, nam nhân thưa thớt không đến 20 người. Thánh nữ của các ngươi đâu? Nàng ta không quan tâm ánh mắt tràn đầy tín ngưỡng của người bên dưới mà hỏi, một lao thái thái dập đầu nói, thánh nữ đã tới trung tâm đại lục để tham gia buổi họp trăm năm một lần, thưa trang chủ. Đã làm thánh nữ rồi, còn phải tự mình tham dự cuộc họp nữa ngẩn, ta tới chỉ nhìn Điệp Hoa Cung một chút, không cần nói cho thánh nữ của các ngươi. Nàng ta nói xong liền phất tay hóa thành hàng ngàn con bướm phân tán ra khắp nơi, những người của Điệp Hoa Cung cũng là vái lệ dạ vâng. Thân cảnh, hai vị thần vương đều là chấp tay xem trò vui trên màn ảnh, không gian chấn động lại thấy một nữ tử hồ điệp chậm chậm hạ xuống, mũi chân vừa chạm đất đã tạo ra sóng khí tức quét qua. Người là ai? Kẻ nào? Hai vị thần vương kinh ngạc nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, mái tóc nàng ta từ từ hạ xuống, ánh mắt chậm rãi ngước nhìn hai vị thần vương cười nói, ta đi rất lâu rồi không trở lại, hai tiểu bối lại dám xưng hô ngang hàng vậy sao? Áo của nàng ta tung bay, phía sau lại xuất hiện hư ảnh hồ điệp cao ngàn trượng, màu tím nhạt tuyệt đẹp. Hồ điệp là công pháp của Trang Viên Hồ Điệp ở Thiên. Lục Hạch và Chu Hoàng Diệp nhận ra được khí tức quen thuộc này, rồi cẩn thận dò xét nữ nhân phía trước. Cả hai lập tức quỳ xuống, mặt áp sát xuống mặt đất cung kính nói, Thần Hoàng Điện Hạ. Phải, đây chính là một trong bốn vị thần hoàng của nhân tộc, từng bị đồn thổi là chết trong trận thần chiến kinh khủng kia, trang chủ quân hỷ thành của Trang Viên Hồ Điệp thuộc một trong bốn nhánh chính của Thiên Thần Điện. Lục Hạch đôi mắt tràn đầy kích động không tự chủ được nói, trang chủ, không phải ngài đã bị tử trận trong tay người đó sao? Quân Hỷ Thanh thì hơi trầm mặc rồi cười nói, suýt thì bỏ mạng, nhưng ta cũng may mắn giữ được một mạng nhỏ, hiện tại đã hoàn toàn phục hồi. Lục Hạch cung kính nói, vậy ba vị điện hạ còn lại? Quân Hỷ Thanh nhìn trời xanh rồi thở dài nói, không biết, e là họ chết cả rồi. Lời này làm cho Lục Hạch hụt hẫng, hy vọng cũng là bị lưu mở vài phần, nhưng hắn lại mỉm cười nói, có trang chủ cũng đủ để Thiên Thần Điện trở về đỉnh phong, hiện tại ở Thiên không còn thần hoàng toa chấn, nhân tộc có thể một tay thao tóm toàn bộ rồi. Quân Hỷ Thanh nhướng mày xoay người nhìn Lục Hạch hỏi, không còn thần hoàng toa chấn là có ý gì? Chu Hoàng Diệp thì sắc mặt đại biến không dám ngẩng đầu. Trong lòng thầm nghĩ Thiên sẽ lại lật trời một lần nữa, Lục Hạch thì cùng kính giải thích nói, trang chủ, trận thần chiến kia kết thúc thì Thiên chỉ còn ba vị thần hoàng, Nam Minh tộc một vị, Ma tộc một vị, Yêu tộc một vị, nhưng vào một vạn năm trước bọn họ đã đồng loạt rời khỏi Thiên. Để làm gì? Quân Hỷ Thanh không ngờ bản thân mới trở về đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lục Hạch vẫn là kể chi tiết nói, thần hoàng Nam Minh tộc thì vào không gian thần bí, Yêu hoàng Yêu tộc thì tới thế giới khác, Ma hoàng Ma tộc thì trùng tu, ba kẻ này đều tham vọng nhắm vào con đường kim thần. Quân Hỷ Thanh nở ra một nụ cười tràn đầy kinh ngạc và chế giễu nói, bản hoàng thân ở thần hoàng đã gần 7 năm, còn không thể chạm tới nửa bước kim thần, vậy mà lũ tiểu bối lại dám mộng tưởng xa vời. Thần hoàng nhân tộc ai cũng lớn tuổi hơn thần hoàng của các tộc khác ít nhất 1 đến 2 năm, gọi bọn họ là tiểu bối cũng không có gì gọi là quá đáng. Trang chủ, hiện tại ma hoàng đã trùng tu tới thánh tông cảnh, đang còn ở trong thời gian phát triển, đây là thời điểm tốt nhất để diệt cỏ tận gốc. Ta cảm nhận được khí tức của Lam Huyền, nhưng ta có thắc mắc là đã vạn năm sao nàng còn ở thánh tông. Quân Hỷ Thanh đã từng tiếp xúc với Lam Huyền rất nhiều, cũng biết tài năng và thiên phú của nàng là bậc nhất ma tộc, nếu trùng tu thì không quá 7000 năm sẽ trở lại thần cảnh. Lục Hạch nhìn ra điểm thắc mắc cũng ôm quyền nói, ma hoàng đã trùng tu hết 3 lần, lần thứ nhất là nàng ta không thể trùng kích chí tông chí cảnh, lần thứ hai là không thể chạm tới đạo tổ chí cảnh, lần thứ ba chính là hiện tại đang ở cảnh giới thánh tông thượng kỳ. Quân Hỷ Thanh đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc, chỉ trong vạn năm mà Lam Huyền trùng tu đến 3 lần, dù là thần hoàng cũng không dám làm điều đó. Thiên phú của ma nữ này làm cho nàng thật trong lòng tràn đầy kinh hãi. Quân Hỷ Thanh trong lòng như thấy được thắp sáng một ngọn đuốc nói, trùng kích chí cảnh của tất cả cảnh giới dưới thần cảnh, căn cơ và duyên mệnh vào lúc thành thần sẽ đạt tới mức độ vạn cổ hiếm thấy, rồi một bước kim thần kia chắc chắn sẽ bước ra được. Nàng ta cuối cùng đã hiểu vì sao Lam Huyền lại chọn con đường khó khăn hơn hai vị kim thần kia, đơn giản chính là xác suất thành kim thần lên tới 9 phần, còn hai vị khác thì không có chút hy vọng thành kim thần nào, trừ khi họ nhận được cơ duyên cực phẩm. tuyệt đối không được để Lam Huyền thất bại, mau về Thiên Thần Điện bằng mọi giá phải âm thầm bảo hộ Lam Huyền. Lục Hạch và Chu Hoàng Diệp lại không ngờ kết cục lại là như vậy, Quân Hỷ Thanh không chờ bọn họ kịp hỏi liền phất tay nói, an nguy của Tô Lăng Giới đều nằm trong tay của nàng ta, tuyệt đối không được để nàng ta chết, kẻ kia mà biết chuyện sẽ không để yên, hai người mau về nói với mấy lão quái trong tộc của mình, bọn chúng sẽ hiểu. Lời này là Quân Hỷ Thanh truyền âm cho hai vị thần vương, bọn họ đương nhiên không có ngốc, biết rằng việc mà làm cho thần hoàng nói liên quan tới an nguy của Tô Lăng Giới không đơn giản, lập tức hóa thành lưu quang lao đi với tốc độ cao nhất. Quân Hỷ Thanh phất tay thì thấy trên màn ảnh phản chiếu trúc cũ sâm lâm, bắt đầu xuất hiện vài con hồ điệp màu xanh bay khắp đại sâm lâm. Mỗi một nơi hồ điệp bay qua thì đôi cánh liên tục giải xuống những hạt lam quang với mùi hương thơm dịu nhẹ, khiến cho bầy hoang thú đang giận dữ bỗng dưng bình tĩnh lại. Lam Huyền đang đi theo Hàn Vũ Thiên thì hơi dừng lại, nàng ta ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc. Hồ điệp tính hương. Lam Huyền đôi mắt tràn đầy rung động như nhìn xuyên thấu tầng tầng không gian, nàng ta lại nở một nụ cười khẽ nói, "Quân Hỷ Thanh, thì chưa chết." Hàn Vũ Thiên tu vi cao thâm không lời nào của Lam Huyền là không nghe thấy, nhưng hắn giả vờ như mình không nghe, cũng chỉ là vô tình nghe thấy khi thôi động ngũ quan dò đường mà thôi. Mùi hương dịu nhẹ kia Hàn Vũ Thiên ngửi qua liền biết là thủ bút của một vị thần cảnh, nói không chừng là vị tỷ tỷ mà Lam Huyền nhắc tới kia. "Hàn Vũ Thiên, bọn ta rời đi trước." Lam Huyền tỏ vẻ gấp gáp muốn lập tức rời đi, Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu còn chưa nói thì nàng ta đã vụt mất khỏi hang động. Chương 220, Kỳ Lân Phủ. Chương 220, Kỳ Lân Phủ. Chương 220, Hàn Vũ Thiên thở dài bước đi thêm vài bước thì rơi vào một cái hố, hắn và ba thủ hạ lọt vào lập tức không gian xung quanh thay đổi thành một màu trắng xóa, khoảng vài phút thì bọn họ lại xuất hiện ở một thềm lục địa khác. Tọa độ không gian, do không gian của thế giới này không ổn định, bất cứ nơi đâu cũng có thể ngẫu nhiên xuất hiện, vậy mà chúng ta lại gặp phải. Hàn Vũ Thiên nhìn dấu vết không gian đã khép lại trong chưa đầy một cái chớp mắt, khiến hắn dù có cao tay tới đâu cũng không kịp ngăn nó khép lại. "Chủ nhân, vậy thì chúng ta đang ở đâu?" Hồng Thiên cao mày nhìn thảo nguyên trước mắt, nhìn ở phía xa cũng có thể thấy khói lửa của chiến tranh bốc lên. Vẫn là ở Tô Lăng Giới, nhưng hẳn là ở một vùng đất khá xa Nam Cương Quốc. Hàn Vũ Thiên vừa rồi cảm ứng thử, hắn không có một liên hệ nào với Tiểu Bảo, hiển nhiên khoảng cách rất xa. Thích Ân đột nhiên đứng lên nhìn về một hướng mà không khói lửa chiến tranh nói, "Chủ nhân, ta cảm nhận được khí tức của yêu tộc rất nồng đậm, hẳn là một vùng đất do yêu tộc làm chủ, mà phía còn có Kỳ Lân tộc tồn tại." Hàn Vũ Thiên đột nhiên cảm nhận được điều gì liền nở ra một nụ cười nói, "Chúng ta đang ở Yêu Phủ Quốc, vừa hay ta cũng có một vài việc cần giải quyết ở đây." "Yêu Phủ Quốc?" Ba người nhìn nhau không ngờ tới chủ nhân lại biết được nơi này, ngay cả Hồng Thiên và Mạch Liên theo chân chủ nhân từ khi người còn nhỏ, cũng không thấy hắn đi bất cứ đâu xa ngoài Nam Cương Quốc, làm sao biết mình đang ở nơi gọi là Yêu Phủ Quốc. Hàn Vũ Thiên vừa rồi cũng không biết ở đây là đâu, nhưng một sợi dây liên kết mà những kẻ kia đặt lên người hắn đã rung động kịch liệt, chứng tỏ bọn chúng đang ở rất gần. Mà Hàn Vũ Thiên cũng có thể biết được thông tin của nơi này, thông qua linh hồn của kẻ tên Phùn Mạn kia, Phùn Mạn cũng không hề biết chính mình mới là kẻ bị theo dõi. "Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi tới phía đó." Hàn Vũ Thiên mỉm cười hướng về phía mà Thích Ân cảm nhận được có Kỳ Lân tộc mà đi, bọn họ một đường tiến tới với tốc độ cực nhanh, trên đường cũng thấy được một vài yêu tộc không có tu vi đang chạy nạn, nhìn không khác nào nhân tộc bình thường. Bốn đoàn lưu quang bay ngang qua làm cho yêu tộc thường dân sợ hãi quỳ xuống, Hàn Vũ Thiên liếc mắt thì không mấy vui vẻ, tuy là nhân tộc, nhưng hắn không muốn thấy cảnh sinh linh đổ thán như vậy, mọi chuyện ở đây đều là do hai kẻ kia gây ra, chính hắn sẽ là kẻ diệt đi hai con sâu mập này. Đi khoảng 2 ngày thì bọn họ tới được một phủ đệ rộng lớn như một tòa thành, Kỳ Lân phủ do Kỳ Lân tộc làm chủ. Kỳ Lân phủ rộng lớn là vậy, nhưng số lượng tộc nhân chưa đến 200 người, đa số là những tộc phụ thuộc sinh sống, hiện tại đang mở rộng cửa phủ tiếp nhận người bị nạn. Bốn người vừa hạ xuống thì thấy quân lính gác cổng đã bước tới đón tiếp, một tên trong đó cung kính nói, "Vị đại nhân này, ngài dẫn theo 3 tên nô bộc tới Kỳ Lân phủ là muốn dừng chân vài ngày, hay dùng dịch vụ truyền tống?" Thích Ân là người, tên lính canh kia chính là đứng trước mặt mình cung cung kính kính, còn 3 người bên cạnh trực tiếp xem là nô bộc không cần xem sắc mặt. "Bọn ta tới là ở trọ vài ngày, mà 3 vị này không phải là nô bộc của ta, họ là bằng hữu, ngươi hãy cẩn ôn." Tên lính canh kia hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ nhẹ gật đầu không một câu xin lỗi với 3 người, điều này chứng tỏ địa vị nhân tộc ở đây chỉ xứng làm nô tộc. Thích Ân nhìn về phía Hàn Vũ Thiên thì thấy hắn vẫn thản nhiên không thay đổi sắc mặt, cũng theo bước tên lính canh tới một tiểu lâu trong Kỳ Lân phủ. Bọn họ chỗ ở giá cao nhất là 100 viên linh thạch một ngày, mỗi người một phòng làm cho ai cũng trợn mắt há hốc mồm, ai cũng tò mò không biết địa vị của Thích Ân có phải là danh gia vọng tộc nào không. Hàn Vũ Thiên vào phòng lập tức ngã lưng lên giường, cũng vài năm rồi hắn chưa có dựa lưng vào chiếc giường êm ái, còn chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. "Ai?" Hắn sát mặt có chút không ngồi dậy, vừa rồi không phải đã căn dặn tiểu nhị không gọi thì không cần tới rồi sao? Nhưng kẻ bên ngoài không trả lời mà trực tiếp đạp cửa bước vào, một nhóm yêu tộc mặt sói đang dùng ánh mắt tràn đầy tham lam nhìn hắn. "Nô bộc trẻ tuổi, ngươi muốn sống thì giao hết linh thạch ra đi, ta thấy vừa rồi ngươi là kẻ trả tiền, hẳn là nô bộc quản lý tài sản, mau giao ra hoặc chết." Tên lang yêu màu đen dẫn đầu tràn đầy sát ý nhìn Hàn Vũ Thiên, bọn chúng thấy Hàn Vũ Thiên là người trẻ tuổi nhất, nên nghĩ sẽ dễ dàng moi móc. Hàn Vũ Thiên nâng tay lên khẽ phẩy toàn bộ lang yêu ngoài cửa đã hóa thành máu tươi văng tung tóe, không một kẻ nào sống sót. Tiếng động vừa dứt đã thấy một tiểu nhị chạy tới, toàn thân run rẩy khi nhìn thấy vũng máu này, máu chảy từ tầng cao xuống tới sảnh làm thu hút toàn bộ ánh nhìn của chúng yêu. "Ta đã nói đừng làm phiền, ngươi lại để cho bọn chúng tới gõ cửa phòng làm phiền ta, vậy là không còn muốn cái mạng nhỏ này nữa." Tiểu nhị lập tức quỳ xuống dập đầu kinh hãi nói, "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, xin đại nhân khai ân, xin đại nhân khai ân." Hàn Vũ Thiên đang ngồi trên giường nhìn vũng máu bàn tay phất lên, một cơn gió nhẹ quét tới thổi sạch máu tươi thành hư vô, hắn cũng không làm khó một tiểu nhị nói, lui đi, đừng để kẻ khác làm phiền ta. Tiểu nhị dập đầu liên tục không dám dừng lại cho tới khi nghe thấy tiếng cửa tự đóng lại, hắn mới khiếp sợ chạy xuống tầng liên tục té ngã, nhưng vẫn không dám dừng lại. Tên đó là nhân tộc sao? Dám lớn tiếng ở chỗ yêu tộc, không sợ chết à? Kẻ này vừa rồi là đi chung với vị yêu tộc cao quý kia, hẳn là nô bộc. Nô bộc của danh gia vọng tộc cũng không dám phách lối như vậy. Đi, các ngươi theo ta dạy dỗ hắn. Yêu tộc tụ tập ở đây toàn bộ là tu sĩ vũ cảnh trở lên, bọn họ thật không quen cảnh nhân tộc lộng hành, muốn tự mình dạy dỗ. Bước lên một bước, chết. Âm thanh này là của Thích Đân truyền ra, đây là đang cảnh cáo đám người, nếu dám bước lên tầng lầu của bọn họ, dù chỉ một bước thì sẽ bỏ mạng. Đám yêu tộc không coi trọng một nhân tộc như Hàn Vũ Thiên, nhưng Thích Đân lên tiếng lại chính là một vấn đề cực lớn, nếu đắc tội một cường giả yêu tộc thì sẽ gặp rắc rối to. Dưới sảnh lạnh ngắt như tờ, không một ai dám phách lối ồn ào nữa, Hàn Vũ Thiên duỗi lưng chợp mắt một chút, tựa hồ không quan tâm tới những kẻ ngoài kia đang ồn ào. Một ngày lại trôi qua ở Yêu Phù Quốc, Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy một đoàn quân tiên phong đang đi, mục tiêu hẳn là nhắm tới tiểu lầu này. Bọn chúng ở bên trong, đại nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta, nhân tộc này quá lộng hành. Bên ngoài truyền tới từng tiếng kêu gào đau khổ như Hàn Vũ Thiên đã cướp giật đồ vật gì quý giá của bọn chúng lắm, Thích Ân mở cửa bước vào cung kính nói, "Chủ nhân, ở ngoài có Thánh Tông đang tới." Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu thản nhiên nói, "Cũng là một đầu kỳ lân, nhưng so với ngươi thì kém quá xa, giải quyết nhanh một chút." Thích Ân ôm quyền nhận lệnh từ lui ra ngoài phòng, không biết từ khi nào tay của hắn đã cầm Tử Lôi Kỳ Lân thương, từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang. Ở ngoài cũng là có tiếng đoàn người truyền tới, kẻ dẫn đầu là một kỳ lân tộc của Kỳ Lân phủ, hắn vừa bước vào tiểu lầu cao giọng nói, "Tên tiểu tử nhân tộc ngang nhiên giết yêu tộc trong Kỳ Lân phủ, lăn xuống đây cho ta." Không có một tiếng trả lời nào đáp lại hắn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân từng đợt vang vọng trong tiểu lâu. Mọi người đưa mắt nhìn là Thích Ân cầm trường thương bước xuống sảnh với ánh mắt tràn đầy sát khí. "Ta là Lý Vân của Kỳ Lân phủ, tới đây bắt một nhân tộc làm loạn, phiền các hạ giao người." Lý Vân biết đối phương không tầm thường liền làm ra điệu bộ nhường nhịn nói, Thích Ân thờ ơ nhìn Lý Vân nói, "Giao người? Ngươi nghĩ mình có tư cách nói ra lời nào sao?" Lý Vân sắc mặt trầm xuống nói, "Ngươi phải biết bản thân đang ở Kỳ Lân phủ, đừng nghĩ bản thân đang ở lãnh địa của mình." Thích Ân gắt thương lên vai nở ra một nụ cười càn quấy nói, "Phủ chủ các ngươi tới ta còn không để ở trong mắt." Muốn chết. Lý Vân lúc này đã thực sự bị chọc giận liền vung đao chém tới, Thích Ân một thương quét qua đã đánh bay Lý Vân, cùng là Thánh Tông sơ kỳ, nhưng thực lực chênh lệch lại không nhỏ. Lý Vân bị quất bay xa tới mức chạm tới phủ đệ chính va vào kết giới mới dừng lại, miệng của hắn tràn ra máu tươi đã thụ thương. Một kích thôi ư? Lý Vân không ngờ bản thân vẫn còn đánh giá thấp người trẻ tuổi trước mắt, vài bóng người từ trong phủ đệ Kỳ Lân bay ra xem kết giới vì sao mà va chạm mạnh như vậy. Là Lý Vân thúc thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Một vài người trẻ tuổi của Kỳ Lân tộc thấy Lý Vân bị đánh thổ huyết thì không thể tin được, một Thánh Tông nhiều người kính trọng lại bị thụ thương, mấy cao tầng của Kỳ Lân phủ cũng hiện thân. Hơn chục vị Thánh Tông hiện thân trên bầu trời làm cho Kỳ Lân phủ bình thường yên bình lại nhấc lên sóng to gió lớn, Thánh Tông Kỳ Lân tộc có 20 vị, 10 sơ kỳ, 7 trung kỳ, 3 thượng kỳ, 10 vị là tính cả Lý Vân bị thương. "Lý Vân, chuyện thế nào?" Một trung niên Kỳ Lân tộc tên Lý Quang hỏi, người này cũng là Thánh Tông sơ kỳ. Lý Vân đứng dậy nhìn Thích Đấn nói, "Ta tới để bắt kẻ giết người ở Kỳ Lân phủ, bị vị bằng hữu này ngăn cản, còn xúc phạm phụ chủ, đánh ta thụ thương." Những người nghe thấy lời kể đều là tràn ngập sát ý nhìn tới Thích Đấn, phụ chủ của bọn họ là người cao quý mức độ nào, lại bị một tên thanh niên buông lời mệt thị. Bình thường sẽ không dễ dàng thấy nhiều cao thủ Thánh Tông xuất hiện như vậy, nhưng Yêu Phủ Quốc hiện tại đang rất hỗn loạn và nguy hiểm, có khả năng xuất hiện địch nhân trộn lẫn trong đám dân thường. Kỳ Lân phủ ai ai cũng là tràn đầy cảnh giác đối với những tu sĩ từ bên ngoài tiến vào, bây giờ một vị Thánh Tông sơ kỳ của Kỳ Lân tộc bị đánh thụ thương, chắc chắn là địch nhân đã nhắm tới đây. "Tiểu tử, chịu chết." Lý Quang là Thánh Tông trùng kỳ còn mở ra được khí vực, chỉ trong một lần xuất thủ đã quanh không gian xung quanh thành thủy triều, Thích Ân chắp tay sau lưng toàn thân tản ra một luồng yêu khí kinh người. "Quỳ xuống." Một âm thanh trầm thấp từ miệng thanh niên tóc tím vang lên, làm cho toàn bộ người của Kỳ Lân tộc phải quỳ áp mặt xuống đất không dám ngẩng đầu, hoặc có thể nói là không thể. Thánh Tông trong tộc cũng đồng loạt quỳ một chân, Lý Quang cũng quỳ một chân ở giữa không trung, từ sơ kỳ cho đến thượng kỳ, dù tu vi cao thâm tới mấy đều bị ép buộc quỳ xuống. Đây không phải là tu vi áp đảo mà là huyết mạch thuần túy của tổ tiên khống chế, Kỳ Lân tộc trong cơ thể ai cũng lưu chuyển một cổ huyết mạch phục tùng không thể khống chế. "Ngươi làm sao có thể?" Lý Quang nhìn Thích Ân phía xa, ánh mắt kinh hãi tới không thể khép lại, nhưng Thánh Tông tộc khác tràn đầy bối rối. Kỳ Lân tộc làm chủ Kỳ Lân phủ hơn mười mấy năm, không một ai có thể làm cho họ quỳ xuống ở ngay trên mảnh đất của mình, vậy mà kẻ kia chỉ một câu nói đã làm toàn bộ quỳ xuống không một động tác thừa. "Các ngươi còn đứng ngây ra đó, mau giết hắn." Một lao giả Kỳ Lân tộc tu vi Thánh Tông thượng kỳ không thể cử động, liền ra lệnh cho mấy tộc khác xuất thủ. Bọn họ không biết thực lực của Thích Đân ra sao đều do dự không dám lên, nhưng nghĩ một hồi thì đây cũng là lệnh của Kỳ Lân tộc, nhất định phải làm. Lóe lên một cái liền là mấy chục đạo công kích nhắm tới Thích Đân, nhưng mà để bọn họ thất vọng chính là có một ngọn lửa ngũ sắc đã ngăn toàn bộ công kích trước mặt Thích Đân. Hàn Vũ Thiên từ trên lầu cao chậm rãi bay xuống cùng với Mạch Liên và Hồng Thiên. Là hắn. Những người ở trong tiểu lâu trước đó đi tố cáo Hàn Vũ Thiên giết người, ai cũng kinh hai trốn trong đám đông âm thầm nói. "Chủ nhân." Thích Ân cung kính lui về một bước để Hàn Vũ Thiên đứng ở trước, điều này cho toàn bộ yêu tộc đang chứng kiến đều phải kinh ngạc không thôi. Yêu phủ quốc chưa bao giờ có tiền lệ yêu tộc xưng nhân tộc là chủ nhân, tại sao kẻ trước mắt lại gan to hơn trời làm ra hành động này? "Ngươi lại làm nô cho nhân tộc?" Lão giả Kỳ Lân tộc kia tràn đầy tức giận và không thể tin được vào mắt, Thích Ân cười nhạt nói, "Làm nô thì sao?" Phủ đệ chính đột nhiên nổ vang một bóng người trẻ tuổi xuất hiện, người này toàn thân y phục đơn giản lại tản ra khí chất bất phàm, Lý Man Sơn là phụ chủ của Kỳ Lân phủ, tu vi thánh tông viên mãn. Các hạ, ngươi có thể ra giá để bổn phủ chuộc hắn về không? Lý Man Sơ lời đầu tiên khi xuất hiện chính là muốn chuộc người, Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, ta không có đặt cấm chế, cũng không có ép buộc hắn làm nô, ngươi nếu lôi kéo hắn về được thì cứ tự nhiên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau tràn đầy sự khó hiểu trong lòng, một yêu tộc cường đại lại tự nguyện phục tùng một nhân tộc thấp hèn, ai cũng cùng một câu trả lời trong lòng là dối trá. Hàn Vũ Thiên thì đang suy tư không biết không gian biến động sẽ xuất hiện ở đâu, hắn nếu mang theo Giao Lão thì sẽ không có đau đầu như bây giờ. Thuộc tính không gian của Giao Lão có thể dễ dàng biết được vị trí tiếp theo nó xuất hiện, nhưng Giao Lão mà theo hắn thì Vạn Niên Cung như mất một tầng phòng bệ. Thanh niên trẻ tuổi, người tên gì? Lý Man Sơ nhìn sang Thích Ân điệu bộ khiêm nhường hỏi. Thích Ân ôm quyền nói, ta tên Thích Ân. Thích Ân, tốt, vậy ngươi có biết bản thân là yêu tộc, lại còn là Kỳ Lân tộc huyết mạch thuần khiết? Lời này vừa ra làm cho toàn bộ Kỳ Lân phủ lầm vang một tiếng nghị luận sôi nổi. Huyết mạch thuần khiết trên yêu phủ quốc có thể gọi là tôn giả đại năng, tộc nào sở hữu thành viên có huyết mạch thuần khiết, nhất định sẽ được yêu hoàng phong vương làm chủ một phương. Kỳ Lân phủ vốn là vương tộc ở yêu phủ quốc, bởi vì huyết mạch căn bản là vượt xa mấy tộc khác rất nhiều, dù có huyết mạch thuần khiết hay không cũng không tộc nào lật đổ được Kỳ Lân tộc ở yêu phủ quốc. Yêu tộc mang huyết mạch thuần khiết, chính là mang trong mình toàn bộ đặc tính và sức mạnh của yêu tổ. Đa phần một tộc chỉ có một kẻ sở hữu thuần khiết chi huyết, có tộc còn không xuất hiện nổi. Muốn có được thuần khiết huyết mạch, thứ nhất là sinh ra mang trong mình dòng máu yêu tổ ngủ say, trưởng thành sẽ tự bộc phát ra. Thứ hai chính là yêu tổ truyền thừa lưu lại trong tộc, nhận được hoàn chỉnh truyền thừa sẽ được ban yêu tổ huyết dịch, uống vào sẽ biến đổi bản thân trở về nguyên bản của tổ tiên năm đó. Thuần khiết thì sao? Thích Ân vẫn là một mặt không bận tâm tới lời nói của kẻ trước mắt, Lý Man Sơ cao mày thuyết phục nói, ngươi mang trong mình thuần khiết huyết mạch Kỳ Lân, nếu trở về Kỳ Lân phủ thì ta sẽ giao toàn bộ Kỳ Lân tộc để ngươi quản, tài nguyên của cải cũng sẽ mình ngươi được hưởng. Phụ chủ, tộc trưởng. Cao tầng trong Kỳ Lân phủ ai cũng trợn mắt há hốc mồm không thể tin được lời của phụ chủ, gần 4000 năm sống trong Kỳ Lân phủ, đây là lần đầu bọn họ thấy Lý Man Sơ chịu từ bỏ tất cả chỉ vì một thanh niên lạ mặt. Ngay cả khi ta kêu các ngươi đi chết. Thích Ân nhướng mày có một chút hứng thú hỏi, Lý Man Sơ gật đầu không do dự nói, chỉ cần ngươi làm Kỳ Lân tộc quật khởi thì có kêu chúng ta chết chúng ta cũng làm. Tức là ta không có hứng thú. Thích Ân dùng ngón tay xoay xoay mái tóc cười nhạt nói. Chương 221, tứ tổ Kỳ Lân. Chương 221, tứ tổ Kỳ Lân. Chương 221, ngươi cố chấp như vậy, chỉ để ở cạnh một tên nhân tộc tầm thường sao? Lý Man Sơ lúc này đã mất kiên nhẫn liền nhìn về phía Hàn Vũ Thiên với ánh mắt đầy sát khí, Thích Ân đứng ngăn phía trước cũng mang đầy sát ý nói, chủ nhân của ta là người mà những kẻ tầm thường như ngươi không thể nhìn đấu, vì vậy hãy cút cho khuất mắt ta. Lý Man Sơ bàn tay nhất chuyển đã cầm trường thương trong tay, hắn giơ thương lên nói, ngươi không trở về Kỳ Lân tộc, ta sẽ giết bọn chúng để ngươi tự mình trở về. Thử xem. Thích Ân bung lên tử lôi lóe sáng không chút sợ hãi tu vi của Lý Man Sơ. Lý Man Sơ một tay hất bay Thích Ân, trường thương nhất chuyển một kích nhắm tới mi tâm của Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên ánh mắt không động nhìn mũi thương tới ngay trước mặt. Hỗn sược. Tiểu yêu tìm chết. Thanh Liên kiếm ca bên trái, Khai Thiên phủ bên phải cùng lúc đánh bật Lý Man Sơ văng ra ngoài trăm trượng, kế tiếp chính là một đạo tử lôi xuyên qua ngực phải, một đòn của Thích Ân đáng lẽ không có một chút thương tổn nào với Lý Man Sơ. Nhưng do đòn này là hậu nhân của tử lôi Kỳ Lân xuất ra, có thể ảnh hưởng tới bất kỳ kẻ mang huyết mạch Kỳ Lân khác, dù thế nào cũng không thể dùng thân đỡ lấy. Ừ, ngươi chờ bản phụ chủ giết xong bọn chúng, xem thử ngươi còn cố chấp hay không, lên. Lời này vừa ra toàn bộ cao thủ Thánh Tông ở Kỳ Lân phủ đều bay thẳng tới ba tên nhân tộc, dù tu sĩ của Kỳ Lân tộc đã bị áp chế, nhưng cao thủ trong phủ vẫn còn rất nhiều. Dương Thiên, Nhất Linh Thiên Hỏa. Thiên Dương Liên Hỏa kiếm phóng ra khỏi ống tay áo, chuôi kiếm được Hàn Vũ Thiên bắt lấy, một kiếm chém ra bạch hỏa cuồn cuộn sắc bén, những kẻ đang tiến lên không ai dám trực tiếp ngăn cản, mau chóng lách người tránh thoát một kiếm. Hỏa liệt giác lân thương. Trường thương của Lý Man Sơ bước lên hỏa diễm đỏ thẫm đâm tới, Hàn Vũ Thiên híp mắt cảm nhận được lửa kia không tầm thường. Hỏa khí va chạm chia hai bên chiến trường thành một đỏ thẫm và một trắng xóa, khiến cho ai nấy cũng trố mắt kinh ngạc không thôi, một đòn của nhân tộc trẻ tuổi lại có thể đối cứng với phụ chủ, cũng thấy được sức mạnh của hắn so với phụ chủ là ngang nhau. Bọn họ liên thủ tấn công một thánh tông viên mãn căn bản chính là tên hề mua vui trên đường phố, trò cười cho thiên hạ. Nhưng bọn chúng không biết Hàn Vũ Thiên chỉ mới là thượng kỳ thánh tông, mà còn vừa mới đột phá không lâu, nếu biết được e là sẽ còn nhấc lên nhiều biến động hơn thế này. Thích Ân ở cách đó không xa đang quan sát thì trên trời giáng xuống một gối, khiến hắn bị nện nằm trên đất tạo thành hố lớn, nhìn kỹ thì là một trung niên trên đầu có hiệu giác. Hắn cầm theo chiếc gông xiềng có trận văn khóa cổ Thích Ân lại nói, "Tiểu Kỳ Lân, năng lực của ngươi gây cản trở cho Kỳ Lân phủ quả đấy." Thích Ân vừa bị đeo gông vào cổ đã mất đi tu, ngay cả huyết mạch cũng đột nhiên bị phong bế, toàn bộ Kỳ Lân tộc đang bị áp chế bổng lấy lại được tự do, ai cũng đứng dậy vẻ mặt tràn đầy tức giận. "Cử động được rồi, chúng ta liên hợp giết lũ nhân tộc trước." Lão Kỳ Lân Lý Ma Thánh Tông thượng kỳ phất tay ra hiệu liền thấy 7 vị Kỳ Lân Thánh Tông trung kỳ đứng thành vòng tròn vây quanh 3 vị Thánh Tông thượng kỳ. 3 vị Thánh Tông thượng kỳ lại lấy Lý Man Sơ làm trung tâm hội tụ pháp lực kinh khủng rung động cả Kỳ Lân phủ. Phiền phức. Hàn Vũ Thiên liếc mắt thấy một đám thường dân yêu tộc và những tu sĩ yếu kém đang chạy trốn, đợi họ chạy xong e là dư lực cuộc chiến sẽ giết sạch họ. Bàn chân hắn nâng lên rồi dậm xuống đã tạo ra rung chấn đẩy toàn bộ hơn 100 vạn sinh linh trong Kỳ Lân phủ lên không trung. Tên bị ổi, ngươi dám tấn công người vô tội. Lý Ma đôi mắt xích hồng không ngờ tên thanh niên nhân tộc kia lại dở trò bẩn này. Lý Man Sơ ở giữa trận pháp trái tim đang dỉ máu, 100 vạn sinh linh này là con dân mà hắn xem trọng, nếu thực sự bị kẻ trước mắt giết, thật không biết Lý Man Sơ sẽ thành ra bộ dạng gì. Hàn Vũ Thiên lại phất tay tạo ra một cơn bão tuyết thổi bay tất cả trăm vạn sinh linh tu vi dưới Thánh Tông bay ra khỏi Kỳ Lân phủ. Hắn lúc này mới từng bước đi lên không trung, lại bước lên trên đỉnh đầu của đám người Kỳ Lân tộc phía dưới, một chân nhấc lên, miệng thì nở ra một nụ cười thần bí nói, đây là lần đầu tiên ta dùng lại nó ở vùng đất này, mong đừng làm ta thất vọng quá đấy. Hả? Đám người Kỳ Lân đang tạo trận đột nhiên đồng thanh kêu lên một tiếng. Băng ảnh tam bộ, nhất dị biến, nhất bộ chân thiên. Một cước đạp xuống trọng lực kinh người vượt qua cả trăm tòa núi lớn đè nặng lên 11 người phía dưới, trọng lực này có thể đè chết một Thánh Tông sơ kỳ mà không chút vấn đề gì. Lý Man Sơ chống thương trên đất còn hai chân đã run rẩy muốn bị xuống, trọng lực như vậy thực sự đã vượt qua dự đoán của hắn. Khí bực. Lý Man Sơ nhìn mấy cao thủ của Kỳ Lân phủ quát lớn, bao gồm 11 người Kỳ Lân tộc ở bên trong, khí vực mở ra có đến 30 cái. Khí vực toàn bộ đồng thời hướng tới Lý Man Sơ mà hội tụ, bọn họ không phải muốn tấn công mà là cho hắn mượn sức mạnh từ khí vực của mình. Thực lực Lý Man Sơ tăng mạnh như một bước đã tiến vào Thánh Tông đại viên mãn, chân hắn từ từ đứng vững, tay nhấc trường thương trên đất lên ngước nhìn Hàn Vũ Thiên ở trên không. Thú vị. Hàn Vũ Thiên nhảy lên một cước lại tu lực đạp xuống trọng lực vốn đã không thể ngăn cản, nay lại tăng mạnh gấp mấy lần làm cho Thánh Tông trung vị không chịu được nữa mà quỳ gối xuống, cơ thể cũng muốn ngã xuống, nhưng hai tay đã cố hết sức để ngăn cơ thể không ngã. Lý Man Sơ toàn thân bốc lên hỏa diễm đỏ thẩm bao phủ lấy toàn bộ Kỳ Lân phủ như một tấm khiên, ngăn cản trọng lực của Hàn Vũ Thiên. Ta cản hắn không được lâu, gọi bọn họ trở về, mau. Lý Man Sơ vừa nói vừa chống đỡ trọng lực phía trên đầu, Lý Ma lập tức lấy ra một cái hộp gỗ bên trong chứa một vỏ sò. Nói đúng hơn là một cây sáo hình vỏ sò, Lý Ma thổi sáo liền thấy âm thanh khuyết tán ra từ phía, biến Kỳ Lân phủ từ yên tĩnh lại phát hào quang kinh người, như vầng trăng chiếu rọi trong đêm đen. Cứu viện, ta sơ suất rồi. Hàn Vũ Thiên cao mày lần này thân hình nhảy cao đến mặt trượng, một cước giáng xuống như là lưu tinh hạ thế, ở một tiếng trọng lực tăng gấp trăm lần phá vỡ khiên hỏa diễm của Lý Man Sơ, không còn sự bảo vệ của Lý Man Sơ thì dù là Thánh Tông thượng kỳ như Lý Ma cũng phải bị đè cho nằm rạp trên đất, một vài kẻ đã thổ huyết, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát. Hỏa Lân tiềm mạn. Lý Man Sơ dùng toàn lực ném trường thương bùng cháy hỏa diễm hóa thành hư ảnh Kỳ Lân lao tới, Hàn Vũ Thiên phất tay thủy thiên thương bắn ra hóa thành thủy long ngũ lượng. Lân long va chạm làm hơi nước bốc lên nghi ngút biến Kỳ Lân phủ thành một nơi bị sương khói bao phủ. Không ngờ Kỳ Lân phủ lại có một ngày bị tấn công. Một trung niên mắt trái bị mù và trên đầu có lân giác, hắn là Lý Phi Tu Vi Thánh Tông đại viên mãn. Có khi nào là bọn hỗn đảng phía bắc gây ra không? Một nữ tử Kỳ Lân tộc tên Lý Chiêu Hiền Tu Vi cũng là Thánh Tông đại viên mãn đang bay bên cạnh hỏi. Phía bắc xa xôi, nếu chúng tiến công thì nhất định không qua khỏi tay mắt của yêu hoàng bệ hạ. Lão Kỳ Lân bị gãy một bên sừng, Lý Hà Anh thì lắc đầu không đồng tình với ý của nữ tử. Quay về xem không phải sẽ biết sao? Lão giả Kỳ Lân trong bộ dáng tiên phong đạo cốt Lý Mạn Hồng toàn lực bay đi. Bốn vị Kỳ Lân tộc này đều là Thánh Tông đại viên mãn dân gian khó gặp, nhưng lại đồng thời xuất hiện. Hàn Vũ Thiên lại điểm tới một chỉ, thủy thiên thương ngưng tụ hơi nước xung quanh hóa thành cự thương vạn trượng chuẩn bị đâm tới. Chết. Trường thương vạn trượng giáng xuống còn chưa đi được bao lâu đã thấy bốn đoàn lưu quang ngăn lại, trường thương bị phá vỡ một cách dễ dàng. Phụ thân, ba vị đại nhân. Lý Man Sơ ôm quyền thi lễ với bốn đạo lưu quang trên không trung, Kỳ Lân tộc toàn bộ quỳ một chân trên đất hô một tiếng, tứ tổ. Hàn Vũ Thiên trong lòng thầm nghĩ không tốt một chút nào, bốn kẻ tu vi Thánh Tông đại viên mãn thực lực sẽ vượt xa so với Lý Man Sơ mượn ngoại lực mà thành, đấu với hai vị thì hắn miễn cưỡng mở ra phong cấm khí vực còn có thể, nhưng bốn tên liên thủ thì toàn mạng trở ra còn khó nói gì tới đánh bại họ. Hắn đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất chính là lấy ra tọa ma họa tháp để thôn vệ bốn người này, nhưng chỉ dùng được một lần duy nhất rồi cần thời gian vài năm mới tích trữ đủ năng lượng, như vậy thì Hàn Vũ Thiên phải tìm cách khác đối phó hai tên kia. Hàn Vũ Thiên biết mọi chuyện đã lỡ đành phải tùy cơ ứng biến, nếu không được thì chỉ còn cách dùng đến tọa ma họa tháp. Người trẻ tuổi, ngươi sao lại tấn công Kỳ Lân phủ mà lại còn dùng sát chiêu không lưu tình? Lý Man Hồng lên tiếng đầu tiên, giọng nói điềm đạm không nhanh không chậm. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói, ngươi sao lại không tự hỏi kẻ tên Lý Huấn kia? Ánh mắt bốn vị lão tổ Kỳ Lân đồng thời nhìn tới Lý Huấn đang ôm ngực thụ thương. Lý Huấn kinh hãi cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt lão tổ. Lý Chiêu Hiền đảo mắt liền nói, không cần phải sợ, kể đầu đuôi sự tình cho chúng ta biết, có bọn ta ở đây làm chủ cho ngươi. Lý Huấn hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần nói, nhân tộc kia giết yêu tộc trong Kỳ Lân phủ cùng với nhiều người tố giác, thuộc hạ thấy chuyện nghiêm trọng mới muốn đến tra hỏi. Vừa tới chưa hỏi đã bị tên Thích Đân kia đánh cho trọng thương. Lý Vân chỉ tay thì bốn người lão tổ Kỳ Lân nhìn vào Thích Đân đang bị một lão sơn dương chấn áp trên đất. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại lạnh nhạt nói, người của bản cung chủ, ngươi cũng dám động vào? Một cái phất tay liền thấy băng tuyết cuốn tới hình thành băng liên đánh bật lão sơn dương ra. Lão ta đã có ngăn trở nhưng vô lực phản kháng với công kích kia. Thích Đân đứng dậy nhìn gồng xiềng trên cổ mà hai mắt xích hồng, hắn thật không ngờ bản thân lại bị xích không khác nào một đầu tọa kỳ. Xem ra phải tra hỏi kẻ này rồi. Lý Phi đột nhiên lóe lên hướng tới Thích Đân mà lao tới muốn trực tiếp bắt người. Vừa rồi tứ tổ đã nhận được truyền âm của Lý Man Sơ, bọn họ biết được Thích Đân là Kỳ Lân tộc có huyết mạch thuần khiết, tuyệt đối không được để vụt vào tay kẻ khác. Cẩn thận! Lý Man Hồng đột nhiên thất thanh kêu lên, Lý Phi phản ứng nhanh nhạy thân hình tránh về phía sau, ngay chỗ hắn vừa đứng lại xuất hiện một thanh lôi thương. Ta nói đừng có tùy tiện động vào người của bản cung chủ, ngươi để bản cung chủ nhắc lại hai lần, vậy là thật sự không xem lời của ta ra gì sao? Hàn Vũ Thiên đứng trên đôi thương đang cắm trên mặt đất trầm giọng nói, sắc mặt của hắn làm cho mọi người nhìn vào ai cũng là dùng mình một cái, bộ dáng tức giận hòa cùng mái tóc trắng xóa ấy, làm ai cũng nghĩ tới đây là một vị ma thần. Ngươi quá cứng đầu, xem ra không cho ngươi nếm thử trái đắng sẽ không được. Ta cũng đang muốn thử trái đắng mà ngươi nói, có thật là làm cho ta đắng chát tới mức độ nào? Hàn Vũ Thiên cơ thể bắt đầu lơ lửng, mã lôi thương ghim trên đất cũng từ từ nhấc khỏi mặt đất, không gian xung quanh đột nhiên chuyển ra bốn đạo khí tức khác biệt, thủy, hỏa, băng và lôi. Bốn thuộc tính khác nhau kịch liệt ba động trong không trung làm ai cũng kinh hãi. Lý Man Hồng cao mày nói, nhân tộc lại có kẻ tu luyện được bốn loại thuộc tính, chưa từng nghe qua ở trên quốc thổ. Nhưng không đợi bọn họ đợi lâu thì Hàn Vũ Thiên lại mọc ra thêm cánh tay, ma khí ngập trời bao phủ lấy cơ thể của hắn vào bên trong. Tay phải vẫn như cũng là bàn tay bình thường không thay đổi gì đang cầm Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm. Tay trái đã hóa thành ma chảo cầm lấy Cửu Hàn kiếm tản ra băng xương bức người, hai tay vừa mọc cũng là một bên nắm Thủy Thiên Thương, một bên nắm Mã Lôi Thương bừng bừng khí thế. Ma khí tiêu tán chỉ thấy Hàn Vũ Thiên đã biến thành một ma đầu đáng sợ, duy chỉ có cánh tay phải là giữ nguyên hình dáng nhân tộc. Ma chủng, ngươi không phải nhân tộc mà là một ma chủng của ma tộc. Lý Chiêu Hiền hai mắt mở to tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ, ma chủng mà nàng nói tới chính là ma tộc có khả năng sở hữu trên ba loại thuộc tính khác nhau, chủ đạo của nó chính là ma khí. Hàn Vũ Thiên có biểu hiện y hệt một ma chủng mà lần ma luân kiếp kia xuất hiện ở Yêu Phù Quốc, cũng đã 7000 năm ma luân kiếp chưa giáng xuống, nên đại đa số người của Yêu Phù Quốc đã quên đi sự tồn tại của nó. Nhưng những lao quái gần 9000 năm tuổi thọ như bọn họ thì không thể quên được, hồi còn là thánh nhân nhỏ nhoi được thấy tiền bối thánh tông đấu với ma chủng. Một tên ma chủng kia lại tàn sát không biết bao nhiêu vị cao thủ yêu tộc, yêu hoàng, quốc sư và thừa tướng của Yêu Phù Quốc năm đó, phải bỏ ra đại giới mới xóa sổ được ma chủng kia và đẩy lui ma luân kiếp. Cảnh xưa còn trong ký ức làm cho bốn người không khỏi rùng mình, khi tự mình nhớ lại cảnh tượng của thời niên thiếu. Ma chủng, nhưng không phải là một đầu thánh tông đại viên mãn trước kia, không cần phải quá lo lắng, chỉ là thánh tông thượng vị mà thôi. Lý Hà Anh nhìn ra được tu vi sâu cạn của Hàn Vũ Thiên chấn tĩnh người trong tộc của mình khoan hãy kinh sợ, bốn vị lao tổ toàn thân bộc phát khí tức tới cực hạn trong nắm lấy binh khí tản ra tông khí. Chương 222, độc trùng phệ biêm. Chương 222, độc trùng phệ biêm. Trung đồng đột nhiên xuất hiện hút lấy ba người mặt liền, Hồng Thiên và Thích Ân vào bên trong, tránh để họ bị kẻ khác tập kích khi hắn đang chiến đấu. Hàn Vũ Thiên lúc này thân hình lóe lên cùng với bốn vị lao tổ kỳ lân giao chiến. Binh khí va chạm tạo ra sóng khuyết tán làm cho Thánh Tông sơ kỳ còn phải khiếp sợ thoái lui. Trận chiến này chúng ta không thể nhúng tay, lui. Lý Man Sơ hất tay ra hiệu cho toàn bộ cao thủ của Kỳ Lân phủ rút khỏi cuộc chiến, lỡ đâu họa may chúng một kích của bọn họ sẽ vạn kiếp bất phục. Băng Liên Tuyết Nhiên và Nhất Linh Thiên Hỏa cùng lúc xuất ra sức mạnh kinh người, Lý Phi và Lý Chiêu Hiền song kích liên thủ ngăn lấy hai đoàn kiếm khí. Vân Diễm. Lý Man Hồng xuất hiện sau lưng Hàn Vũ Thiên một thương đâm tới, từng đốm hoa lửa ầm ầm lao tới, nhìn thì hoa lửa tựa như đám mây bồng bềnh vô hại, nhưng Hàn Vũ Thiên biết đây là sát chiêu giết người. Diêm Thủy Ngư Vũ. Thủy Thiên Thương quét tới thủy lưu màu đen ngòm hóa thành hàng vạn con cá đang lướt sóng lao tới, Hàn Vũ Thiên nâng lôi mã thương nhắm phía trên mà đâm lên. Lôi mã phá thiên. Một thương vừa đâm lên đã chạm phải bát xà mâu của Lý Hà Anh, lão ta định đánh lén, nhưng Hàn Vũ Thiên đã phát giác ra được đã kịp thời ngăn cản. Lưu Tinh Phán Quyết. Bốn thanh binh khí của Hàn Vũ Thiên hội tụ năng lực thành một quả cầu bốn màu, hắn ném quả cầu lên trời cao, ầm một tiếng lưu tinh nổ vang lại rơi xuống hàng vạn quả thiên thạch. Mỗi quả lưu tinh đều mang một thuộc tính khác nhau của lôi, thủy, hỏa, băng, phong thủ. Lý Man Hồng hỏa diễm bước lên trường thương xoay tròn tạo thành hỏa thuẫn ngăn chiến đấu, ba người khác cũng bày ra cách phòng thủ của riêng mình. Hắn là nhắm tới Kỳ Lân phủ. Lý Hà Anh thấy điều bất thường liền kinh hãi gầm lên, đợi ba người khác phản ứng thì những quả lưu tinh rơi xuống khắp Kỳ Lân phủ. Có chỗ hóa thành hỏa diễm, hóa thành thủy triều, hóa thành lôi vực hoặc là băng phong, khắp nơi trong phủ đệ to lớn bị hóa thành bốn thuộc tính khác nhau. Từ một Kỳ Lân phủ uy nghi lại bị tàn phá nặng nề không còn nhìn ra dáng vẻ trước kia, Hàn Vũ Thiên cũng tận dụng cơ hội này thi triển ra ma chảo ngập trời. Thiên sát kiếm, thiên phạt nhân gian. Bạch quang chói loa tấn công thẳng vào Lý Phi. Đòn tới nhanh hơn chớp làm Lý Phi không trở tay kịp liền bị một kích ba phải, hắn bay ra vài trường còn bị một quả lưu tinh hỏa diễm đụng trúng. Lý Phi lưu tinh khảm trên mặt đất chật vật đứng dậy, toàn thân chỉ bị chảy sức không có thụ thương. Hàn Vũ Thiên biết quả nhiên Thánh Tông đại viên mãn, do sinh có trí tuệ tu luyện sẽ khác xa so với hoang thú ở trúc u sầm lâm. Đáng ghét, chết đi cho ta. Lý Phi lao tới như tên bắn lại bị ma chảo chộp lấy lần nữa đánh bay, ma chảo thực lực là dựa vào chủ thi triển, nên công kích này cũng làm cho Lý Phi cũng phải cảm thấy đau nhói. Lý Chiêu Hiền một cước đá ngang hông Hàn Vũ Thiên làm cho hắn văng ra khỏi Kỳ Lân phủ. Một cước đơn giản nhưng có thể lấy mạng trung vị thánh tông, Hàn Vũ Thiên trực tiếp nhận lấy một kích phun máu thụ thương. Đúng là chỉ được khí thế, thực lực của hắn không mạnh như chúng ta nghĩ. Lý Hà Anh tay kết ấn 12 lôi cầu xoay quanh lão, bàn tay điểm tới quát lớn, thập nhi lôi phá diện. 12 lôi cầu phóng tới uy lực kinh người không gì không phá được, Hàn Vũ Thiên đang ôm hông bị đá lõm vào mỉm cười. Một đạo hắc lôi từ trong cổ áo chui ra hóa thành một đầu lôi long nuốt lấy thập nhị lôi cầu, bằng thường cũng có thể nhìn thấy Hàn Vũ Thiên đã khôi phục lại thương thế mà Lý Chiêu Hiền gây ra. Làm sao có thể? Lý Hà Anh và ba người khác cũng không thể tin được lại có kẻ mượn nhờ công kích của người khác để khôi phục thương thế. Lý Man Hồng một thương quét tới cắt ngang cổ của Hàn Vũ Thiên, nhưng thanh niên nhân tộc không biết khi nào đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã là sau lưng Lý Man Hồng. Băng tan tuyết tán. Lý Man Hồng trên thân xuất hiện hơn ngàn vết chém của kiếm ý, lão không hề hay biết chiêu thức Hàn Vũ Thiên đã thi triển ra từ khi nào. Lưu Lưu Vũ. Hàn Vũ Thiên hiện hóa ra bảy hư ảnh hình dáng thường ngày, mỗi đạo cầm lấy thủy thiên thương bay múa như loạn xạ lại đẹp mắt tới lạ. Lý Chiêu Hiền lần nữa lại bất ngờ xuất hiện muốn chém đứt tay hắn. Hàn Vũ Thiên cánh tay linh hoạt đảo lấy lôi thương ngăn trở một kích. Mũi thương chớp động lôi điện phóng ra một đạo lôi quang xoẹt ngang mặt của Lý Chiêu Hiền, má trái nữ tử lại bị cắt thành bộ dáng máu tươi bé bét hủy hoại dung nhan. Lý Chiêu Hiền cảm thấy đau nhức giơ thân kiếm sáng bóng như gương lên soi mặt, nàng ta đột nhiên gào thét tràn đầy phẫn nộ nói: "Ngươi dám hủy dung nhan của bản tọa, không thể tha thứ được." Lý Chiêu Hiền quần áo rách toạc biến đổi thành một đầu kỳ lần ngàn trượng màu thanh lũ nhã, ngay cả khi trở thành bản thể thì vết thương ở mặt vẫn còn lưu lại. Bản thể của Hiền Tổ. Lý Ma ở ngoài vài dặm thấy được bản thể to lớn của lão tổ liền kinh hãi, những người chứng kiến ai cũng ngưng trọng không thôi. Tốc chiến tốc thắng. Lý Man Sơ tận dụng thân hình khổng lồ của Lý Chiêu Hiền mà ẩn nấp ra lệnh, Hàn Vũ Thiên cao mày lại không ngờ tới sự việc này. Hàn Vũ Thiên thu hồi Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm vào trong thức hải, cánh tay còn lại cũng đã hóa thành ma trảo, ba thanh binh khí khác cũng lần lượt tu vào, hắn vừa tránh thoát công kích vừa bấm pháp quyết. Cự Ma Nguyên. Ma khí ngút trời ầm ầm bạo phát hóa thành một hư ảnh ma thần bốn tay ngàn trượng, Hàn Vũ Thiên dung nhập vào trong ma nguyên hóa thành thực thể. Đâu phải chỉ mình ngươi to lớn. Hàn Vũ Thiên trong bộ dáng ma nguyên dùng hai tay nắm lấy hàm của Lý Chiêu Hiền, hai tay còn lại hội tụ hắc khí hóa thành hai thanh trường đao nhắm tới cổ của nàng mà chém. Nhưng Lý Hà Anh và Lý Man Hồng đã mỗi người ngăn một đạo, Lý Phi phía sau gáy của Hàn Vũ Thiên nâng lên chiến kích đâm tới. Nhưng đột nhiên ma chảo xung quanh hội tụ hóa thành cự chảo trăm trượng giáng xuống, Lý Phi bị ma chảo đè xuống khống chế trên mặt đất. Hàn Vũ Thiên lại dùng đầu của mình cụng vào đầu của Kỳ Lân ngàn trượng đẩy nó ra xa, hai tay quật bay hai vị lao tổ khác, sau đó xoay người song đao chạm xuống nhắm tới Lý Phi. Lần này lại lần khác, luôn là ta bị đánh cho chật vật, thằng danh con khốn kiếp. Lý Phi là kẻ bị chúng cung kích nhiều nhất nên thẹn quá hóa giận, toàn thân lóe lên hóa ra bản thể Kỳ Lân ngàn trượng màu vàng đất. Chân Hàn Vũ Thiên còn chưa đạp xuống đã bị bản thể to lớn của Lý Phi hất ngã, thân hình ma nguyên ngã xuống liền bị hai chảo của Lý Chiêu Hiền dẫm lên, Lý Phi cũng là liên tục dùng vượt dẫm lên thân của ma nguyên. Thiên Dương, bắt linh thái dương hạ. Mây trời đột nhiên xé toạc ra liền thấy một vần mặt trời to 3000 trượng, chỉ thấy Hàn Vũ Thiên không biết từ khi nào đã trở lại nhân hình, giáng xuống một đòn thái dương hạ. Ta tới không muốn để đánh nhau với các ngươi. Hàn Vũ Thiên trên cao nhìn xuống vẻ mặt lại thản nhiên như không, Lý Chiêu Hiền tràn đầy phẫn nộ nói, ngươi phá hoại Kỳ Lân phủ, còn hủy dung của bản tọa, chịu chết đi. Nàng ta định xuất thủ thì Lý Man Hồng ngăn lại ngước nhìn Hàn Vũ Thiên nói, vậy mục đích của các ngươi là gì? Hàn Vũ Thiên thấy lão già này là người dễ nói chuyện cười nói, ta và các ngươi có một kẻ thù chung cần tiêu diệt. Lý Hà Anh ồ lên một tiếng kinh ngạc hỏi, ngươi ra xem thử, nếu cùng chung mục tiêu thì việc dễ giải quyết rồi. Hàn Vũ Thiên phất tay liền thấy một đoàn khói trắng hội tụ hiện ra hai người, một kẻ đeo mặt nạ hề mỉm cười, một kẻ đeo mặt nạ mèo hung tợn. Lý Man Hồng trầm mặc nói, là Tạ và Hữu, hai tên này đã làm gián đoạn sự yên bình vạn năm của Yêu Phù Quốc, chúng ta đúng là có chúng một kẻ thù cần giải quyết, tạm ngưng chiến. Lý Chiêu Hiền và Lý Phi tức giận muốn nói rồi lại thôi, thu lại bản thể trở lại thành người đứng bên cạnh hai lão đầu. Hàn Vũ Thiên ngón tay khẽ chuyển thái dương phía trên từ từ tiêu tán, hắn hạ xuống vẫn rất ung dung nói, ta có thể một lần giải quyết gọn gàng bọn chúng, chỉ không biết là các ngươi có nguyện ý hợp tác hay không thôi. Lý Phi cười nhạt ánh mắt lạnh lùng nói, Yêu Phủ Quốc bọn ta mấy năm nay toàn lực truy giết vẫn không thể đánh bại chúng, ngươi nghĩ một mình ngươi thì làm được gì? Hàn Vũ Thiên không quan tâm tới Lý Phi mà nhìn Lý Man Hùng nói, kẻ phía sau mọi chuyện không phải là con khỉu tinh kia, mà là tên Tạ và Hữu kia, thực lực của chúng còn vượt xa cả các ngươi, chỉ là chưa muốn triển lộ ra mà thôi. Ăn nói hàng hồ, bọn chúng liên tục bị Yêu Hoàng bệ hạ đánh cho thừa sống thiếu chết, lấy đâu ra bằng chứng? Lý Chiêu Hiền còn chưa nói hết đã có một vị Thánh Tông đại viên mãn từ phương xa bay tới truyền khẩu dụ hoàng đế nói, Yêu Hoàng có chỉ, toàn bộ Thánh Tông đại viên mãn của Yêu Phủ Quốc mau tập hợp lại. Lý Man Hồng cao mày hỏi tên đem chỉ lệnh nói, tại sao bệ hạ lại triệu tập toàn bộ? Thánh Tông đại viên mãn kia sắc mặt ngưng trọng nói, bệ hạ bị bọn chúng đả thương nghiêm trọng. Ai? Bốn vị sắc mắt đại biến thật không thể tin được vào tai của mình. Hàn Vũ Thiên thì nở ra một nụ cười nói, bọn chúng đã bắt đầu nghiêm túc rồi. Lý Man Hồng cũng đã hiểu nguyên nhân chuẩn bị rời đi thì nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ngươi cũng theo chúng ta. Hàn Vũ Thiên không nói lời nào đạp không theo sau đám người Kỳ Lân tộc. Lý Man Sơ từ phía xa nhìn thấy mọi chuyện lại khó hiểu nói, tứ tổ và tên kia đã ngừng giao chiến, lại còn đi chung một phương hướng. Lý Ma bên cạnh ôm quyền nói, tộc trưởng, chúng ta có nên đuổi theo tìm hiểu? Lý Man Sơ lắc đầu nâng tay nói, trở về Kỳ Lân phủ, mọi chuyện tới đây chúng ta không thể còn được. Cao tầng của Kỳ Lân phủ ồ ạt trở về nhìn thành trì đổ nát, khắp nơi đều là băng, lôi, thủy, hỏa khiến ai cũng tràn đầy tức hận. Thu dọn tàn cuộc, chiêu mộ người trong thành trở về thôi. Đám người bay đi mất hết 2 ngày mới tới được thành đô của Yêu Phú Quốc, tòa thành này trải dài ngàn dặm làm ai cũng phải trố mắt mà nhìn. Hàn Vũ Thiên nhìn thành trì chỉ thấy quân đội yêu tộc khắp nơi, không hề có một bóng thường dân nào sinh sống. Hoàn thành bọn ta sớm đã trở thành quân doanh, nơi đây chính là cứ điểm cuối cùng, nếu bị phá hủy e là Yêu Phú Quốc sẽ phải đổi chủ. Lão giả Thánh Tông đại viên mãn tràn đầy bi ai nhìn thành trì, Lý Man Hồng cau mày nói, chúng ta rõ ràng là đang chiếm ưu thế, chưa tới nửa tháng sau lại thành ra bộ dáng như thế này. Cao Ly sắc mặt trầm xuống ngưng trọng nói, bọn chúng giả vờ trọng thương đào tẩu, Yêu Hoàng quyết không để cho chúng chạy đã liền đuổi theo, ngay sau khi rời khỏi tầm mắt của các tướng sĩ thì chúng lại bộc lộ thực lực kinh người, suýt nữa lấy mạng của Yêu Hoàng. Không hay rồi, Lý Man Hồng đại tướng mau tới xem Yêu Đế bệ hạ. Một tướng sĩ Thánh Tông thượng kỳ từ phía xa vô cùng gấp gáp nói, bọn họ lập tức phi thân lao tới với tốc độ nhanh nhất. Bọn họ sắc mặt đại biến lập biến mất tại chỗ hóa thành lưu quang xuyên phá bức tường của hoàng cung mà tới bên cạnh giường của Yêu Đế Tô Hạo Nhiên. Tô Hạo Nhiên thấy toàn bộ thuộc hạ đã tập hợp đầy đủ liền ngồi dậy giọng mệt mỏi nói, bọn chúng thực lực không tầm thường, là giả heo ăn thịt hổ, chấm lần này e là không xong rồi, các ngươi nếu như muốn quy phục thì cứ quy phục, Yêu Phủ Quốc sợ là không thể giữ nữa. Bệ hạ chớ nói lời như vậy, hiện tại thương thế của ngài mới là quan trọng nhất, hãy để lao thần bắt mạch cho người. Lý Man Hồng ngăn cản lời nói không hay của Yêu Đế, Tô Hạo Nhiên lắc đầu cười nói, ta tự biết thương thế của bản thân không thể sống, kịch độc của chúng đã ăn sâu vào tim của cụ. Tô Hạo Nhiên phun ra một ngụm máu màu cho làm cho Hàn Vũ Thiên bên ngoài xem diễn biến cũng phất kinh ngạc kêu lên, độc trùng phệ viêm. Tất cả bọn họ quay người nhìn Hàn Vũ Thiên bằng ánh mắt kinh ngạc không thôi, Tô Hạo Nhiên thì đưa mắt nhìn tới nói, ngươi biết loại độc này? Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu giải thích, độc trùng phệ viêm là cực độc chi trùng hiếm thấy, kịch độc ngấm vào sẽ từ từ làm ăn mòn các tế bào trong máu, từng chút một xâm lấn vào trong lục phủ ngũ tạng rồi đến tim, tới khi kịch độc bộc phát sẽ không lấy mạng của ngươi ngay, nó sẽ từ từ hành hạ tới thông khổ dần dần cạn kiệt sinh mệnh mà chết. Có loại trùng độc như vậy tồn tại? Mấy lao thần trong điện ai cũng tràn ngập khiếp sợ hỏi. Tô Hạo Nhiên nhẹ gật đầu nói, không sai một chữ, bọn chúng khi hạ độc ta đã nói những lời này. Hàn Vũ Thiên đã biết thân phận của những kẻ kia thì tự nói với chính mình, quả nhiên là người của tên Doãn Lễ kia, bản thể của hắn cũng là độc trùng, ngươi nắm bắt thông tin của ta thật tốt. Vậy có cách giải độc không? Lý Hà Anh khẩn trương hỏi. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói, có. Mọi người kích động muốn lao đến bắt hắn giải độc cho yêu đế bệ hạ. Tô Hạo Nhiên ánh mắt có chút hy vọng nói, ngươi có thể. Yên lặng. Hàn Vũ Thiên bước tới ngón tay điểm vào mi tâm của Tô Hạo Nhiên, một đoàn hỏa diễm ngũ sắc tràn vào bên trong len lỏi qua từng mạch máu của yêu đế. Ngũ sắc hỏa diễm đi tới đâu thì độc tố của độc trùng vệ viêm đều bị tiêu trừ. Đột nhiên hỏa diễm bạo phát làm cho toàn thân yêu đế bốc lên ngũ sắc kinh người. Tới khi hỏa diễm lao thẳng tới tim thì Tô Hạo Nhiên kêu lên thảm thiết, toàn bộ kinh hoàng muốn ngăn Hàn Vũ Thiên lại, nhưng Lý Man Hồng đã bước ra cản đường. Tất cả thấy vậy cũng chỉ biết yên lặng xem. Một lúc lâu hỏa diễm dập tắt, chỉ thấy Tô Hạo Nhiên mở trừng mắt, cơ thể lóe lên đã xuất hiện ở đại điện. Hắn khởi động tay chân vốn đã tê cứng bởi kịch độc này đã có thể hoạt động lại như trước. Hắn quay người cuối người thi lễ với Hàn Vũ Thiên nói, đa tạ ân công đã cứu mạng. Thật sự đã được cứu rồi sao? Mọi người trong đại điện ai cũng là nét mắt rung động nhìn Hàn Vũ Thiên, chỉ là một nhân tộc lại có nhiều điều huyền bí trên người đến vậy. Chương 223, người xưa trở về. Chương 223, người xưa trở về. Chương 223, cùng lúc đó ở bờ Nam Hải thi thể nhân tộc, nhân ngư tộc và yêu tộc rải rác khắp nơi, số lượng ước tính đã hơn chục vạn thi thể, Thanh Hoa lâu lần này phái ra hơn nửa cường giả, Vạn Niên Cung, Cao gia, Cúc gia và Nam Cương thành cũng xuất động hơn nửa thế lực tới chiến trường này. Yêu tộc là đại tộc có nhiều chi tộc, nên cao thủ phải nói là nhiều như mây, cường giả nhiều như mưa. Thánh tông ước tính đã gần 70 vị xuất chiến. Nhìn hai bên quyết chiến rơi vào hạ phong lại chính là phe của nhân tộc, yêu tộc công phá liên tục đã lên được tới đất liền. Anh Hoa Chí Vũ, Diệu Thủ Hồi Xuân. Tiêu Nguyệt Nga thân hình huyền chuyển từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, một đại thụ anh đào hiện ra, từng cánh hoa bay muốn lan tỏa ra khắp chiến trường, cánh hoa thẩm thấu khôi phục lại thương thế của tu sĩ phe mình. Hỏa Long xuất sơn. Tiêu Hạo bản thể Hỏa Long 2000 trượng vốn lương rồi lao thẳng xuống, vậy mà trực tiếp đâm chết 30 vị thánh nhân, còn đánh bay 10 vị thánh tông đang vây quanh. Không gian hoại sát. Giao lão năm trong tay trường thương sám cho quét tới liền giết chết một vị thánh tông yêu tộc đang trọng thương, chính vì vậy giao lão đã bị thánh tông yêu tộc vây giết còn nhiều hơn trước. Quái vật. Yêu binh yêu tướng toàn thân đổ mồ hôi lạnh lui tục lui bước, trước mặt họ là một con quái vật đầu người hay nói đúng hơn là sọ người, nhưng chỉ có một mắt màu đỏ rực, hàm giác sắc nhọn của dã thú, tám chân như nhện lại còn cử động linh hoạt như cánh tay, tùy ý co dạng theo ý mình. Trên lưng cái quái vật lại mọc ra ba hàng gai nhọn nhìn như xương cốt, nó ngẩng đầu cười tà dị nghe như là tiếng kêu của loài cú. Đây không ai khác chính là huyết vương thượng nhất Như Ý. Ở Nam Hải nàng ta đã ăn thịt hơn bạn tu sĩ, nên đã hoàn toàn hóa thành quỷ. Đây chính là bản thể dạng quỷ của nàng ta, cốt vương quỷ cũ. Mặc Căn và Tịch Giận cũng thôn vệ không ít thi thể yêu tộc, nhưng bọn họ lại không dùng ra bản thể mà chọn cách hỗ trợ Như Ý khà khà. Hú hú, các ngươi trông cũng rất ngon miệng, để ta ăn nào. Cốt vương quỷ cũ cười một cách tà dị, hai chảo vung lên đã xuyên qua hơn chục tên yêu tướng. Nó há miệng rộng cho tất cả vào trong miệng rồi nhai ngấu nghiến, máu tươi của đồng bọn chảy ra như suối từ miệng của quái vật trước mắt, làm cho yêu binh yêu tướng kinh hãi chạy trối chết. Chạy. Như Ý rít lên một tiếng rồi đuổi theo sau với tốc độ cực nhanh. Đừng nhìn bản thể to lớn 300 trượng của nàng mà xem thường, bắt chảo vận dụng toàn lực mà chạy còn vượt xa Thánh Tông sơ kỳ. Binh đoàn yêu tộc kia không tới nửa nén hương đã toàn quân bị diệt, một vị Thánh Tông tràn đầy phẫn nộ lao tới, Như Ý thấy vậy bản thân liền quay đầu bỏ trốn. Từ lúc ra trận đến nay, Như Ý chỉ động thủ với tu sĩ có cảnh giới thánh nhân trở xuống, nếu Thánh Tông ra tay thì nàng sẽ dựa vào ưu thế tốc độ mà chạy trốn, những người khác nhất định sẽ giúp nàng cản kẻ truy sát. Bốn vị gia chủ Hàn gia và toàn bộ tộc nhân đang thi triển băng liên cổ tiên trận để ngăn cản một vị Thánh Tông sơ kỳ. Phải, chính là toàn bộ trên dưới Hàn gia không sót một ai. Từ sơ sinh tới giàn mua đều đứng trong trận pháp, những người chưa thể tu luyện hoặc là tu vi thấp thì sẽ dùng huyết mạch để bổ trợ, đi đầu là bốn vị gia chủ đứng mũi chịu sào trước áp lực kinh người của Thánh Tông. Nhị ca, Hàn gia nhất định phải bị diệt ở đây sao? Hàn Tuyên miệng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, Hàn Tống tràn đầy mồ hôi trên trán nói, diệt? Bọn chúng mà có thể diệt đi Hàn gia của chúng ta sao? Hàn Vũ Thiên còn chưa có chết, dù chúng ta bị diệt thì vẫn còn Tiểu Thiên trả thù, sắc. Tứ gia chủ toàn lực thôi động đại trận áp chế vị Thánh Tông đang cố phá trận kia, Hàn An và Hàn Phúc có lòng ứng cứu, nhưng bọn họ lại bị vây công bởi mấy trăm tên thánh nhân, dù là chí thánh cũng khó qua ải này. Hàn Diệp thì đang giao thủ với hai tên thánh tông sơ kỳ, căn bản không có khả năng trợ giúp nào đối với Hàn gia. Lao Hoa dùng ra bản thể, một yêu tộc thánh tông sơ kỳ khác từ phương xa bay tới, đôi cánh rơi giang rộng toàn lực bay tới đây. Tử Đằng Chu Hoa, Bức Vương Hắc Bực, yêu tộc trong đại trận hóa thành một gốc tử đằng 500 trượng, kẻ đang tới thì hóa thành một con hắc bức cũng là hình thể 500 trượng. Tuyệt kỹ dung hợp, Phá Luân Phong Hoàn Sát. Tuyệt kỹ dung hợp. Toàn bộ đều kinh hãi đưa mắt nhìn tới hai đầu yêu thú kia, bọn chúng vừa chạm vào nhau đã lập tức phát ra lục quang kinh người. Chỉ thấy hắc bức vỗ mạnh đôi cánh hóa thành từng vòng phong luân, còn cộng thêm độc dược của gốc từ đằng kia, phong luân phóng ra từ phía mang theo sức phá hủy kinh người. Rất nhanh trận pháp của Hàn gia đã bị phá hủy, bốn vị gia chủ trọng thương nằm ở trên đất không thể nhúc đích, những tộc nhân khác thì kiệt sức ngồi trên đất cũng là bất lực nhìn hai đầu yêu thú. Ha ha ha, một đại trận mà muốn ngăn bản tọa. Gốc Tử Đằng trở lại nhân hình cùng với đồng bạn đứng chung một chỗ, hai người lưng áp sát vào nhau, hai tay đưa lên tạo ra phong man cự đại. Chết đi, phong hoa chạm. Phong man lao tới muốn sổ xóa toàn bộ Hàn gia, ánh mắt người của Hàn gia ảm đạm và tràn ngập thống hận không nói ra hết. Băng Liên Tuyết Nhiên, Băng Hoàng Thiếu Thiên, Băng Liên Hoành Vũ, Hàn Diệp, Hàn An, Hàn Phúc đồng thời rời bỏ chiến trường dùng toàn lực có được lao thẳng về phía phong man của hai vị thánh tông. Ngươi dám phá? Giao lão trong mắt tràn đầy kinh hãi mà lao còn cách chỗ Hàn gia ba dặm, ngăn cản là điều không thể, nên lão ngưng tụ không gian lực lượng mạnh nhất rồi ném thanh thương phóng đi, trường thương lao đi lại làm cho không gian giạn nứt. Hỏa Long chi nộ. Tiêu Hạo cũng toàn lực lao tới không chút chậm trễ, còn có toàn bộ trưởng lão của Vạn Niên Cung cũng xuất thủ, Hàn gia nhất định không thể bị tiêu diệt. Nhưng đợi những đòn công kích của bọn họ tới thì e là phong man kia đã hạ xuống, một đứa trẻ cầm thanh kiếm đứng ngăn trước mặt bốn vị gia chủ, đưa bé thủ thế đưa kiếm về phía sau hét lớn, "A!" Trời cao giáng xuống một đạo lam quang phá hủy phong man, tất cả công kích đang tới cũng bị một đòn lam quang kinh người này đánh bay, toàn bộ kinh ngạc nhìn ở chỗ mặt đất đang bốc lên khói bụi nghi ngút. Nhìn kỹ lại thì chính là một thanh lam kiếm, hay nói đúng hơn chính là cựu Hàn kiếm. Hàn Vũ Thiên, Tiểu Thiên, cung chủ, cha. Toàn bộ người của Vạn Niên Cung và Hàn gia đều rung động nhìn thanh kiếm kia, cựu Hàn kiếm mười phần ý đúc của Hàn Vũ Thiên, nhưng chuôi kiếm lại có treo một miếng lam ngọc hình phượng hoàng. Hàn Vũ Thanh. Hàn Tống nhận ra thanh kiếm của một tiểu bối khi xưa liền thất thanh hô lớn. Một gốc Tử Đằng, một con hắc bước, lại dám động vào Hàn gia. Bóng người xuất hiện là một trung niên bạch y tung bay, mái tóc hoa râm và nét mặt lại giống Hàn Vũ Thiên đến bảy phần. Khí tức toát ra tràn ngập uy áp và sát khí, dù là Cao Tùng Bách cũng không thể không e dè trước khí thế này. Hàn Vũ Thanh bàn tay xuề ra thu kiếm dưới đất về tay, tu vi triển lộ một thân thánh tông viên mãn. Băng Liên Tuyết Nhiên. Hàn Vũ Thanh âm thanh trầm thấp như Thái Sơn áp đỉnh, một kiếm vung ra đơn giản lại làm người khác khiếp sợ. Băng Liên kiếm ý vụt ngang qua hai vị yêu tộc liền lấy đi sinh mệnh của bọn họ. Hàn Vũ Thanh, thực sự là con sao? Hàn Tống, Hàn Xuyên, Hàn Bận Lai và Hàn Tuyên tràn ngập rung động. Người đã chết từ trăm năm trước nay đã trở về, khiến bọn họ không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Giao Lão phía xa thấy bộ dáng của Hàn Vũ Thanh thì cười nói trong lòng, người xưa trở về, nhưng tiếc là chủ nhân không còn. Nếu chủ nhân còn sống thì ba người họ gặp nhau chắc chắn sẽ làm người khác giật mình, khí chất mười phần giống nhau. Bốn vị thúc thúc, từ lúc chia tay tới giờ không có chuyện gì chứ? Hàn Vũ Thanh quay người ôm quyền thi lễ với bốn vị gia chủ. Hàn Tống cười lớn thống khoái nói, tốt, bọn ta tốt lắm. Nhưng rồi lão lại chảy ra hai hàng lệ nóng làm cho Hàn Vũ Thanh cũng kinh ngạc. Hàn Tống ngước nhìn trời xanh nói, đại ca, nhìn xem nhi tử của mình đã trở về rồi. Phụ thân của ta, ông ấy không lẽ? Hàn Vũ Thanh ngây ngây con ngươi co rút lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói, Á Hân và đứa bé đâu? Hàn Vận Lai nhìn Hàn Vũ Thanh cười chua xót nói, nàng ta sinh khó đã qua đời, đứa bé kia là Nam Nhi, tên Hàn Vũ Thiên, ngươi đừng lo, nó còn sống. Hàn Vũ Thanh kiềm nén cảm xúc gật đầu nói, đứa trẻ vẫn còn, ta vẫn còn có cơ hội bù đắp. Giọng nói của hắn bi thương nhưng đã kiềm chế tới cực hạn. Hàn Vũ Thanh nói, nó không, Hàn Vũ Thiên đâu rồi? Hàn Xuyên lúc này mới lắc đầu nói, Tiểu Thiên không còn ở Nam Cương Quốc, hiện tại không phải lúc để giải thích đâu. Hàn Vũ Thanh cũng nhẹ gật đầu quét mắt nhìn tới chiến trường, chiến hỏa khắp nơi còn thê thảm hơn trận Tây Phỉ. Hàn Vũ Thanh nâng kiếm quét ngang, một đao lam quang kiếm ý sắc bén đánh tới đã chém trọng thương hai tên Thánh Tông sơ kỳ yêu tộc, giải cứu cho một vị Thánh Tông sơ kỳ Thanh Hoa Lâu thoát nạn. Cao Tùng Bách một mình chống đỡ ba đầu yêu tộc Thánh Tông viên mãn, toàn bộ đều là huyết mạch hậu đại thần thú. Như Hoàng Kim Khải là một đầu như toàn thân kim sắc chói lóa, lại còn xuất hiện kim quang bao phủ như một bộ khải giáp chiến thú. Đằng Xà Thiên Thế là một đằng xà có hai cánh hình thể đã đạt tới vạn trượng che trời, nó có lẽ là một đầu yêu thú to lớn nhất từ trước tới nay. Cuối cùng là một Thiên Thanh Hùng, bộ dáng thì không khác gì những con cự hùng khác, chỉ là một bộ lông màu thanh nhạt cùng với ba cái sừng ở đỉnh đầu, uy áp tản ra của nó là mạnh nhất trong ba đầu yêu thú. Băng Liên Tuyết Nhiên. Hàn Vũ Thanh một kiếm chém ra lập tức nhắm tới Thiên Thanh Hùng mà tấn công, hắn giảm bớt áp lực cho lão già trước mặt, cũng cuốn theo vài tên yêu tộc Thánh Tông thượng kỳ, chỉ trong chớp mắt đã là một chọi năm, khí thế hung hăng của chúng cũng không bị được với sự sắc bén mà Hàn Vũ Thanh tản ra. Khí bực. Hai tay hắn nắm lấy chuôi kiếm ghim mũi kiếm xuống đất liền thấy không gian xung quanh chân động hóa ra từng đợt kiếm ý vô hình bay lượn trong không trung, từng đạo nói tiếng từng đạo hóa thành ngàn vạn trường kiếm như vạn kiếm triều tông. Kiếm vực. Nhân tộc lại có kẻ mở ra được kiếm vực. Thiên Thanh Hùng tràn đầy khiếp sợ nhìn trung niên trước mắt, kiếm vực cũng là một dạng khí vực, nhưng hoàn toàn ngưng tụ ra không gian kiếm khí, những người tu luyện kiếm đạo đạt tới thánh tông rất ít người mở ra được kiếm vực, mà chỉ mở ra khí vực thuộc tính như những thánh tông khác, kẻ mở ra được kiếm vực thì có thể xưng là kiếm tông cường giả. Tổ tiên của Thiên Thanh Hùng từng có kẻ bị kiếm tông đánh cho không còn một mảnh giáp. Phải biết cơ thể yêu thú cường đại khó mà công phá, vậy mà một vị kiếm tông xuất thủ đã giết đi vị tổ tiên kia của hắn, cũng vì chuyện này mà yêu tộc náo lên một trận hỗn loạn không ngừng, hậu đại thần thú bị giết trong tay nhân tộc, lại còn chết không kịp hoàn thủ, quả là điều làm yêu tộc kinh sợ. Yêu tộc không biết tốt xấu, xâm lấn lãnh địa của tộc khác, nhận lấy sự phán quyết của ta, chân kiếm phán xử. Vạn kiếm ngưng tụ hóa thành trường kiếm vạn trượng che trời, Hàn Vũ Thanh bay vụt lên không ngón tay điểm tới trường kiếm nâng lên chuẩn bị chém xuống, Thanh Thiên Hùng gầm lên nói, ngăn hắn. Nhất thời hơn 20 đầu thánh tông cường giả của yêu tộc thôi động lực lượng hóa thành bản thể lao tới. Đằng Xà Thiên Thê cũng là để Cao Tùng Bách cho Như Hoàng Kim Khải ngăn trở, mình thì giúp Thanh Thiên Hùng ngăn trở nhất kích. Hai đầu hậu đại thần thú liên thủ cùng 20 đầu yêu thú ngăn trở cự kiếm, nhất kiếm hạ xuống tạo ra vụ nổ lòng trời lở đất, tất cả yêu thú văng ra ngoài thụ thường, còn một kiếm của Hàn Vũ Thanh thì tan biến, xem ra yêu tộc liên thủ cũng chỉ ngăn được một kiếm này thôi. Băng Liên Phi Thiên Kiếm. Vạn Thanh Trường kiếm toát ra băng khí lần nữa hội tụ, từng chuôi kết nối với nhau hóa thành một đóa liên hoa sắc bén vô cùng. Đây là Hàn Vũ Thanh tu luyện kiếm đạo tới đại thành, lại kết hợp thêm băng tiên điên hoàn chỉnh mà ông cố lưu lại mới tạo ra chiêu này. Băng liên phóng tới kiếm ý sắc bén không gì có thể sánh băng lao tới. Đằng xa Thiên Thê rít lên một tiếng quật đuôi muốn ngăn trở, nhưng một đuôi vừa quật xuống đã bị cắt đứt làm cho nó thống khổ kêu thảm một tiếng. Thiên Thanh Hùng lập tức phóng người, pháp lực rót vào hùng chảo một kích giáng xuống uy áp kinh người, chạm vào băng liên từ hàng vạn kiếm ý hình thành, nhất thời gây ra tiếng oanh đinh tại nhức góc làm ai cũng thống khổ bị thay lại. Băng liên bị đánh bay rồi phân hóa thành vạn thanh kiếm, còn chảo của Thiên Thanh Hùng thì chấn động liệt, xương bên trong bị dạn nứt một mảng lớn. Giết! Hàn Vũ Thanh nắm lam kiếm trong tay, lao tới cùng với vạn thanh kiếm như là mưa sao băng rơi xuống, mục tiêu nhắm tới chính là Thiên Thanh Hùng đang còn kinh hãi với đòn vừa rồi. Lão nhị cẩn thận! Đang xa Thiên Thế nén đi đau đón há miệng căn tới Hàn Vũ Thanh, nhưng hắn đã chuyển mục tiêu trực tiếp xuyên qua họng của mãng xà vạn trượng. Lão đại! Như Hoàng Kim Khải và Thiên Thanh Hùng kinh hãi gầm lên, cả hai phóng tới bảo hộ lão đại mình. Chúng ta tạm thời rút quân, không được chiến tiếp. Lão đại chuyện này. Hai đầu hậu đại thần thú muốn nói nhưng nhìn thương thế đại ca cũng do dự, Đàng Xà Thiên Thê phun ra ngụm máu nói, kiếm tông quá mạnh, vừa xa cả ba người liên thủ, rút thôi. Thiên Thanh Hùng đứng thẳng bằng hai chân sau hít một hơi thật sâu gầm lớn, gào. Hùng âm vang vọng rơi vào hai yêu tộc liền thấy bọn chúng cấp tốc thoái lui không hề do dự, Hàn Vũ Thanh cầm kiếm trong tay lao tới nói, muốn chạy không còn kịp nữa. Vạn thanh kiếm lần nữa ngưng tụ hóa thành cự kiếm ngàn trượng cắt tới, Như Hoàng Kim Khải dậm chân mạnh một cái quát, lão nhị, đưa lão đại chạy, ta giúp ngươi cản hắn. Thanh Thiên Hùng trong lòng tràn ngập không nỡ, nhưng vẫn vác Đàng Xà Thiên Thê lên lưng rồi chạy đi. Lão đại to lớn hơn lão nhị và lão tam gấp 10 lần, so về trọng lượng lại càng nặng nề không thể cân đo, vậy mà Thiên Thanh Hùng lại cong trên lưng vụt đi như bay. Ba đầu yêu thú này căn bản là có sở trường khác nhau, lão đại là dùng độc và tốc độ, lão nhị là lực lượng thuần túy, lão tam là phòng ngự không gì sánh bằng. Kim Như vô địch. Như Hoàng Kim Khải toàn thân nóng lên kim quang chói mặt đâm thẳng vào mũi kiếm của Hàn Vũ Thanh, nhất thời đất trời bị một màu kim sắc phủ lấy không thể thấy được gì. Phùng Càn Dương không biết từ khi nào đã hóa thành chân thân hải xà vương của mình lao đi, lão ta nhắm tới chính là Đàng Xà Thiên Thê. Đàng Xà Thiên Thê quay đầu nhìn kim sắc chói mắt thì liền tràn đầy lo âu, nhưng rất nhanh lại đổi thành tức giận gầm lớn, "Độc Hải Xà, ngươi còn muốn chiến? Ai sợ ai?" Phùng Càn Dương há miệng phun ra khí độc màu đen ngòm, Đàng Xà Thiên Thê cũng là phun ra khí độc màu lục, hai độc đối chiến lại ngang tài ngang sức. Đàng Xà Thiên Thê bị thương cũng đã là cực độ phẫn nộ, nay lại thấy Phùng Càn Dương chui đầu vào chỗ chết thì toàn lực công kích. Rất nhanh đã thấy khí độc màu lục của Đàng Xà Thiên Thê đã chiếm ưu thế, Phùng Càn Dương lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng lão chạy không phải là vì sợ độc của đối thủ, mà mục tiêu là mượn độc của đối thủ phối hợp với kịch độc của bản thân, làm cho độc khí thẩm thấu vào vết thương của Thiên Thanh Hùng. Trước đó ngăn cản cự kiếm kỳ thật nó đã bị chém một vết dài giữa lưng, nhưng do bộ lông dày và rậm nên đã che giấu đi vết thương. Nhưng sao có thể qua khỏi giác quan của Phùng Càn Dương, độc khí một khi thẩm thấu sẽ nhanh chóng lưu chuyển vào trong mạch máu, nếu không phát giác kịp thời thì chỉ cần mồi thêm một lần độc tố sẽ trực tiếp lấy mạng, dù Thiên Thanh Hùng là hậu đại thần thú cũng phải bỏ mạng. Chương 224, Như Hoàng Kim Khải tử vong. Chương 224, Như Hoàng Kim Khải tử vong. Kim sắc cảm đạm chỉ thấy Hàn Vũ Thanh bay ra ngoài cùng với một bóng đen to lớn, Hàn Vũ Thanh tay cầm kiếm thần thái hiên ngang, Như Hoàng Kim Khải thì ngược lại là một bộ dáng chật vật, dù không có bị thương nhưng nó cũng phải chịu một đợt ba động mạnh. Nhân tộc, lần sau gặp sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Ngươi nghĩ bản thân còn lần sau? Hàn Vũ Thanh mỉm cười vô cùng thản nhiên, Như Hoàng Kim Khải thở ra một hơi thật mạnh nói, ngươi còn không phá nổi phòng ngự của lão Nưu, mà còn muốn lưu ta lại. Hàn Vũ Thanh lật tay kiếm vực tiêu tán lại nổi lên băng tuyết ngập trời, trực tiếp từ kiếm ý ngút trời hóa thành hàn băng tấu xương. Hắn còn chưa ra động tác tiếp theo đã thấy một đạo hồng quang cực thịnh phóng xuất từ phía sau vào tới, hỏa diễm mang theo long âm xé trời đâm tới. Một đòn này trực tiếp đánh cho Như Hoàng Kim Khải toàn thân tê dại đau nhức kịch liệt. Hàn Vũ Thanh bàn tay nhất chuyển liền thấy băng tuyết lưu chuyển hóa thành băng hoàng hót vang trời xanh, băng hoàng khiếu thiên vũ động tiên địa trực tiếp xuyên qua cơ thể của yêu thú, lấy mạng của hắn chỉ trong một cái chớp mắt. Cũng nhờ một đòn vừa rồi của Tiêu Hạo đã làm lớp da cứng cấp của Như Hoàng Kim Khải bị tổn thất không nhỏ, Hàn Vũ Thanh mới có thể một kích lấy mạng, bằng không dù kiếm tông lợi hại là không lưu nó lại được. Như Hoàng Kim Khải chết đi liền hóa thành một cột sáng kim sắc vọt thẳng lên 9 tầng trời. Cách đây vạn dặm Đằng Xà Thiên Thê và Thiên Thanh Hùng ánh mắt tràn đầy rung động vẫn nộ gầm lớn. Lao Tam, khí tức hai hậu đại thần thú quyết tán làm cho sóng thần nổi lên liên miên không dứt. Tiếng gầm thê lương của bọn chúng lại chuyển tới tận nơi chiến trường này. Hàn Vũ Thanh không chút do dự nắm cổ áo đứa bé lúc trước ngăn trước mặt bốn vị gia chủ mà ném vào cột sáng, toàn thân kiếm ý bảo hộ trên thân đứa bé. Hậu đại thần thú sau khi chết đi sẽ sinh ra một đạo năng lượng kinh người, nếu người thường hấp thu về sau, một khi bước vào tu luyện sẽ có khả năng rất cao trở thành thánh tông mở ra khí vực, nhưng bọn họ sao lại có thể dễ dàng hấp thu chỗ tốt của Như Hoàng Kim Khải. Cột sáng dẫn động tới Cửu Thiên cũng là lúc oán niệm của nó bộc phát lên tới đỉnh điểm, oán hận của một đầu thánh tông viên mãn hậu đại thần thú, không nghi ngờ gì là có thể hủy diệt một phương trời đất, nhưng Hàn Vũ Thanh đã sớm có chuẩn bị an bài bảo hộ triệt để cho đứa bé này, kiếm ý lưu chuyển từ màu lam sắc lại hóa thành từ sắc âm u trảm hồn phá linh. Từ một thanh tông khí bình thường lại đột nhiên chuyển đổi thành một thanh kiếm chạm diện hồn phách, điều này làm cho Như Hoàng Kim Khải hồn linh không ngờ tới một điểm này, không kịp tránh thoát đã bị chạm diện, chết đi bản thể còn chết cả linh hồn, đời này của nó đã không còn một lần nào được luân hồi chuyển thế, vĩnh viễn bị xóa bỏ khỏi vũ trụ. Đứa trẻ vừa vào trong kim sắc quang trụ còn chưa hiểu chuyện gì thì Hàn Vũ Thanh đã dùng ngón tay điểm vào trước ngực của nó, một luồng sức mạnh kinh người hội tụ tới như sóng biển, quá trình hấp thu cần tới thời gian 4 canh giờ mới có thể hoàn thành, hắn còn tỉ mỉ đặt lên đó một cái phong ấn. Theo sau kim quang tiêu biến thì là một bộ khải giáp và hai thanh nhật luân kiếm màu kim sắc, hai thanh nhật luân này chính là sừng của Ngưu Hoàng Kim Khải, còn bộ giáp chính là cơ thể của nó. Thần thú huyết mạch được ban cho thiên phú cường đại, mà thiên đạo còn ban cho kẻ giết được chúng sẽ nhận được những bộ trang bị được hình thành từ cơ thể của chính chúng. Dựa trên tu vi của thần thú huyết mạch mà thiên đạo rèn đúc trang bị nhanh hay chậm, tu vi càng cao quá trình thiên địa rèn luyện thân thể thần thú càng lâu và càng cường đại. Ngưu Hoàng Kim Khải tu vi thánh tông viên mãn, những kiện trang bị kia cũng tương tự là tông khí viên mãn. Tiểu quái, ngươi tên là gì? Hàn Vũ Thanh nụ cười ôn nhu ôm lấy đứa bé từ từ hạ xuống bên cạnh bốn vị thúc thúc. Đứa bé như vừa tỉnh mộng liền cười nói, cháu là Hàn Thụy. Tốt, Hàn Thụy, con sau này lớn lên sẽ rất có tiền đồ đấy, hãy nhớ dùng thực lực của con để bảo vệ Hàn gia. Đứa trẻ ngơ ngác rồi gật mạnh đầu nói, con sẽ giống như vị đại ca ca kia, thành lập thế lực bảo hộ Hàn gia. Hàn Vũ Thanh kinh ngạc xoa đầu đứa bé hỏi, Hàn gia có vị đại ca ca thành lập thế lực bảo hộ Hàn gia sao? Đứa trẻ ngây ngô gật đầu nói, đại ca ca Hàn Vũ Thiên, đại ca ca đã tự mình thành lập Vạn Niên Cung a. Hàn Vũ Thanh kinh ngạc nhìn bốn vị thúc thúc của mình, Hàn Tống nhẹ gật đầu không có nói nhiều, nhưng lại làm cho hắn cảm giác tự hào dâng trào trong lòng. Đứa con mà hắn và nàng sinh ra có thiên phú nghịch thiên lại còn có trách nhiệm cao đối với tộc nhân như vậy, nhưng hắn cũng cảm thấy bản thân vô trách nhiệm và không xứng để làm phụ thân của ai cả. Để một đứa trẻ gánh vác cả một gia tộc trên vai phát triển tới trình độ gần như là đệ nhất của Nam Cương Quốc, phải trải qua bao nhiêu đắng cay mới có thể làm được điều này, hắn làm cha trong lòng lại chua xót cùng tràn đầy tội lỗi. Thiên Nhi, phụ thân không biết có thể bù đắp hết những chuyện con từng trải qua một mình không? Hàn Vũ Thanh thả đứa bé trở về tộc trong lòng có chút u sầu, hắn bước đi lên không trung rồi từ từ xa dần tới khi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, nhìn lại xung quanh toàn là núi thây biển máu thảm khốc không thể tả được hết, nhân ngư tộc vốn đã ít nay lại càng thêm ít, tổn thất vạn tộc nhân đã làm cho bọn họ chỉ còn hơn 5000 nhân lực, tình trạng này nếu còn tiếp diễn thì nhân ngư tộc nhất định bị diệt. Nó vừa trở về lại không cùng chúng ta uống rượu, lại bỏ đi rồi. Hàn Vận Lai trơ mắt nhìn hướng Hàn Vũ Thanh biến mất, Hàn Xuyến thở dài nói, ngươi biết được nhi tử của mình, từ nhỏ không có phụ mẫu còn phải gánh vác trách nhiệm cực lớn của gia tộc, thử hỏi ngươi còn vui vẻ uống rượu được không? Cái này, Hàn Vận Lai cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, Hàn Tống thì nhìn trời thản nhiên nói, hắn tới tìm nàng, hẳn là rất nhiều tâm sự. Mấy quản sự của Vạn Niên Cung đầu tiên là bay tới Hàn gia hộ tống bọn họ trở về doanh trại, những đệ tử bị thương nhẹ hoặc còn khả năng thì sẽ đi cứu những đệ tử trọng thương hoặc thu gom sát chết. Lục đại thần thú hộ sơn hai trong số đó toàn thân thương tích nặng nề, chính là Hắc Thiên Phệ Cấp và Cự Viên Lục Thủ là hai kẻ thê thảm nhất, bọn chúng tuy mạnh nhưng một con là thuần túy lực lượng, một con là phản phệ pháp lực. Cự Viên Lục Thủ gặp đối thủ chuyên công kích từ xa thì ăn thiệt thòi không nhỏ. Hắc Thiên Phệ Cấp gặp đối thủ dùng lực lượng thuần túy thì bị áp chế hoàn toàn. Nhưng chung quy lại vẫn không có ảnh hưởng gì lớn tới sinh mệnh, chỉ thương vài tháng cũng sẽ khôi phục đỉnh phong. Thanh Hoa Lâu tổn thất 2 vị thánh tông từ số lượng 7 vị trực tiếp giảm còn 5 vị, tộc nhân chết cũng là hơn bạn. Nam Cương Thành hao tổn 1 vị thánh tông, tu sĩ tử thương vượt qua 2 vạn gần chạm đến gân cốt của họ. Cao gia và Cúc gia 3 vị thánh tông chết, không có một tộc nhân nào tham chiến không có tổn thất. Vạn Niên Cung tổn thất hơn chục vị quản sự, đệ tử cũng toàn bộ trên dưới 4 vạn quân tử thương. Những thành trì lớn nhỏ ở khắp quốc thổ gộp lại là hơn 100 vạn tu sĩ bỏ mạng. Số lượng thánh nhân gần vạn tên ngã xuống, liên tục chiến tranh làm cho Nam Cương quốc thiệt hại về người hơn 100 năm nay đã lên đến gần ước tu sĩ. Hiện tại đã trở thành quốc thổ yếu nhất trong 4 quốc thổ, nếu thời gian trôi qua lại còn chiến tranh thì Nam Cương quốc sẽ toàn diệt, nhìn bề ngoài là hương thịnh không có vấn đề gì, nhưng tính từ trận chiến đầu tiên triển khai với tiên tộc cho tới bây giờ, thì Nam Cương quốc đã hao tổn ngàn năm gây dựng. Tình huống tử chiến với yêu tộc đã không thể cứu vãn được nữa, bọn chúng là giết chóc vì lợi ích, còn nhân tộc thì giết vì bảo vệ lãnh thổ, cả hai chiến tranh không có bên nào sai, chỉ duy kẻ thất bại sau cùng mới là kẻ sai. Phó cung chủ, tài nguyên khắp Nam Cương quốc đã hội tụ về, cung chủ giao toàn bộ cho ngài làm chủ, mời ngài phân phó. Một lao quản sự từ phía xa bay tới chỗ Giao lão ôm quyền cung kính nói, Giao lão nhìn tràn cảnh thê lương hít một hơi thật sâu nói, phân phát toàn bộ tài nguyên, tuyệt đối không được giữ lại bất cứ thứ gì, Vạn Niên Cung không phải của riêng chúng ta mà là của thiên hạ này, cũng đem tài nguyên trong cung phân phát thiên hạ cùng nhau tử chiến với yêu tộc, quyết không được để non sông Nam quốc rơi vào tay giặc. Rõ. Vạn Niên Cung đệ tử lập tức bay tới những tòa thành trì cách quân doanh 10 dặm để lấy toàn bộ tài nguyên được tích trữ trong đó. Cộng với lại đám tài nguyên mà xe ngựa khắp nơi ở Nam Cương quốc hội tụ tới, lại chính là số lượng khổng lồ không thể nào đếm hết, Cao Tùng Bách thấy tài nguyên chất đống cũng không khỏi động lòng. Dựa vào một mớ tài nguyên này, nếu Lao thực sự có được trong tay nhất định một bước thẳng tiến đạp lên đại viên mãn trong thánh tông cảnh, nhưng lão cũng biết do dù bản thân có tăng tu vi đến đại viên mãn, cũng không thể lấy một chọi với toàn bộ yêu tộc, vẫn phải nhờ vào lực lượng của số đông để ngăn trở bọn chúng. Cao Tùng Bách phân phó Cao gia chỉnh đốn lực lượng lại gọi thêm vài trăm tộc nhân tới chi viện, tuy không có tu vi cao cường như thánh tông, nhưng cũng là một vài thánh nhân có chức cao vọng trọng thực lực khó dò. Cúc gia cùng là thân tộc cũng là truyền tin phái vài trăm tộc nhân tới, Thanh Hoa Lâu che giấu thực lực vẫn còn rất sâu, bề ngoài là 7 vị thánh tông tọa chấn, nhưng lại làm cho những cao thủ thánh tông khác cảm giác rằng Thanh Hoa Lâu này vẫn còn át chủ bài sau cùng. Vạn Niên Cung cũng có át chủ bài, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xuất động, phải chờ đợi bước kế tiếp của yêu tộc rồi mới hành động. Sau trận chiến thì rất nhiều tu sĩ ngộ ra đạo pháp mà đột phá cảnh giới, ngộ đạo càng nhiều hơn chính là thánh nhân, thánh tông chiến đấu lại bạo phát ra pháp tắc tông cấp, rất có lợi cho thánh nhân dựa vào đây mà ngộ đạo. Những lao đầu kẹt ở viên mãn thánh tông cũng đã ngộ ra đường mê. Chỉ trong 2 tháng đã có 5 vị thánh tông mới xuất thế, bù đắp được phần nào lực lượng cấp cao còn thiếu của Nam Cương quốc. Giao lão tính tu toàn thân chói sáng một màu xám cho huyền ảo, 6 đạo xiềng xích không gian nay đã tăng lên thành 10 đạo, lão vậy mà bước vào cảnh giới thập xích không gian chi giới. Ban đầu ở vũ cảnh nhiều nhận chỉ là tứ xích, thánh nhân sơ kỳ đột phá lục xích, thánh nhân viên mãn mới đột phá thành bát xích, hiện tại là Thánh Tông thượng kỳ vừa đột phá đã mở ra thập xích. Giao lão hiện tại thực lực đại tăng, không thể không nói đã vượt xa Tiêu Hạo và Kiều Nguyệt Nga, không phải dựa vào một thân thiên phú của lão, mà dựa vào sức mạnh vị thủy tổ kia trợ giúp, mới có một thân bản lĩnh cảm ngộ cường đại, bằng không dựa vào một mình giao lão chưa chắc đạt tới đạo tổ đã đột phá được thập xích. Tiêu Nguyệt Nga đột nhiên triệu hóa gốc đại thụ anh đào sau lưng, giờ đây nó đã phát triển tới 5000 trượng, so với lúc trước đâu chỉ tăng về kích thước, sức mạnh của nó cũng là đạt tới trình độ Thánh Tông thượng kỳ. Ở trên thân cây lúc nào cũng có hai đầu mãng xà quấn quanh, bọn chúng cũng thay đổi ngoại hình rất nhiều, vừa từ cánh hoa anh đào lúc trước là chỉ là một lớp, hiện tại đã là 4 tầng nhìn dậy và uy nghiêm hơn rất nhiều, trên đầu mọc ra là 5 cái sừng theo hình vuông miệng, mắt của bọn chúng đã là 6 con mắt chuyển động linh hoạt. Da rắn màu hồng nhạt phản phất hương thơm dịu nhẹ làm người si mê, Tiêu Nguyệt Nga bàn tay nâng lên hồng quang nhàn nhạt phủ lấy toàn bộ đại thụ. Chỉ thấy đại thụ từ từ thu nhỏ lại rồi hóa thành một cành hoa anh đào rơi vào trong tay nàng, trên cành cây còn có 2 con tiểu xà quấn lấy, nàng ta đã thu gọn bản thể để tiện cho việc chiến đấu và thi triển chiêu thức. Về phía những vị trưởng lão thì không có gì thay đổi, Hàn Diệp một thân chí thánh vẫn chưa thể đột phá Thánh Tông, do thời gian có hạn cộng thêm thương thế không nhỏ, hiện tại đột phá là điều không thể làm. Hàn Vũ Thanh bước tới chính là nơi tọa lạc của Bát Quan Thành cũ, cũng chính là Vạn Niên Thành rộng lớn, phía trên chính là những tòa thiên không đảo, trung tâm thiên không đảo to nhất là Vạn Niên Cung. Đứa trẻ này lại tạo ra được thế lực lớn đến như vậy rồi hả? Hắn cầm vỏ rượu bước lên một tòa thiên không đảo của Hàn gia, vừa mới hạ xuống đã bị đệ tử Vạn Niên Cung chặn lại. Hàn Vũ Thanh không nói nhiều chỉ phất tay đánh bay toàn bộ ra khỏi đảo, lại tạo ra một tầng kết giới bao phủ hòn đảo. Hắn bước vào trong phủ vừa nhìn qua không có gì thay đổi kể từ khi hắn biến mất, chỉ là diện tích Hàn gia phủ rộng hơn vài lần mà thôi. Hàn Diệp bước ra sau phủ là một nơi chôn cất người của Hàn gia. Đập vào mắt hắn là 2 bia mộ nằm kế nhau, một cái là gia chủ thứ 59 Hàn gia, Hàn Vũ Đạo, một cái chỉ để là Tuyết Dạ. Hàn Vũ Thanh thấy được 2 tấm bia mộ không khỏi dâng trào một cổ đau thương, dù biết rằng họ đã chết, nhưng khi trực tiếp gặp thì nước mắt không nén được mà rơi xuống. Hắn chậm rãi tới trước 2 bia mộ vái lạy mấy cái rồi run giọng nói, "Hài nhi bất hiếu không thể phụng dưỡng phụ mẫu." 2 bia mộ trước mắt là phụ mẫu của Hàn Vũ Thanh, cũng chính là ông nội và bà nội của Hàn Vũ Thiên. "Ta không thể sớm về bên cạnh phụ thân, người trên cao xin hãy thấu hiểu cho hài tử, những ân oán với Tây Phỉ ta đã nghe Tống Thúc Thúc nói rồi, bọn chúng nhất định phải cho ta một cái công đạo." Hàn Vũ Thanh ngồi trước mộ của Hàn Vũ Đạo rót lấy 2 chu rượu, một chu đặt trước mộ, một chu nâng lên điệu bộ mời rồi uống cạn. "Phụ thân, ta muốn đi gặp thê tử một chút." Hàn Vũ Thanh đứng dậy cúi đầu thật sâu rồi bước tới một góc nhỏ hoàng văn của nghĩa trang Hàn gia. Nơi đó cũng chỉ có một cái bia mộ và một thanh kiếm lưỡi đã bị mẻ, bia mộ khắc 2 chữ Hiếu Hiền, thanh kiếm cắm bên cạnh để Hàn Vũ Thanh, kể từ khi biến mất ở chiến trường đã 100 năm hắn không xuất hiện lại, người của Hàn gia chỉ nhận được một thanh kiếm lúc tuổi thiếu niên hắn hay dùng, nên nghĩ bản thân đã chết là điều hiển nhiên. Chương 225, Ma Hải Long Vương chương 225, Ma Hải Long Vương chương 225, Hàn Vũ Thanh chỉ lặng lặng đứng nhìn mộ của nương tử không biết phải làm như thế nào, cơ thể run run từ từ gục xuống, hắn cũng không tin được một người mạnh mẽ như nàng lại có thể dễ dàng ra đi được. "Tuệ Hiền, là ta hại nàng phải lo lắng dẫn tới khó sinh mà chết, đời này của ta ân hận không hết, chỉ mong sau này có thể bù đắp cho tiểu hải tử, nàng dưới suối vàng hay chúc phúc cho con, ta cũng sẽ dùng hết khả năng bảo vệ con, nếu có kiếp sau thì mong nàng có thể tha thứ cho ta, tiếp tục làm phu thê ở một thôn quê không màn thế sự nhân gian." Hàn Vũ Thanh trong lòng như thắt lại không còn biết phải như thế nào, một kiếm tông khí thế sắc bén lại rơi lệ như một đứa trẻ, không thể ngừng lại nước mắt ngược lại còn trào ra nhiều hơn. Tiểu Bảo đột nhiên xuất hiện phía sau sát ý không chút che giấu bộc lộ ra ngoài một ngón tay điểm tới, Hàn Vũ Thanh một kiếm ngăn lại vậy mà bị hất bay ra khỏi Hàn gia, bay tới ngàn trượng mới có thể ổn định thân hình. "Ngươi lại dám ngang nhiên xâm nhập vào cấm địa của Vạn Niên Cung, quả thật không sợ mạng của mình khó giữ sao?" Tiểu Bảo rất nhanh đã xuất hiện trên không trung, Hàn Vũ Thanh kinh ngạc nhìn lấy đứa bé không tin được chỉ mới từng ấy tuổi đã có thực lực đả thương Thánh Tông, không nghi ngờ gì lai lịch đứa trẻ này không hề tầm thường. "Ta là người của Hàn gia, trở về Hàn gia thăm viếng cố nhân thì sao gọi là xâm nhập cấm địa?" Tiểu Bảo mỉm cười toàn thân bộc phát khí tức kinh người hừ lạnh nói, "Bản thân ngươi xâm nhập đã đành, còn dám mạo danh người Hàn gia. Lão tử ở Vạn Niên Cung này đã lâu như vậy, còn chưa thấy một Thánh Tông nào xuất thân Hàn gia trừ vị chủ nhân kia, mau nói mục đích của ngươi đi." Hàn Vũ Thanh thở dài một kiếm nâng lên nói, "Lời nói không thuyết phục được ngươi, vậy thì dùng vũ lực vậy." Kiếm quang phóng xuất một đạo băng liên đơn giản lại tràn ngập uy áp, Tiểu Bảo thấy được là băng liên tuyết nhiên của Hàn gia thì có chút kinh ngạc, một kẻ lạ mặt xông vào lại còn biết sử dụng băng liên tuyết nhiên, lại làm cho hắn nghĩ đây hẳn là địch nhân đã siêu hồn một Hàn gia đệ tử để lấy đi công pháp bí truyền, nên càng trở nên giận dữ xuất thủ không chút do dự. "Vạn Niên thần quang." Tiểu Bảo bàn tay nhấc lên một đạo hào quang ngũ sắc hội tụ trên đỉnh Vạn Niên cung lại nhắm tới Hàn Vũ Thanh mà bắn tới. "Thiên kiếm phi." Hàn Vũ Thanh không dám khinh suất liền điều khiển thanh kiếm phi thẳng tới ngũ sắc quang trụ, một kiếm phóng ra mang theo toàn lực của hắn. Ngăn cản Vạn Niên thần quang chỉ trong một chốc đã bị đánh bật ra ngoài, Hàn Vũ Thanh mở ra kiếm vực 2 ngón tay giơ thẳng lên trời quát, "Kiếm ý thần môn." Cánh tay hạ xuống một thanh cự kiếm ngăn trở ngay trước Hàn Vũ Thanh, thân kiếm ngăn lấy thần quang lại như thần môn không thể bị phá hủy, Tiểu Bảo cũng không có trơ mắt đứng nhìn, bàn tay khẽ động những tòa thiên không đạo di chuyển hình thành một trận pháp. Khí tức phát ra làm cho Hàn Vũ Thanh như rơi vào vực sâu vô tận. Không lẽ lại bỏ mạng ngay đây? Hàn Vũ Thanh ý nghĩ trong đồng chợt lóe muốn dùng toàn lực ứng phó, nhưng còn chưa đợi hắn phát động thì một luồng hắc hỏa đột nhiên xuất hiện, nó không công kích ai cả mà chỉ lơ lửng nơi đó. "Đại cung phụng, cung chủ nói sẽ có một vị Hàn gia từ xa trở về, đừng có quá tay đấy." Âm thanh này là của Hàn Tôn, Tiểu Bảo nghe được lời này sắc mặt không thay đổi thản nhiên nói, "Lệnh của cung chủ, nhưng ta vẫn muốn xem ngươi có đỡ được một kích này." Tiểu Bảo không có ý định dừng lại thì trời đột nhiên hóa thành màu u tối, ma khí dâng trào, một nữ tử tuyệt mỹ từ trong ma khí bước ra. Lam Huyền liếc nhìn hai vị cường giả thản nhiên nói, Hàn Vũ Thiên đâu? Tiểu Bảo ngước nhìn ma nữ cau mày nói, chủ nhân còn chưa có trở về, ngươi không phải đang cùng ngài ấy đi thí luyện sao? Lam Huyền nhướng mày kinh ngạc nói, thí luyện kết thúc đã được 7 ngày, hắn muốn phải trở về trước khi thí luyện kết thúc rồi. Chủ nhân đã mấy năm chưa trở về vạn niên cùng, ma nữ ngươi nói vậy là ý gì? Tiểu Bảo cau mày trong lòng thầm nghĩ sắp có chuyện không hay, Lam Huyền cũng nhíu chặt mày nói, hắn không có ở đây, vậy rốt cuộc đã đi đâu chứ? Tiểu Bảo ngước nhìn Lam Huyền có chút nghi hoặc nói, ngươi thật sự không biết chủ nhân ở đâu? Lam Huyền đột nhiên toàn thân tê cứng nhớ lại lần cuối mình mà hắn gặp nhau, chính là trong hang động của một con hoang thú thần bí, nếu linh cảm của nàng không sai thì bọn người Hàn Vũ Thiên chắc là gặp rắc rối ở đó. Ta đi tìm hắn. Lam Huyền quay đầu phóng thẳng về phía xa, trong tay còn cầm một khối thần lệnh truyền hồn lực vào nói, tỷ tỷ, đưa ta trở lại thí luyện, ta đang rất gấp. Tiểu muội của ta, giọng nói của muội như vậy, đúng là gặp chuyện cấp bách, tỷ sẽ đưa ngươi đi. Âm thanh của Quân Hỷ Thanh truyền ra từ thần lệnh, một vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện rồi chấn động một cái, hồ điệp tung bay hội tụ thành Quân Hỷ Thanh. Nàng vừa tới đã nắm tay Lam Huyền kéo vào trong không gian vòng xoáy, biến mất không thấy tâm hơi. Tiểu Bảo thấy nàng ta rời khỏi thì trong lòng lại càng thêm bất an, hắn vất tay biến những tòa thiên không đảo đang xếp thành trận hình tách ra, từng cái trở về vị trí cũ như chưa hề động đậy. Lão tử còn có việc, không chơi với ngươi nữa. Tiểu Bảo liếc nhìn Hàn Vũ Thanh một cái rồi biến mất khỏi tầm mắt. Hàn Vũ Thanh cũng thở ra một hơi trở về Hàn gia nghỉ ngơi. Tiểu Bảo ở vùng không gian do bảo tọa hình thành, hắn trầm ngâm về lời mà Lam Huyền nói. Chủ nhân, nếu ngài thực sự có chuyện thì Vạn Niên Cung khó mà giữ được. Theo như thời gian được tính thì kế đến sẽ là Tây Phỉ Quốc dẫn động toàn quân đánh Nam Cương, ngài còn không trở về thì mọi chuyện sẽ xem như kết thúc. Tiểu Bảo bàn tay lật lại 30 ức linh thạch thượng phẩm được đựng trong túi chứa vật xuất hiện, đây là thứ mà Hàn Vũ Thiên đã chuẩn bị trước khi rời đi. Dùng toàn bộ rót vào cơ thể Tiểu Bảo, dùng một lần công kích có thể tiêu diệt bất cứ thế lực nào không có ngụy thần tọa chấn, nhưng cái giá phải trả chính là sinh mệnh của hắn cùng với những thủ hạ của Hàn Vũ Thiên, chính là mấy vị trưởng lão và yêu thú chấn thủ. Hai vị vương giả và phó cung chủ giao lão cũng sẽ là những kẻ hy sinh trong đó. Chỉ ngoại trừ quản sự và cung chủ Hàn Diệp là không cần phải hy sinh, nếu làm vậy thì thực lực của Vạn Niên Cung nguyên khí đại giảm. Tiểu Bảo, những bố trí ở Vạn Niên Cung đã hoàn thành, bước cuối cùng ta cũng chuẩn bị cho ngươi, khi nào tình huống bắt buộc ngươi hãy dùng đến, còn không thì hãy kiên trì đợi ta trở về. Tiểu Bảo nhớ lại lời của chủ nhân nói, hắn nắm chặt túi chứa vật lại quyết tâm kiên trì tới cùng. Truyền lệnh, quân trận tứ đại thần thú chuẩn bị xuất quan. Tiểu Bảo ở đại điện hạ lệnh cho một vị quản sự, vị kia bộ dáng gấp gáp lập tức chạy đi. Quân trận tứ đại thần thú bao gồm Chu Tức trận, Bạch Hổ trận, Thanh Long trận và Huyền Vũ trận mà tạo thành. Quân trận chuyển hóa linh hoạt công thủ vẹn toàn. Chu Tước trận là tấn công tầm xa và quân thể, rất có tác dụng cho những cuộc tấn công quy mô lớn. Bạch Hổ trận tấn công tầm gần chuyên về việc phá vỡ phòng ngự của địch thủ. Thanh Long trận là tấn công đơn mục tiêu, chuyên nhắm vào tu sĩ cường đại mà phát động công kích, do những tướng quân dẫn trận thi triển. Huyền Vũ trận phòng thủ kiên cố không một kẻ hở, dùng để ngăn trở một vài vị cường giả là không thành vấn đề. Quân trận tứ đại thần thú công thủ toàn diện, nhưng chỉ tiếc là do một tiểu quốc của một tiểu tinh cầu thành trận, nên uy lực không mấy cường đại như ở thượng cấp vũ trụ. Còn nếu đem so với quân trận ở tiêu tinh giới thì quân trận tứ đại thần thú này có thể được xem là ngụy thần quân trận hiếm thấy. Khoảng 3 canh giờ sau thì một đại quân trăm vạn đã tập hợp bên ngoài Vạn Niên Sâm Lâm, bởi vì Vạn Niên Thành không có sức chứa một đội quân trăm vạn như vậy. Quân trận chỉnh tề hiên ngang chờ lệnh, trăm vạn quân binh này tu vi thấp nhất là vũ cảnh, cao nhất chính là thánh nhân viên mãn. Thánh nhân ước tính hơn 2000 tu sĩ, bốn Nam Cương quốc không thể sinh ra nhiều thánh nhân như vậy trong vòng trăm năm trở lại đây, nhưng thiên phú của thổ dân Nam Cương như được cởi bỏ phong ấn, thiên tài trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp, những tu sĩ tiền bối cũng là xuất hiện dấu hiệu muốn đột phá. Hàn Vũ Thiên dựa vào điều này đã dặn dò Tiểu Bảo không tiếc tài nguyên mà chiêu mộ bọn họ về, dùng thượng phẩm linh thạch bồi bổ trong vài năm mới có được số lượng trăm vạn tu sĩ. Tiêu hao hơn 10 ức linh thạch thượng phẩm, nếu thời gian còn có thể cho phép thì nói không chừng quân trận này sẽ có toàn bộ tu sĩ là thánh nhân. Thuộc hạ Vĩ Sinh đại nguyên soái, xin chờ đại cung phụng hạ lệnh. Một lao giả vóc dáng to cao 10 phần bá đạo, tu vi thánh nhân viên mãn là người dẫn đầu đại quân trăm vạn này, Tiểu Bảo ngước nhìn phía xa bàn tay giơ lên nói, đến chiến trường Nam Hải, ưu tiên tiêu diệt yêu tộc. Toàn quân nghe lệnh, tiến tới chiến trường Nam Hải, ưu tiên tiêu diệt yêu tộc, xuất phát. Vĩ Sinh truyền xuống quân lệnh khủ ép tán khắp nơi không một kẻ hở, trăm vạn quân sĩ bắt đầu bay lên không trung, hướng tới Nam Hải mà đi. Đại quân trăm vạn hành quân trên không như là một đàn châu chấu không thấy điểm cuối, khí thế như vậy làm cho ai cũng kinh hãi không thôi. Tiểu Bảo lại xuất hiện ở Hàn gia tìm Hàn Vũ Thanh, hắn thật không ngờ việc tên này tùy tiện xâm nhập, nhưng hiện tại là thời điểm cần dùng người. Ngươi trở về Nam Hải một chuyến đi. Hàn Vũ Thanh nhướng mày có chút kinh ngạc nói, bộ dáng của ngươi sao lại vội vậy? Tiểu Bảo cau mày nói, ta cảm nhận được ba động năng lượng mạnh mẽ ở Nam Hải, e là có chuyện không hay sắp diễn ra. Hàn Vũ Thanh đứng bật dậy không chút do dự định rời đi, nhưng hắn quay lại khó hiểu nói, ngươi cũng rất mạnh, lại không cùng bọn họ ra chiến trường. Tiểu Bảo thở dài nói, ta không thể ra khỏi Vạn Niên Cung, nếu ta tự mình đi được thì đâu có vội như vậy. Hàn Vũ Thanh đã hiểu được vấn đề của Tiểu Bảo, nếu rời khỏi Vạn Niên Cung thì hắn sẽ bị suy yếu hoặc là biến mất, cũng không thể ra chiến trường mà chỉ ở đây hạ lệnh mà thôi. Hắn cũng không có ở đây lâu mà trực tiếp trở về Nam Hải, dù sao Hàn gia vẫn còn ở bên đó, Hàn Vũ Thanh đã từng hứa sẽ liều mạng của mình để bảo vệ Hàn gia, hiện tại đã trở thành cường giả thánh tông lòng hắn vẫn không đổi, một mực hướng về Hàn gia. Ở vạn trượng dưới hải vực, vô số yêu tộc các loại tập hợp lại đây, bộ dáng của chúng ai nấy cũng chật vật không thôi. Đang xa thiên thê quận mình ở một hòn đá lớn vẻ mặt âm trầm không nói lời nào, thiên thanh hùng thì nét mặt hung tợn tràn ngập hận thù, tùy thời có thể bạo phát đập chết bất kỳ kẻ nào dám tới gần. Đằng xà thiên thê là hậu đại thần thú còn bị tên kiếm tông đánh cho chật vật, chúng ta phải giải quyết như thế nào đây? Một lao yêu tộc tu vi viên mãn thánh tông tràn đầy bất an nói, Mao Hy bị thương vẫn chưa khỏi đang ngồi ở bảo tọa của các tộc trưởng nói, hậu đại thần thú chúng ta lại có ngày bị đánh cho thê thảm như vậy, tên kim hoàng như khải đâu? Sao ta chưa thấy hắn xuất hiện? Lời này như một chất kích thích làm cho thiên thanh hùng bạo nộ, một chảo từ trên giáng xuống hướng Mao Hy mà đập. Bản thể thôn thiên thạch hầu cũng buộc phát ngăn lấy một chảo, so với thuần túy lực lượng thì cả hai cũng không kém nhau bao nhiêu. Tên khôn, đột nhiên lại động thủ với ta là ý gì? Thôn thiên thạch hầu chống đỡ một kích tràn đầy phẫn nộ quát, thương thế do Tiêu Hạo gây ra còn chưa phục hồi hoàn toàn, lại bị thiên thanh hùng bất ngờ tấn công, không phải phản xạ hắn nhanh nhạy e là sẽ thụ trọng thương lần nữa. Lão nhị, bình tĩnh đi. Đằng xà thiên thê dùng đuôi quấn lấy lão nhị kéo ra, không cho hắn tiếp tục tấn công đồng bạn nữa. Hự. Đằng xà thiên thê đột nhiên phun máu, giơ cái đuôi đã bị cắt một khúc lên nhìn, kiếm khí trước kia vẫn còn lưu lại chưa hề tiêu tán, làm cho thương thế của nó không thể phục hồi. Ba kẻ mạnh nhất trong thập ngũ thần thú lại bại sao? Một âm thanh trầm thấp chậm rãi từ phía vực sâu gần đó vang lên, tất cả yêu tộc đứng dậy hướng phía vực sâu mà cúi đầu quy phục. Một cự trảo chộp lấy vách đá rồi từ từ trồi lên một cự long vạn trượng, toàn thân long lân màu xanh đậm yêu dị cực điểm, sóng lưng mọc đầy gai nhọn, tứ chi cơ bắp như là hổ thủ, long trảo bén nhọn hơn cả đao kiếm, trên đầu của nó không phải là long giác mà là bốn cái nhu giác, cùng với một cặp ngà ở hàm, khiến cho bộ dáng của nó mười phần đáng sợ, đây là Ma Hải Long Vương. Nói, yêu tộc cường đại như vậy, lại không thể thu phục được lũ nhân tộc, chuyện này là trách các ngươi vô dụng, hay là nhân tộc kia quá cường đại? Cự long kia gầm lên một tiếng thì trọng lực đột nhiên hạ xuống, toàn bộ yêu tộc không kẻ nào đứng vững mà nằm rạp trên đất. Uy áp Ma Hải Long Vương truyền tới như là thần linh làm cho yêu tộc khiếp sợ, Đằng Xà Thiên Thê cố gượng dậy bình tĩnh nói, nhân tộc xuất hiện kiếm tông, thực lực cường đại vượt ra ngoài sức tưởng tượng, bọn ta cũng là lực bất đồng tâm. Lời này vừa dứt thì Long Trảo đã chộp lấy cổ của Đằng Xà Thiên Thê nhấn mạnh xuống đất, Ma Hải Long Vương tràn đầy sát ý nói, ngươi là kẻ dẫn đầu, trận chiến hôm nay thất bại thì cũng nên lấy đầu của mình để chuộc tội đi. Ngươi dám? Trong 12 vị tộc trưởng của 12 mạch yêu tộc đệ nhất, đột nhiên có 8 cổ khí tức bộc phát toàn bộ nhắm thẳng về phía Ma Hải Long Vương. Nội bộ yêu tộc được chia làm hai phe, phe chủ trương hòa bình là của Đằng Xà Thiên Thê, phe muốn tranh đoạt tài nguyên thuộc về Ma Hải Long Vương. Vốn cả hai ngang tài ngang sức, nhưng đột nhiên có một vị sứ giả yêu tộc xuất hiện, dùng tu vi của mình ép buộc yêu tộc phải tạo ra chiến tranh. Phe của Đằng Xà Thiên Thê muốn phản kháng, nhưng lực bất đồng tâm, đành phải theo lệnh mà làm, vị sứ giả kia còn cho tên Ma Hải Long Vương vài chỗ tốt, để trở nên cường đại thống lĩnh yêu tộc. Nếu không phải kẻ kia trợ giúp Ma Hải Long Vương, thì dù nó có là huyết mạch Long tộc, cũng không dám động vào phe của Đằng Xà Thiên Thê. Lũ sâu bọ, hiện tại còn muốn bảo vệ hắn. Ma Hải Long Vương quay đầu gầm lên một cổ khí tức hủy thiên diệt địa bắn ra, trực tiếp dập tắt toàn bộ khí tức vừa được phóng xuất.